Chương 276, tư thần xuất thủ, kinh hại thế nhân. Chương 276, tư thần xuất thủ, kinh hại thế nhân. Vô dụng quá nhiều thời gian, tư thần cùng Lạc Chi Nhu trong tầm mắt liền hiện lên Bạch Vũ thần giáo bảy đại chủ phong. Một bước vượt qua ngàn dặm xa, tư thần Lạc Chi Nhu cũng xuất hiện ở Bạch Vũ thần giáo tổng bộ chính trên không. Nhìn phía dưới ngay ngắn trật tự cảnh tượng, tư thần cùng Lạc Chi Nhu trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tại cùng chính đạo liên minh tranh đấu bên trong, Bạch Vũ thần giáo trở thành sau cùng bên thắng, cũng đã trở thành toàn bộ Thương Lan giới chúa tể giả. Dưới loại tình huống này, Bạch Vũ thần giáo xem như toàn bộ Thương Lan giới duy nhất đại giáo, sẽ thu vào đại lượng thiên tư chắc tuyệt cường giả cùng đệ tử. Tại những này tân sinh lực lượng gia trì bên dưới, Bạch Vũ thần giáo thực lực cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn được đến bay vọt. Chỉ bất quá, tư thần cùng Lạc Chi Nhu tại Bạch Vũ thần giáo thống nhất Thương Lan giới không lâu về sau liền tiến về Thiên Hải giới, lúc này Bạch Vũ thần giáo bên trong có thật nhiều người đều còn chưa bao giờ thấy qua bọn họ giáo chủ và đại trưởng lão đây. Không có lại áp chế chính mình tu vi, tư thần cùng Lạc Chi Nhu hoàn toàn thả ra chính mình cái kia Hỗn Nguyên Thánh Nhân cảnh khí tức. Ông, trong khoảnh khắc, hai tôn Hỗn Nguyên Thánh Nhân uy áp liền đem toàn bộ Bạch Vũ thần giáo bao phủ ở bên trong. Phía dưới lui tới đám người, trong mắt đều bị nồng đậm vẻ kinh hãi chỗ tràn ngập, kinh hoàng ngẩng đầu hướng về trên bầu trời nhìn. Liên tại bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời tư thần cùng Lạc Chi Nhu thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt. Cuối cùng là cỡ nào cường giả, tại sao lại có như thế cường đại uy áp? Liên giáo chủ và đại trưởng lão cũng không nhận ra, ngươi tại Thương Lan giới là thế nào lẫn vào? Cảm giác ta bị sai sao? Vì sao trên người đại trưởng lão khí tức sẽ như thế dọa người? Phía trước cứ việc cũng vô cùng mạnh, nhưng lại cũng xa xa không có đến loại này trình độ. Liên tại phía dưới đệ tử cùng một đám cung phụng bọn họ ngước nhìn bầu trời bên trong tư thần cùng Lạc Chi Nhu thời điểm, bảy tòa chủ phong bên trên cũng có mấy thân ảnh hướng về bên này nhanh chóng chạy đến. Là 3, 4, 5, 7, 4 vị trưởng lão. Chính là thần giáo tam trưởng lão Nhạc Hải, tứ trưởng lão Quan Thi Vận, ngũ trưởng lão Đồ Tả cùng với thất trưởng lão Hạ Huyền. Bốn người này có thể nói chính là Bạch Vũ thần giáo chân chính cấp bột cán bộ. Là chân chính một lòng quy thuận tại tư thần cùng Lạc Chi Nhu, đồng thời cùng nhau trải qua sinh tử người. Cách nhau thật xa, Quan Thi Vận đám người liền cung kính túi người túi đầu, giáo chủ, đại trưởng lão. Tư thần cùng Lạc Chi Nhu đứng song vai, nhìn phía trước bốn người, cười nhẹ nhẹ gật đầu. Đối với bọn họ, tư thần cùng Lạc Chi Nhu cũng đánh trong đáy lòng thân cận. Chư vị, đã lâu không gặp. Đi tới gần, Nhạc Hải bốn người cẩn thận cảm thụ được tư thần cùng Lạc Chi Nhu khí tức trên thân, trong mắt đều là rung động thật sâu. Nhất là tại nhìn hướng tư thần thời điểm, bốn người càng là một bộ gặp quỷ thần sắc. Chú ý tới con mắt của bọn hắn ánh sáng, tư thần bất đắc dĩ giang tay ra. Mấy vị, lâu như vậy không thấy, không đến mức dùng loại này ánh mắt nhìn ta đi. Hay là nhí nha nhí nhảnh Hạ Huyền trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại. Nàng đi tới tư thần trước người, nhìn từ trên xuống dưới tư thần, một bên đại lượng còn một bên cảm thán, quái vật, thật là một cái quái vật. Tư thần, nhanh nói cho ta một chút, ngươi khoảng thời gian này cùng giáo chủ đều kinh lịch chuyện gì, còn có tu vi của ngươi, hiện tại là cái gì cảnh giới? Huyền Nhi. Hạ Huyền tiếng nói vừa mới rơi, phía sau Quan Thi Vận liền một mặt oán trách gọi lại nàng. Làm sao nói chuyện với đại trưởng lão đây? Đối mặt Quan Thi Vận lời nói, Hạ Huyền một mặt ủy khuất chép miệng. Thi Vận, tư thần cùng giáo chủ cũng còn không có không vui đây. Cái kia cũng không thể không biết lớn nhỏ, đang tại nhiều đệ tử như vậy mặt đây. Quan Thi Vận trong mắt cũng không nhịn được nổi lên một vẻ ôn nhu thiếu ý so với Hạ Huyền nhí nha nhí nhảnh, Quan Thi Vận thì phải lộ ra thành thục chứng trạng rất nhiều. Đến mức Nhạc Hải cùng Đồ Tả hai cái các đại lao ra, thì là một mặt di mẫu cười đứng ở một bên. Tư thần cùng Lạc Chi Nhu nghe lấy Hạ Huyền cùng Quan Thi Vận đối thoại, cũng không nhịn được cười nhìn nhau một cái. Tư thần xua tay, mấy vị trưởng lão, nói với chúng ta nói khoảng thời gian này thần giáo tình huống đi. Gặp tư thần nói lên chính sự, Hạ Huyền mấy người cũng đều thu liễm nụ cười trên mặt. Nói đùa về nói đùa, thế nhưng thật nói lên chính sự thời điểm, mấy người cũng đều là có chừng mực. Nhạc Hải tiến lên một bước, hướng hai người có chút chắp tay, giáo chủ, đại trưởng lão, tại các ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, thần giáo tuyển nhận rất nhiều đệ tử mới. Đồng thời khắp nơi thần giáo thống nhất Thương Lan giới về sau, một chút tán tu cũng nhộn nhịp thân thỉnh gia nhập thần giáo. Về sau thời gian bên trong, Nhạc Hải cùng Quan Thi Vận kỹ càng hướng tư thần cùng Quan Thi Vận giải thích khoảng thời gian này đến nay Bạch Vũ thần giáo phát triển hiện trạng. Nói tóm lại chính là phát triển không ngừng. Bất quá, tại kinh lịch Thiên Hải giới cùng vạn Phật giới sự tình về sau, tư thần cùng Lạc Chi Nhu nhưng cũng biết, bây giờ Thương Lan giới cuối cùng vẫn là quá yếu. Cùng mặt khác cường đại giới vực so sánh, Thương Lan giới cất bước quá muộn. Tuy nói có tư thần cùng Lạc Chi Nhu hai tôn thánh nhân tọa chấn, thế nhưng dưới tay có khả năng sử dụng chiến lược lại gần như không có. Có thể nói, Bạch Vũ thần giáo bây giờ đứng đầu chiến lược cùng tầng dưới chót chiến lược ở giữa, có cực đại đứt gãy. Tối cường tư thần cùng Lạc Chi Nhu, Hỗn Nguyên thánh nhân cảnh nhị trọng, mà tại hai người phía dưới, tối cường cũng liền chỉ là động cơ cảnh cửu trọng Nhạc Hải. Trúc cơ cảnh, thần tăng cảnh, tử phụ cảnh, nguyên thần cảnh, độ cơ cảnh, độ kiếp cảnh, hỗn nguyên cảnh, thánh nhân, chí tôn cảnh, vô thượng đại đế cảnh, thậm chí liền một cái độ kiếp cảnh đều không có. Nghĩ tới đây, Lạc Chi Nhu cũng không nhịn được có chút nghi hoặc. Hướng về tư thần ném đi xin giúp đỡ ánh mắt, lại phát hiện tư thần cũng tương tự tại đỡ cái cằm suy tư. Sau một lát, tư thần trong mắt đột nhiên lóe lên một vệt ánh sáng. Ngay sau đó, nguồn gốc từ tư thần trong thân thể uy áp càng thêm nặng nề, thậm chí liền trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện không gian kỳ dị gợn sóng. Giờ phút này, toàn bộ Bạch Vũ thần giáo ánh mắt đều tập trung hướng về phía tư thần trên thân. Mà chính là tại cái này, toàn bộ Bạch Vũ thần giáo đệ tử cùng các trưởng lão nhìn kỹ, tư thần đột nhiên hướng về Bạch Vũ thần giáo phương đông bỗng nhiên đưa tay phải ra. Oeng! Tách tách tách. Đại địa bắt đầu kịch liệt rung động, liền phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại đang từ phía dưới mặt đất dâng lên. cái này động tĩnh gì, tại sao lại kinh khủng như vậy? Trên bầu trời, giống như mênh mông biển lớn đồng dạng linh lực từ tư thần trong cơ thể nô lên mà ra, hóa thành thiên ti vạn lũ bay về phía phương xa. Cũng là vào lúc này, phía dưới trong đám người bạo phát ra kịch liệt tiếng ồn ào. Bởi vì, liền tại bọn hắn giữa tầm mắt, một tòa xung quanh mấy trăm dặm đảo nhỏ vậy mà từ phía dưới mặt đất chậm rãi dâng lên, đồng thời lơ lửng đến trên không. Cuối cùng là cỡ nào vĩ lực? Một tay cách không nâng lên một tòa xung quanh mấy trăm dặm đảo nhỏ. Cái này có thể so bình thường di sơn đảo hải khủng bố hơn quá nhiều. Giờ phút này, mọi người nhìn hướng tư thần ánh mắt bên trong đều mang nồng đậm vẻ kinh hãi. Thậm chí tại những cái kia tân tấn thần giáo đệ tử, càng là trực tiếp đem nhà mình cái này chưa từng gặp mặt đại trưởng lão cùng thần minh trên họa ngang bằng. Ngay sau đó, tại mọi người nhìn kỹ, tư thần lực lượng bắt đầu thật nhanh cải tạo tòa này lằng không bay qua đại lục. Nó bên trên dãy núi cùng rừng cây bị san bằng, dòng sông khe rãnh bị bổ khuyết hoàn chỉnh, khối đại lục này đang theo một tòa vô cùng to lớn quảng trường phát triển. Bạch Vũ thần giáo giữa quảng trường cùng hắn so sánh, thật chính là tiểu vu gặp đại vu. Tòa này to lớn quảng trường cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại Bạch Vũ thần giáo phương đông, hướng phía dưới phóng xuống to lớn bóng tối. Cùng lúc đó, tư thần cái kia thanh âm trầm thấp cũng tại trong lòng của mỗi người vang lên. Hai ngày về sau, tại cái này phù đảo bên trên, tổ chức tông môn đại hội. Tất cả thần giáo đệ tử đều muốn trình diện. Chương 277, ngươi liền nuông chiều hắn đi. Chương 277, ngươi liền nuông chiều hắn đi. Tại làm xong tất cả những thứ này về sau, tư thần liền mang đầy mặt hiếu kỳ Lạc Chi Nhu bay về phía La Sát Phong phương hướng. Tên bố lại, ngươi có cái gì tốt phương pháp sao? Đối với vừa vận tư thần cử động, Lạc Chi Nhu tuy nói hơi nghi hoặc một chút, bất quá nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua muốn đi phản bác tư thần. Đối với chính mình tướng công cách làm, Lạc Chi Nhu sẽ không có bất kỳ chất vấn. Tại trên La Sát Phong chậm rãi rơi xuống, tư thần cùng Lạc Chi Nhu cũng nhìn thấy sớm đã chờ thật lâu Mộ Lao cùng Liễu Lao. Hướng hai vị giáo chủ hộ pháp bắt chuyện qua về sau, tư thần liền nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Đồng thời, tư thần cười đối bên cạnh một mặt hiếu kỳ Lạc Chi Nhu nói ra, "Nương tử, thần giáo đệ tử cùng cung phụng, các trưởng lão tu vi phổ biến đều tương đối thấp kém, cho nên nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi a." "Ừm, đó là tự nhiên." Lạc Chi Nhu nhẹ gật đầu, nhưng là muốn làm sao thần tốc tăng cao tu vi đâu? Tư thần kéo qua Lạc Chi Nhu tay nhỏ, đồng thời chỉ nàng đầu ngón tay không gian giới chỉ. "Chúng ta tại Thiên Hải giới cùng Vạn Phật giới được đến nhiều như thế tài nguyên tu luyện, chỉ bằng vào hai người chúng ta khẳng định là không dùng hết, cái khác đương nhiên phải dùng đến chính mình nhân thân bên trên." Nghe đến tư thần lời nói, Lạc Chi Nhu càng thêm nghi ngờ. Trực tiếp cho đệ tử cùng các trưởng lão phát tài nguyên tu luyện. Như vậy, có lẽ cũng không thể đưa đến tốt hiệu quả. Thân là Bạch Vũ thần giáo giáo chủ, Lạc Chi Nhu đối với cái gọi là đế vương tâm thuật tự nhiên là hiểu rõ tại tâm. Quản lý một cái tông môn cùng quản lý một quốc gia mặc dù khác biệt, nhưng lại cũng có hiệu quả như nhau chỗ. Tùy tiện đem tài nguyên tu luyện cấp cho các đệ tử, có khả năng đưa đến hiệu quả sẽ cực kỳ yếu ớt. Thậm chí còn có thể để thần giáo nội bộ sinh ra hiểm khích, sinh ra rất nhiều sâu mọt. Tư thần lắc đầu, đồng thời xích lại gần Lạc Chi Nhu gò má, một mặt nghiêm túc hỏi. "Nương tử, ngươi nhìn tướng công của ngươi giống như là loại kia đại thiện nhân sao?" Khoảng cách gần nhìn xem tư thần con mắt, Lạc Chi Nhu mấp máy môi anh đảo, sau đó tức giận nói ra, "Ta nhìn ngươi như cái đại phôi đản, kẻ xấu xa." Ai tư thần thật dài lên tiếng, "Cái này chẳng phải đúng sao? Cho nên tướng công của ngươi làm sao có thể làm ra loại kia đem tài nguyên tu luyện miễn phí đưa người chuyện ngu xuẩn?" Lạc Chi Nhu trong lúc nhất thời lại có chút không phản bắt được. Tư thần lôi kéo Lạc Chi Nhu đi tới bên giường ngồi xuống, để nàng ngồi tại trên đùi của hắn. Tự mình vuốt ve Lạc Chi Nhu cái kia vòng eo thon, tư thần cũng không có lại đùa nàng. "Nương tử, nhẹ nhõm có được đồ vật, mãi mãi đều không có chính mình phấn đấu đến đồ vật càng khiến người ta chân quý. Đồng thời, không có người sẽ không hy vọng cảnh giới của mình có khả năng cao hơn một tầng, không có người sẽ không hy vọng địa vị của mình có khả năng cao hơn một tầng. Mà nếu như bảo vật thu hoạch có khả năng cùng tu vi tăng lên tương quan liên kết, thậm chí cùng địa vị tăng lên tương quan liên kết, cái kia thần giáo tu luyện bầu không khí nhưng là sẽ là mặt khác một phen dáng rất đi. Đương nhiên, cụ thể an bài, muốn chờ hai ngày sau đó lại nói, ta còn cần lại suy nghĩ một cái chi tiết." Tư thần tiếng nói rơi xuống, trong phòng cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Lạc Chi Nhu ngồi tại tư thần trong ngực, thậm chí đều quên muốn ngăn lại tư thần cái kia làm loạn bàn tay lớn. Tư thần những lời này quả thật đinh tai nhức óc, là Lạc Chi Nhu quản lý Bạch Vũ thần giáo mở ra hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Sau một hồi lâu, Lạc Chi Nhu mới nhìn hướng tư thần. Lúc này, trong mắt của nàng bên trong đã sớm tràn ngập xuân thủy. "Tên bố lại, ngươi là thế nào nghĩ đến loại này phương pháp?" Tư thần một mặt nghiêm túc nhìn xem Lạc Chi Nhu, "Bởi vì ta nghĩ tại những cái kia đệ tử mới trước mặt trang cái bức, để bọn họ biết bản giáo chủ phu nhân lợi hại." Lạc Chi Nhu trực tiếp là ném cho tư thần một cái to lớn xem thường, một đôi tay nhỏ một trái một phải vặn chặt tư thần mặt. "Không đứng đắn. Ngươi người xấu này chính là không đứng đắn." Lời tuy như vậy, nhưng Lạc Chi Nhu nhìn hướng tư thần ánh mắt bên trong lại tràn đầy sùng bái. Không quản là đối mặt cái dạng gì nan đề, trước mắt cái này nam nhân luôn là có khả năng giúp nàng giải quyết tốt đẹp. Đình chỉ cùng tư thần đùa giỡn, Lạc Chi Nhu ngồi tại trên đùi của hắn, hai tay vòng quanh cổ của hắn, rất là chăm chú nhìn hắn. "Tên bố lại, cảm ơn ngươi." "A." Liên tại Lạc Chi Nhu tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống mấy mắt, ngay sau đó nàng liền phát ra một đạo tiếng kinh hô. Bởi vì lúc này nàng cả người đều bị tư thần bế lên, đồng thời tư thần đã xoay người, mặt hướng giường phương hướng. Đồng thời tư thần cái kia rất là nghiêm túc âm thanh cũng tại Lạc Chi Nhu bên tai vang lên. "Người nào đó lại cùng ta nói cảm ơn đúng không? Hôm nay ta nhất định phải hung hăng trừng trị nàng." "A, thật ngứa." Lạc Chi Nhu rụt cổ một cái, vội vàng đè xuống tư thần tại nàng bên hông gãi ngứa bàn tay lớn. Đồng thời Lạc Chi Nhu một mặt xoắn xuýt nhìn hướng tư thần, "Tên vô lại, không được. Thần giáo còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đâu, làm sao có thể vừa về đến liền ở tại trong phòng còn nhiều ngày đây? Tư Thần trừng mắt nhìn, một mặt hoài nghi nhìn hướng Lạc Chi Nhu cái kia ánh mắt như nước long lanh. Nương tử, hiện tại cất bước chính là thật nhiều ngày sao? Ngươi có hay không hỏi qua ta cái này đất canh tác như cảm thụ? Đối mặt Tư Thần cái kia ánh mắt hỏi thăm, Lạc Chi Nhu kiểu nhàn cũng là trong nháy mắt hiện đầy hưng hạ. Nàng hốt hoảng giơ tay lên ngăn lại Tư Thần con mắt, đồng thời trong miệng còn ngạo kiểu nói, thử, ngươi còn nói, lần nào không phải ngươi lôi kéo bản giáo chủ không ngừng giày vò, lại nói loại sự tình này bản giáo chủ mới sẽ không muốn đây. Bản giáo chủ hiện tại liền muốn đi xử lý công vụ. Lạc Chi Nhu mặc dù ngoài miệng nói như vậy, bất quá nàng nhưng như cũng là ngoan ngoãn nuốt ở Tư Thần trong ngực, thậm chí liền hai chân đều không có đạp nước hai lần. Tư Thần nhìn xem chính mình nương tử cái này có thể thích lại ngạo kiểu răng dấp, trong mắt cũng không nhịn được nổi lên một vẻ xấu xa tiêu ý chậm rãi cúi người. Tư Thần để Lạc Chi Nhu ngồi tại bên giường, đồng thời để nàng hướng phía sau nằm đi. Kể từ đó, Lạc Chi Nhu liền hai chân hướng ra ngoài nằm ở trên giường, hai chân thì ở vào treo lơ lửng giữa trời trạng thái. Ngay sau đó, Tư Thần cúi người, chậm rãi rút đi Lạc Chi Nhu vớ giày, để nàng cái kia một đôi tinh xảo bàn chân nhỏ bại lộ trong không khí. Ánh mắt trong suốt nhìn xem Tư Thần thưởng thức nàng bàn chân nhỏ, Lạc Chi Nhu thân thể có chút nhẹ nhàng phát run. "Tên vô lại, ngươi muốn làm gì?" Nghe đến Lạc Chi Nhu vấn đề, Tư Thần đột nhiên hướng nàng làm xấu cười một tiếng. "Nương tử, tuy nói thời gian tương đối gấp gáp, không thể làm một chút rất quá đáng sự tình, thế nhưng không có như vậy chuyện quá đáng, vẫn là có thể làm." "A?" Lạc Chi Nhu một mặt hoài nghi nhìn xem Tư Thần. Mà liên tại tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Thần cái kia bàng bạc thần hồn lực lượng cũng đem cả phòng bao khỏa tại trong đó. Trong lúc mơ hồ, chỉ có Lạc Chi Nhu cái kia mang theo thanh âm rung động âm thanh theo gió phiêu tán. "Người tên bại hoại này, bộ dạng này thời gian dài, bản giáo chủ chân sẽ đau nhức." Ước chừng sau một canh giờ, Tư Thần nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại La Sắt Phong bên trên. Mà trong phòng, lúc này Lạc Chi Nhu kiểu nhan bên trên còn mang theo vài phần đỏ ửng. Đồng thời trước mặt nàng bên giường còn có một cái to lớn thùng ngọc, trong đó chính là tản ra linh khí nồng nặc linh dịch. Lạc Chi Nhu đem chính mình bàn chân nhỏ đặt ở thùng ngọc bên trong, chân trái chân phải lẫn nhau trà sát một cái, hai tay thì nâng cầm lên, đưa mắt nhìn Tư Thần thân ảnh biến mất ở ngoài cửa. Đợi đến Tư Thần hoàn toàn rời đi về sau, trong tay nàng đông nhiên tia sáng lóe lên, là một gốc ngay tại tản ra nhu hòa mùi hương thiên tài địa bảo. Lạc Chi Nhu đem đóa hoa này cánh hoa thu hạ, sau đó bỏ vào thùng ngọc bên trong. "Hừ, tên bại hoại này đam mê thật là kỳ quái. Bất quá ai kêu bản giáo chủ là nhất gia chi chủ đâu, cũng chỉ muốn nuông chiều ngươi." "Ừm, thơm thơm, hắn hẳn sẽ thích a." Chương 278, vẫn tiên hồn trùng hạ kinh khủng tồn tại. Chương 278, vẫn tiên hồn trùng hạ kinh khủng tồn tại. Siêu. Mãnh liệt tiếng xe gió lên, một đạo lưu quang vạch phá chân trời, xuất hiện ở một tòa cổ thành trên không. Thiên Dương cổ thành. Nơi này là Tư Thần lần thứ nhất cùng thần toán tử gặp nhau địa phương. Mà bây giờ, Tư Thần muốn lại lần nữa tìm đến thần toán tử lời nói, có lẽ cũng muốn bắt đầu từ nơi này. Rất lâu chưa từng trở về Bạch Vũ thần giáo bên trong góp nhặt rất nhiều sự tình cần Lạc Chi Nhu người giáo chủ này đi xử lý. Thời gian ngắn nàng khẳng định là thoát thân không ra. Cho nên, Tư Thần lựa chọn chỉ đi một mình tìm kiếm thần toán tử. Khoảng cách cùng Đông Phương Duệ Trí ước định, tiến về Vẫn Tiên Hồn Trùng thời gian còn sót lại không đủ một tháng. Đối với Vẫn Tiên Hồn Trùng cái này vô cùng thần bí thượng cổ chiến trường, Tư Thần trừ từ Đông Phương Duệ Trí nơi đó hiểu được một chút cơ bản tin tức bên ngoài, không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Tại loại này trải rộng nguy cơ địa phương, nguy hiểm không biết luôn là chí mạng nhất. Cho nên, Tư Thần trước khi đến Vẫn Tiên Hồn Trùng phía trước, cần đầy đủ hiểu rõ cùng hắn có liên quan đồ vật. Mà tại cái này thương lan giới bên trong, duy nhất có khả năng giải Vẫn Tiên Hồn Trùng, có lẽ liền chỉ có một người. Tư Thần sẽ không quên, lúc trước hắn cùng Lạc Chi Nhu tiến về Thiên Hải giới phía trước, thần toán tử tựa như là dự báo đến một loại nào đó sự tình đồng dạng, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời hướng hắn giải thích cùng hoang cổ tứ đại hung thú có liên quan rất nhiều sự tình. Tư Thần không hoài nghi chút nào, thần toán tử tuyệt đối không chỉ là một cái du tẩu cùng giang hồ thầy bói. Hắn xuất thân cùng sở học, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Cho nên, trước khi đến Vẫn Tiên Hồn Trùng phía trước, Tư Thần cảm thấy chính mình cần thiết lại tìm thần toán tử thỉnh giáo một ít chuyện. Tại Thiên Dương cổ thành trên không đứng lơ lửng trên không, Tư Thần thần hồn lực lượng cẩn thận đảo qua phía dưới mỗi một cái địa phương. Giống như trước đây, tòa cổ thành này vẫn như cũ phồn vinh. Thế nhưng Tư Thần cũng không có ở trong đó phát hiện cùng thần toán tử có liên quan bất kỳ khí tức gì. Chậm rãi thu hồi thần hồn lực lượng, Tư Thần thân thể bắt đầu nhanh chóng lên cao, đồng thời bay thẳng vân tiêu mà đi. Đợi đến Tư Thần lên cao đến ngàn mét không trung thời điểm, hắn cũng lại không có kiểm chế chính mình thần hồn lực lượng. Gần như có thể cùng chí tôn cùng nhau địch nổi thần hồn lực lượng không có chút nào hạn chế tản ra, lấy Tư Thần làm trung tâm hướng về toàn bộ thương lan giới khuyết tán ra tới. Mà liên tại Tư Thần thần hồn lực lượng khuyết tán ra đến cái kia một cái chớp mắt, lông mày của hắn liền bỗng nhiên nhíu một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Thần hướng về hắn phương đông thật nhanh quay đầu đi. Tại nơi đó, Tư Thần có khả năng rõ ràng phát giác được một cố độ kiếp cảnh khí tức. Không những như vậy, cố khí tức này còn để Tư Thần vô cùng quen thuộc. Chính là hắn muốn tìm thần toán tử. Có thể là, Tư Thần rõ ràng nhớ tới, liền tại hắn cùng Lạc Chi Nhu lần trước rời đi thương lan giới thời điểm, thần toán tử tu vi mới vừa vặn đột phá đến động khư cảnh a. Mà bây giờ, cái này mới vẹn vẹn chỉ là đi qua thời gian mấy tháng, cũng đã đạt tới độ kiếp cảnh. Bực này tốc độ đột phá, gần như đã sắp đuổi kịp Tư Thần. Không có lại do dự, Tư Thần lúc này thu hồi thần hồn lực lượng, vượt qua không gian mà đi, bay thẳng bên kia mà đi. Thiên Dương cổ thành phương đông, mấy trăm dặm chỗ một chỗ gò núi bên trên. Một đạo tiên phong đạo cốt trung niên thân ảnh xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, bên cạnh hắn chính là mặt kia quen thuộc thần cơ hội thiên tính toán lá cờ. Cảm thụ được phía trước nhộn nhạo lên gợn sóng không gian, thần toán tử từ từ mở mắt, trên mặt cũng mang lên thân thiện nụ cười. Gợn sóng không gian bên trong, tư thần thân ảnh chậm rãi hiện lên. Coi hắn nhìn thấy phía trước nụ cười thân thiện thần toán tử lúc, hướng hắn có chút chắp tay. Tiên sinh. Thần toán tử chậm rãi đứng dậy, đồng dạng hướng tư thần còn lấy thi lễ. Tư thần tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tư thần đi tới thần toán tử trước mặt, nhẹ giọng hỏi, tiên sinh biết ta muốn tới. Thần toán tử nhẹ gật đầu, tính tới một chút, cho nên ở chỗ này chờ ngươi. Tư thần tiểu hữu lần này tới, là muốn bói toán thứ gì? Thần toán tử cười hỏi. Tư thần tình hình thực tế đem chính mình mục đích của chuyến này nói ra. Ta nghĩ hướng tiên sinh thỉnh giáo một chút cùng vẫn tiên hồn chủng có liên quan sự tình. Ân. Nghe đến tư thần lời nói, thần toán tử trong mắt đột nhiên lóe lên một vẻ tựa như kinh ngạc tựa như nhớ lại thân sắc. Tư thần tiểu hữu chuẩn bị tiến về vẫn tiên hồn chủng. Tư thần khẽ gật đầu, chịu chí hữu mời, ta cùng nương tử của ta sẽ tại sau một tháng tiến về vẫn tiên hồn chủng. Vẫn tiên hồn chủng a. Thần toán tử tựa hồ là lâm vào một loại nào đó hồi ức bên trong, ngay cả âm thanh đều chậm lại rất nhiều. Tư thần tiểu hữu cùng lạc giáo chủ đã thu được hồn chủng chiếu lệnh. Nghe đến thần toán tử lời nói, tư thần liền biết, hắn đối với vẫn tiên hồn chủng là có hiểu biết. Tư thần nói thẳng, ta tại thiên hải giới quen biết một vị trí hữu, là hắn đem hai cái hồn chủng chiếu lệnh tặng cho ta. Thần toán tử cũng không nhịn được cảm thán nói, như thế nói đến, đổ quả thật có thể xưng là trí hữu. Tư thần tiểu hữu khả năng có chỗ không biết, hồn chủng chiếu lệnh cho dù là đặt ở Trung Châu đại lục, cũng là cực kỳ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Liên xem như những cái kia Trung Châu đứng đầu thế lực hạch tâm đệ tử, cũng có thể cả đời đều thu hoạch được không được một cái hồn chủng chiếu lệnh. Nhưng tư thần tiểu hữu người bạn này, lại trực tiếp đem hai cái hồn chủng chiếu lệnh tặng cho ngươi. Thần toán tử tiếng nói rơi xuống, tư thần cũng sa vào đến trầm mặc bên trong. Hắn ngược lại là chưa từng nghĩ qua, Đông Phương Duệ Trí Phong khinh vân đạm ở giữa cho chính mình hai cái lệnh bài, thế mà lại chân quý như thế. Suy nghĩ một chút Đông Phương Duệ Trí cái kia tiện hề hề nụ cười, tư thần khoe miệng cũng không nhịn được hiện lên một vệt nụ cười. Xem ra vô hình bên trong liền thiếu nhân ra một cái đại nhân tình a. Thần toán tử không cắt đứt tư thần suy nghĩ, mà là tiếp tục nói ra, tin tưởng một chút cơ sở thông tin, tư thần tiểu hữu Chí Hữu đã hướng ngươi giới thiệu. Vậy ta liền báo cho ngươi một chút người bình thường không biết ta. Ồ. Tư thần lông mày nhíu lại, một mặt kinh ngạc nhìn hướng thần toán tử. Tiên sinh đối với thần tiên hồn mộ cũng có hiểu biết. Ha ha, đều là chút chuyện cũ, không đề cập tới cũng được. Thần toán tử xua tay, thần sắc thay đổi đến nghiêm túc, nhẹ giọng giải thích. Khả năng chưa hề có người đối tư thần tiểu hữu nói qua, vẫn tiên hồn chủng nhưng thật ra là một cái từ rất nhiều trùng điệp chung vào một chỗ vực sâu bạt trượng. Không có ai biết vẫn tiên hồn chủng sâu nhất tầng trong thâm viên ẩn giấu đi thứ gì, thế nhưng có một chút nhưng là thế nhân đều biết, đó chính là tất cả tính toán tiếp cận vẫn tiên hồn chủng chỗ sâu người, toàn bộ đều không hiểu biến mất. Mặc dù càng đến gần chỗ sâu, đủ khả năng lấy được thần binh đẳng cấp liền càng cao. Thế nhưng những cái kia tiến về chỗ sâu nhất người, cũng rốt cuộc chưa từng trở về. Tư thần ánh mắt khiếp sợ nhìn hướng thần toán tử. Không thể không nói, thần toán tử nói tới những vật này, hắn thật chưa hề hiểu qua. Thần toán tử thì tiếp tục nói, mỗi cái tiến vào vẫn tiên hồn chủng người, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ thu hoạch được một kiện thần binh, cho nên tư thần tiểu hữu muốn nhiều thêm cân nhắc. Đương nhiên, lấy tư thần tiểu hữu thiên tư, thu hoạch được một kiện hài lòng thần binh, tất nhiên là không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Còn có, tại vẫn tiên hồn chủng bên trong, vĩnh viễn không muốn đi tin tưởng bất luận kẻ nào. Tại tuyệt đối lợi ích cùng cơ duyên trước mặt bất kỳ người nào cũng có thể sẽ biến thành nuốt sống người ta dã thú. Chương 279, ta tên Đông Phương Thần Cơ. Chương 279, ta tên Đông Phương Thần Cơ. Về sau thời gian bên trong, tư thần từ đầu đến cuối tại lắng nghe thần toán tử hướng hắn kể ra một chút cùng vẫn tiên hồn chủng có liên quan tin tức. Nhìn xem thần toán tử cái kia chậm rãi mà nói dáng dấp, tư thần mười phần hoài nghi. Hắn có phải là thật hay không đi vào qua? Bằng không làm sao sẽ hiểu rõ như vậy đầy đủ? Mà thần toán tử thì là vẫn như cũ vô cùng nghiêm túc kỹ càng hướng tư thần giải thích. Mặt khác, tại tiến vào vẫn tiên hồn chủng thời điểm, sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến vẫn tiên hồn chủng một nơi nào đó, đến lúc đó tư thần tiểu hữu khả năng sẽ cùng lạc giáo chủ bị ép tách ra. Nói đến đây, thần toán tử liền ngừng lại. Mà tư thần cũng rốt cục là nhịn không được, hỏi trong lòng hiếu kỳ. Tiên sinh từng tiến vào qua vẫn tiên hồn chủng? Ân. Thần toán tử nhẹ gật đầu, 700 năm trước, cùng sư huynh cùng nhau tiến vào qua. Bất quá vậy cũng là chuyện cũ, không đề cập tới cũng được. Cái này, nghe thần toán tử lời nói, tư thần chỉ cảm thấy bao phủ tại trên người thần toán tử mê vụ càng thêm nồng đậm. Từ tư thần lúc trước bị cưỡng ép bắt đến Bạch Vũ thần giáo cùng Lạc Chi Nhu thành thần, mãi cho đến hôm nay tư thần tiến về vẫn tiên hồn chủng. Thần toán tử tựa hồ luôn là sẽ tại những cái kia cực kỳ mấu chốt thời gian điểm bên trên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đồng thời mỗi một lần xuất hiện, thần toán tử một ít lời đều sẽ cho tư thần trợ giúp lớn. Không những như vậy, thần toán tử tu vi càng làm cho tư thần không nghĩ ra. Vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, là động cơ cảnh. Về sau bởi vì cần xem bói làm sao để Lạc Chi Nhu tỉnh lại, bị ép tiếp nhận đại đạo nhân quả, tu vi chợt hạ xuống, vài lần hoàn toàn đánh mất tu vi. Có thể là liền tại tư thần cùng Lạc Chi Nhu thành hôn không lâu về sau, hắn tu vi lại trực tiếp lại lần nữa về tới động khư cảnh. Lại cách xa nhau một đoạn thời gian, lại lần nữa nhìn thấy thần toán tử lúc, hắn tu vi bất ngờ đã tiêu vọt đến độ kiếp cảnh. Bây giờ thương lan giới, trừ tư thần cùng Lạc Chi Nhu, hắn có thể nói chính là đứng tại đỉnh điểm đám người kia. Nếu là đột phá tu vi thật sự có thể đơn giản như vậy, cái kia phía trước sớm làm gì đi? Lúc trước còn đến mức bị mộ lão cùng liễu lão cho cưỡng ép sao? Mà liên tại tư thần nhìn xem thần toán tử sững sờ thời điểm, thần toán tử thì là một mặt nhẹ nhàng lãnh đạm nhìn tư thần. Bộ dáng kia, tư thần luôn có loại đang bị một vị hòa ái lao sư nhìn chăm chú cảm giác. Cuối cùng, tư thần hay là hỏi, "Thiên sinh, tu vi của ngươi." "Ha ha." Thần toán tử tựa hồ là đã sớm dự liệu được Tư Thần sẽ hỏi lên chuyện này. Hắn đem trước người khối kia ra thú chậm rãi trải rộng ra, đồng thời để lên mấy cái mai rùa. Đồng thời hỏi một cái hỏi một đằng trả lời một mẹo vấn đề, công tử có thể tin tưởng cái gọi là thuật bói toán, nhìn trộm thiên cơ. Tư Thần đầu tiên là một trận, sau đó liền khẽ gật đầu một cái. Tại kinh lịch nhiều như vậy sự tình về sau, Tư Thần đối với cái gọi là thuật bói toán, có thể là rất hiếu kỳ. Mà thần toán tử gặp Tư Thần gật đầu, cũng là tiếp tục hỏi, cái kia công tử có tin tưởng hay không, một người mệnh số lại bởi vì can thiệp đại đạo nhân quả mà phát sinh biến hóa. Cái này, Tư Thần không biết trả lời như thế nào. Bất quá, Tư Thần lại bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Đó chính là lúc trước hắn lần thứ nhất cùng thần toán tử gặp nhau thời điểm, dùng thượng thương chi nhãn nhìn thấy cùng thần toán tử có liên quan tin tức. Bởi vì trợ giúp Bạch Vũ thần giáo giáo chủ Lạc Chi Nhu xem bói tỉnh lại chi thuật, thay đổi Hạo Thương đại lục thế giới tiến trình, thân thụ ngàn vạn nhân quả ép thân. Thần toán tử trong miệng đại đạo nhân quả, có thể hay không chính là thượng thương chi nhãn chỗ tra xét đến cái này nhân quả. Thần toán tử ánh mắt nhìn thẳng chân trời, thâm thúy mà thần bí. Có lẽ ta từng làm qua chuyện nào đó, làm cho trên người ta lưng đeo đặc thù nhân quả, thế nhưng đạo này nhân quả đang không ngừng phát sinh một loại nào đó chính hướng biến hóa. Mà số mệnh của ta, cũng bởi vì đạo này nhân quả ảnh hưởng, mà đi lên lên như diều gặp gió đại đạo. Tư Thần thân thể chấn động mạnh một cái, tiên sinh trong miệng nhân quả, là ta sao? Đến nơi này, Tư Thần trong lòng cũng có một cái mười phần to gan ý nghĩ. Lúc trước, thần toán tử hướng Mộ lão cùng Liễu lão nói ra để Lạc Chi Nhu tỉnh lại nơi mấu chốt Tư Thần. Nhưng cũng chính là bởi vì cử động lần này, thần toán tử trên thân gánh lấy một phần vô cùng nặng nề nhân quả. Cũng chính bởi vì đạo này nhân quả, hắn tu vi chợt hạ xuống, thậm chí mấy lần sắp chết. Nhưng liền tại cái kia về sau, Tư Thần nghịch thiên mà đi, tu vi tiến triển vô cùng cấp tốc, đồng thời thành công tỉnh lại Lạc Chi Nhu. Cũng là từ đó trở đi, lưng đeo tại trên người thần toán tử nhân quả, bắt đầu đem mệnh số của hắn hướng về chính hướng phương hướng chỉ dẫn. Hắn tu vi cũng kèm theo Tư Thần tu vi tăng lên, tiến triển phi tốc. Thần toán tử cùng Tư Thần quan hệ, giống như là cá voi cùng vờn quanh tại cá voi xung quanh thuyền sư, một loại đầu văn hải ngư, đồng dạng. Cá voi sẽ vì thuyền sư cung cấp an toàn sinh tồn hoàn cảnh, đồng thời để thuyền sư có khả năng càng nhẹ nhõm thu hoạch được đồ ăn. Mà thuyền sư cũng tương tự lại trợ giúp cá voi loại bỏ trên thân thể ký sinh trùng, giải quyết một chút cá voi không cách nào giải quyết phiền toái nhỏ. Tựa như là thần toán tử kiểu gì cũng sẽ không cầu hồi báo là Tư Thần giải đáp nghi hoặc đồng dạng. Lúc này, thần toán tử nhìn hướng Tư Thần, ánh mắt của hắn bên trong mang theo mấy phần vẻ ấy nấy. Tư Thần tiểu hữu có thể biết bởi vì ta loại này hành động mà trách ta. Tư Thần lắc đầu, sẽ không. Ta đối tiên sinh từ đầu đến cuối ôm lấy lòng cảm kích. Bây giờ, có cái tầng quan hệ này, Tư Thần thậm chí có thể nói khẳng định, trên thế giới này, trừ chính mình nương tử, thần toán tử chính là nhất không hy vọng hắn xảy ra chuyện, khó nhất đâm lưng hắn người. Bởi vì mệnh số của hắn cùng Tư Thần cùng nhau khóa lại. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Thần toán tử tại được đến Tư Thần trả lời lúc, trong mắt cũng không nhịn được toát ra một vệt lộ vẻ xúc động thần sắc. Hắn nhìn hướng Tư Thần, nhẹ nói, Tư Thần tiểu hữu, ta tại trên Lăng Tiêu đại lục dạo chơi mấy trăm năm, bây giờ ta nghĩ tìm chỗ an thân, không biết quý giáo có bằng lòng hay không thu lưu ta. Tư Thần trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Nguyên bản Tư Thần vẫn tại xoắn xuýt, hắn mặc dù hướng Lạc Chi Nhu đưa ra giải quyết thần giáo chiến lược thấp kém biện pháp, nhưng lại không có một cái người thích hợp có khả năng đảm bảo cái kia rộng lượng tài nguyên tu luyện. Dù sao Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Bạch Vũ thần giáo bên trong. Hai người không tại thần giáo bên trong thời điểm, liền cần một cái tuyệt đối tin qua được người tới quản lý thần giáo thứ trọng yếu nhất. Nhạc Hải Quan Thi Vận đám người mặc dù cũng tin qua được, nhưng bọn hắn tu vi trước mắt mà nói hay là quá thấp. Đợi đến về sau càng ngày càng nhiều độ kiếp cảnh cường giả gia nhập Bạch Vũ thần giáo, bọn họ tu vi sợ rằng khó mà phục chúng. Mà bây giờ, tu vi đã đại đạo độ kiếp cảnh hậu kỳ thần toán tử, đương nhiên đó là lựa chọn tốt nhất. Đến đây, Tư Thần không những trợ giúp Bạch Vũ thần giáo đưa ra biện pháp giải quyết, liền thực hiện đều đã hoàn toàn chắc chắn. "Tiên sinh, theo ta trở về thần giáo đi." Thần toán tử gật đầu cười. Mà liền tại Tư Thần xé rách vết nứt không gian, chuẩn bị mang theo thần toán tử vượt qua không gian trở lại Bạch Vũ thần giáo thời điểm, hắn hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhìn hướng bên cạnh một mặt cười nhạt thần toán tử, Tư Thần tò mò hỏi, "Tiên sinh, ta còn chưa từng hỏi qua danh hào của ngươi." Thần toán tử cười lắc đầu, nhắc tới, "Ta cũng đã rất lâu không có hướng người nói qua tên của ta." Thần toán tử thần sắc thoáng nghiêm túc một chút, nhẹ nói, "Ta tên, Đông Phương Thần Cơ." Tư Thần. Chương 280, quá khứ đủ loại. Cẩn tắc vô ưu. Chương 280, quá khứ đủ loại. Cẩn tắc vô ưu. Liên tại thần toán tử âm thanh rơi xuống mấy mắt, Tư Thần con mắt liền nháy mắt trở lớn, một mặt hoài nghi nhìn xem thần toán tử. Mà lấy Tư Thần tâm tính, lúc này cũng có chút không biết nói cái gì. Thần toán tử, Đông Phương Thần Cơ, Thần Cơ Giới, Đông Phương Hành, Đông Phương Võ, Đông Phương Duệ Trí. Hiện tại, đem những vật này liên hệ đến cùng một chỗ, Tư Thần thần thái cũng có chút không hiểu. Không ngờ hay là toàn ra. Chắc không được vừa bạn thần toán tử nói, 700 năm trước cùng sư minh cùng nhau tiến vào qua Vẫn Tiên Hồn Trùng. Tư Thần đoán chừng, sư minh của hắn hẳn là Thần Cơ Giới đương đại Thần Cơ Hội Thánh Nhân Đông Phương Hành. Mà thần toán tử tại nhìn đến Tư Thần phản ứng lúc, từ đầu đến cuối mây trôi nước chảy trên mặt cũng lóe lên mấy phần một bức. Tư Thần tiểu hữu, ta gọi cái tên này, có gì không ổn sao? Tư Thần bắt lấy thần toán tử cánh tay, một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ổn thỏa, quả thực quá thỏa đáng. Tiên sinh có thể là xuất thân từ trung vực thần cơ giới. Ân. Lần này đến phiên thần toán tử kinh ngạc. Hắn nhìn hướng Tư Thần tiểu hữu còn cùng thần cơ giới từng có gặp nhau. Tư Thần gật đầu cười, lần này tiến về Thiên Hải giới, cùng thần cơ giới Thần Cơ Hội Thánh Nhân, Thiên Tính Toán Thánh Nhân từng có gặp nhau. ta vừa vặn nói tới tặng cho ta hồn trùng chiếu lệnh chí hữu, chính là thiên tính toán thánh nhân nhi tử, Đông Phương Duệ Trí. Nghe đến Tư Thần lời nói, Thần Toán Tử trong mắt lóe lên mấy phần nhớ lại thần sắc. Hắn nhẹ nói, cách lần trước từ biệt, đã rất lâu chưa từng thấy qua sư huynh cùng Vũ Nhi. Thần Toán Tử dứt lời, cũng là trên mặt ý cười nhìn hướng Tư Thần. Tư Thần tiểu hữu, như thế nói đến, ta hai người đổ thật là hữu duyên. Lúc này, Thần Toán Tử cũng chú ý tới Tư Thần trong mắt hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Không đợi Tư Thần hỏi ra lời, hắn liền trực tiếp nói ra, Tư Thần tiểu hữu có thể là hiếu kỳ vì cái gì sư huynh ta là thánh nhân cảnh thất trọng vô thượng đại năng, mà ta lại chỉ là một cái liền tu luyện còn cần dựa vào người khác phế vật. Ngạch. Tư Thần có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Thần Toán Tử rất là thoải mái lắc đầu. Không sao, đây không đáng gì. Bản thân từ thần cơ giới rời đi lúc bắt đầu, ta cũng đã không quan tâm những vật này. Đang lúc nói chuyện, Tư Thần cùng Thần Toán Tử không có lại bước vào trước mắt không gian môn hộ bên trong, mà là lựa chọn đạp không mà đi, hướng về Bạch Vũ Thần giáo phương hướng bay đi. Đồng thời, Thần Toán Tử cũng hướng Tư Thần nhẹ giọng giải thích hắn quá khứ. Đã từng thần cơ giới, cho dù là tại trung vực, cũng là cực kỳ cường đại. Ta cùng sư minh sư phụ, đời trước thần cơ hội thánh nhân, tu vi đã đạt đến hóa cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Thế nhưng, cũng chỉ kém một bước này. Sư tôn lúc đi, đem chính mình cả đời sở học truyền thụ cho sư minh cùng ta. Cũng là từ đó trở đi, thần cơ giới nắm giữ hai cái tân thánh nhân. Thế nhưng, ta cùng sư minh đối với đại đạo theo đuổi, trời sinh liền có cực đại khác biệt. Sư minh cho rằng, chỉ có tu vi cường đại, mới có thể để thần cơ giới tại mưa gió phiêu đãng trung vực đứng vững gót chân. Hiện tại xem ra, hoặc hứa sư minh là đúng. Mà ta, cả đời đều đang đuổi theo sư tôn lưu lại xem bói chi đạo, để cầu nhòm ngó đến chân chính đại đạo huyền bí. Lắng nghe bên cạnh Thần Toán Tử giải thích, Tư Thần có khả năng rõ ràng cảm giác được, trên người hắn loại kia cô đơn mà cô tịch cảm giác. Mà Thần Toán Tử cũng giống như lâm vào thật sâu hồi ức bên trong, tiếp tục thì thầm nói, mãi đến có một ngày, ta lợi dụng thần cơ giới chấn giới chi bảo thần cơ kính, đồng thời liều mạng tu vi tận tổn hại nguy hiểm, dòm ngó thiên cơ. Ngày đó, đại đạo hào quang chân chính chiếu rọi tại trên người ta, mà ta cũng trơ mắt nhìn thần cơ giới lập giới gốc rễ thần cơ kính vỡ vụn trong tay ta. Nói đến đây, Thần Toán Tử cả người khí chất đều phát sinh biến hóa. Đó là một loại cực hạn hối hận cùng áy náy. Cái kia về sau, ta đã không mặt mũi nào lại lưu tại thần cơ giới bên trong. Đồng thời, đại đạo hào quang cũng vì ta chỉ dẫn phương hướng. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Ta đã không mặt mũi nào lại lưu tại thần cơ giới bên trong. Ở trước đó, ta đem ta cả đời tu vi đều để lại cho sư minh của ta, coi như là ta đối hắn một điểm bồi thường. Ta đi theo đại đạo chỉ dẫn, đi tới Thương Lang giới, đồng thời cái này nhất đẳng chính là mấy trăm năm. Nói đến đây, Thần Toán Tử quay đầu nhìn về phía Tư Thần. Giờ khắc này, trong mắt của hắn chính lóe ra vô cùng hào quang chói sáng. May mà một ngày này, rốt cục vẫn là đến. Tư Thần tiểu hữu, ngươi lưng đeo thiên mệnh giáng lâm, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ đứng tại đại đạo phần cuối. Mà số mệnh của ta cũng sẽ bởi vì ngươi, đến ta lúc đầu tại đại đạo hào quang bên trong nhìn thấy như vậy cảnh giới. Tư Thần trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao mở miệng. Mệnh số nói chuyện, thực sự là có chút đã vượt ra Tư Thần hiểu được. Nói xác thực, không chỉ là Tư Thần, có lẽ tùy tiện đến cái người cũng sẽ không tin tưởng Thần Toán Tử nói tới những này lại nhại đồ vật. Nếu không cũng sẽ không thế giới như thế lớn, nhưng Thần Toán Tử cũng chỉ có một cái. Lúc này, Tư Thần đỗng nhiên nghĩ đến đã từng Đông Phương Duệ Trí đối hắn nhắc tới một câu. Từ khi sư thúc tổ rời đi về sau, sư tổ đã mấy trăm năm chưa từng sử dụng thuật bói toán. Bây giờ nghĩ lại, Đông Phương Duệ Trí trong miệng sư thúc tổ, hẳn là trước mắt Đông Phương thần cơ, Đông Phương Hoành sư đệ. Nghĩ đến, Đông Phương Hoành đối với người sư đệ này rời đi, cũng có ngàn vạn tiếc nuối đi. Không những như vậy, nghĩ đến cũng là chấn giới chi bảo thần cơ kính bị hủy đi, mới đưa đến thần cơ giới bị ép biến thành trung vực khu vực biên giới thế lực. Mà thần cơ giới cùng trời biển giới hợp tác, hẳn là vì trở lại trạng thái đỉnh phong, trở về trung vực. Vừa nghĩ như thế, hết thảy tất cả tựa hồ liền đều nói đến thông. Tất cả liền đều liên hệ đến cùng nhau. Sau một hồi lâu, Tư Thần mới nhẹ nói, "Tiên sinh, xem bói một đạo, quả thật huyền diệu vô cùng." Thần Toán Tử hít một hơi thật sâu, thoải mái cười một tiếng. "Tư Thần tiểu hữu, bây giờ nghĩ lại, để ta tới làm quý giáo nhị trưởng lão, hẳn là để người yên tâm." Tư Thần cùng Thần Toán Tử liếc nhau, cũng không nhịn được cười lắc đầu. "Nào chỉ là để người yên tâm, ta chỉ sợ tiên sinh sẽ cúc cung tận tụy, vì đó phí hết sức tâm lực. Đến lúc đó, ngược lại cần ta khuyên tiên sinh nhiều thêm nghỉ ngơi." Ha 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 ha. Nói đến đây, Tư Thần cùng Thần Toán Tử cũng không khỏi cười to lên. Lấy Tư Thần cùng Thần Toán Tử tốc độ, chẳng mấy chốc cũng đã đi tới Bạch Vũ Thần giáo bảy tòa chủ phong phía trước. "Tiên sinh, ngươi có thể lựa chọn một tòa thuộc về mình chủ phong." Bảy đại chủ phong vốn là thần giáo bảy đại trưởng lão cư trú chỗ. Đồng thời, bảy đại chủ phong cũng là toàn bộ Bạch Vũ Thần giáo linh khí nhất là tràn đầy, tài nguyên tu luyện rất phong phú nhất địa phương. Chỉ bất quá Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu cần cả ngày dính cùng một chỗ, cho nên hắn mới không có đi thuộc về mình tòa chủ phong kia. Mà bây giờ, Thần Toán Tử tự nhiên cũng có thể có được chính mình chủ phong. Liên tại Thần Toán Tử chọn lựa chủ phong thời điểm, Tư Thần âm thanh cũng tại bên tai của hắn vang lên. "Hai ngày về sau, sẽ tại cái kia phù đảo bên trên tổ chức tông môn đại hội, đến lúc đó, ta sẽ đem tiên sinh thân là nhị trưởng lao thông tin, chiêu cáo mọi người. Như vậy, ta liền trước rời đi." Đợi đến Thần Toán Tử nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới lúc, Tư Thần đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng về trung ương nhất tòa chủ phong kia bay đi. Chương 281, hàng ngày ấm áp. Tông môn đại hội. Chương 281, hàng ngày ấm áp. Tông môn đại hội. Trở lại La Sát Phong bên trên, Tư Thần nhíu nhíu mày, sau đó liền hướng về một phương hướng nào đó lao đi. Tại nơi đó, Tư Thần có khả năng cảm giác được, có một đạo mỹ lệ thân ảnh chính đối trước mặt chồng chất như núi công văn cẩn thận thẩm tra. Không có Tư Thần ở bên cạnh lúc, Lạc Chi Nhu thần sắc luôn là bình thản như nước, nhất là tại xử lý thần giáo công việc lúc, trên mặt của nàng càng là luôn mang theo một vẻ không giận tự uy băng lãnh. Kẹt kẹt. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, Tư Thần ánh mắt cũng cùng phía trước Lạc Chi Nhu ánh mắt đan vào đến cùng một chỗ. Tư Thần bày ra một bộ vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, hai tay ôm quyền, "Giáo chủ đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo." Ồ. Nhìn xem Tư Thần dáng dấp, Lạc Chi Nhu tiểu nhan bên trên đầu tiên là hiện lộ ra một vẻ buồn cười thần sắc, sau đó liền đồng dạng nghiêm túc nhẹ gật đầu. "Có chuyện gì quan trọng? Nhanh chóng hồi báo." Tư Thần cất bước đi tới Lạc Chi Nhu trước mặt, có chút không người phía sau bẩm báo nói, "Thần giáo đại trưởng lão rời đi mấy canh giờ mới trở về thần giáo, tại cái này trong vài canh giờ, hắn bởi vì nhớ nương tử của mình, nghị cực khổ thành nhanh, bị trọng thương." Phốc phốc. Nghe đến Tư Thần lời nói, Lạc Chi Nhu trực tiếp là một cái nhịn không được cho bật cười. Bất quá, tại đối mặt Tư Thần thời điểm, Lạc Chi Nhu kiểu gì cũng sẽ như cái ham chơi nữ hải nhi đồng dạng. Nàng xu mặt, nghiêm túc nói, "Vậy còn không mau đem đại trưởng lão dẫn đi điều trị, cũng đừng kéo đến lâu dài, rơi xuống di chứng." Tư Thần xích lại gần Lạc Chi Nhu trước mặt, đột nhiên cười hắc hắc, "Thế nhưng đại trưởng lão nói, hắn cái này thương thế, chỉ có giáo chủ đại nhân mới có thể lấy điều trị." A, Lạc Chi Nhu tức giận trợn nhìn Tư Thần một cái, chọc chọc gương mặt của hắn, "Vậy bản giáo chủ muốn thế nào mới có thể điều trị đâu?" Tư Thần giơ ngón tay lên chỉ miệng của mình, "A, hôn một cái nơi này, nháy mắt liền có thể khỏi hẳn." "Hừ hừ." Lạc Chi Nhu hai tay ôm ở trước ngực, trong con ngươi mang theo một vẻ thật sâu tiêu ý bất quá, nhìn xem Tư Thần cái kia lại gần gò má, Lạc Chi Nhu hay là nhẹ nhàng tiến tới, tại Tư Thần trên môi mổ một cái. "Tốt đi, tốt đi." Lạc Chi Nhu đem Tư Thần mặt đẩy tới một bên, hoán trách nói, "Cái này đại trưởng lão thương thế cuối cùng là khỏi hẳn đi." Tần Tư Thần lên tiếng, "Nếu là thân có thể lâu một chút nữa, vậy thì càng tốt hơn bại hoại." Lúc này, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu cũng không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Lạc Chi Nhu tò mò hỏi, "Tên vô lại, thần toán tử cùng ngươi nói cái gì sao?" Tư Thần trước khi đến tìm kiếm thần toán tử phía trước, là trước đó cùng Lạc Chi Nhu nói qua. Cho nên Lạc Chi Nhu cũng tương đối yêu kỳ, thần toán tử đối với vẫn tiên hồn chủng đến tột cùng hiểu bao nhiêu. Đối với nương tử của mình, Tư Thần tự nhiên cũng không có bất kỳ dấu giếm nào, trực tiếp đem từ thần toán tử nơi đó biết được cùng vẫn tiên hồn chủng có liên quan sự tình toàn bộ nói cho nàng. Đến lúc đó, chúng ta khả năng sẽ bị phân tán ra. Bất quá nương tử không cần lo lắng, ta sẽ ngay lập tức đi tìm nương tử. Lạc Chi Nhu tại nghe xong Tư Thần liên quan tới vẫn tiên hồn chủng giải thích về sau, cũng khẽ gật đầu một cái. Bất quá, những này còn không phải nhất làm cho Lạc Chi Nhu vì đó kinh ngạc sự tình. Tiếp xuống Tư Thần nói tới, thần toán tử cùng thần cơ giới tổ tôn quan hệ của ba người, cùng với hắn đồng ý gia nhập Bạch Vũ thần giáo, đó mới là nhất làm cho Lạc Chi Nhu không nghĩ tới sự tình. Cái này, chúng ta rời đi thần giáo tiến về vẫn tiên hồn chủng, cũng có thể càng thêm yên tâm. Thời gian kế tiếp bên trong, Tư Thần liền trợ giúp Lạc Chi Nhu cùng nhau xử lý lên trước mặt cái kia rộng lượng công việc. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Lạc Chi Nhu đột nhiên nhìn hướng Tư Thần, "Tên vô lại, liên quan tới ngươi phía trước nói tới những tông môn kia quy định, ngươi có đầu mối sao?" Tư Thần thâm trầm nhẹ gật đầu, "Ta đều đã chuẩn bị xong, nương tử sẽ chờ thấy kết quả là được rồi." "Ân tốt." Hai ngày thời gian vội vàng mà qua. Liên tại ánh nắng sáng sớm đem phất qua bảy tòa chủ phòng, đem toàn bộ thần giáo đều chiếu sáng thời điểm, Bạch Vũ thần giáo bên trong cũng náo nhiệt. Nhìn xem cái kia lăng không nổi lơ lửng hùng vĩ hào đạo, mỗi cái Bạch Vũ thần giáo đệ tử trong mắt đều mang một vẻ nóng bỏng. Vừa nghĩ tới nhà mình đại trưởng lão vài ngày trước lật tay ở giữa nâng giơ lên một tòa đại lục một màn kia, mọi người liền càng thêm kích động lên. Sớm, Tư Thần cùng một đám trưởng lão cũng còn không có tới đến phù đảo bên trên thời điểm, thần giáo các đệ tử cũng đã toàn bộ đến phù đảo bên trên. Về sau, chính là thần giáo cung phụng cùng ngoại môn trưởng lão. Bởi vì Tư Thần nhờ và dơ lên tòa này phù đảo diện tích cực kỳ rộng lớn, cho dù là thần giáo các đệ tử đều đến đây, cũng vẫn lộ ra giàu có. Cái này cùng lúc trước giữa quảng trường chỉ có thể tiếp nhận bộ phận nội môn đệ tử so ra, khẳng định là không thể so sánh nổi. Thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh, đệ tử bên trong liền chuyển đến trận thứ nhất rối loạn. Là bốn vị trưởng lão. Liên tại Nhạc Hải Quan thi vận bốn người xuất hiện thời điểm, phía dưới cũng căng tới không giống nhau ánh mắt. Các đệ tử nhìn hướng ánh mắt của bốn người tự nhiên là kính ngưỡng. Trừ đệ tử bên ngoài, tất cả cung phụng cùng ngoại môn trưởng lão nhìn hướng ánh mắt của bốn người đều là ghen tị cùng khát vọng. Bạch Vũ thần giáo tổng cộng cũng chỉ có 7 cái trưởng lão vị trí. Tư Thần xem như thần giáo đại trưởng lão, tự nhiên không có bất kỳ cái gì lo lắng, cũng không có khả năng có người sẽ có ý khác. Mà trừ Tư Thần bên ngoài, trước mặt bốn vị trưởng lão đều từng đi theo giáo chủ và đại trưởng lão xuất sinh nhập tử, tự nhiên vị cũng không thể bị dung chuyển. Như vậy liền chỉ còn lại 2 cái trưởng lão vị trí trống chỗ. Thông môn trưởng lão, giáo chủ phía dưới cao nhất địa vị, có thể có được thuộc về mình chủ phong, có thể có được chiêu thu đệ tử quyền lợi. Đồng thời, có khả năng hưởng thụ có thể nói rộng lượng tài nguyên tu luyện, có khả năng xem công pháp các cấp độ cao nhất công pháp. Cái này rất nhiều quyền lợi, đều đủ để làm cho tất cả mọi người đến cùng. Mà đối với phía dưới quăng tới ánh mắt, Nhạc Hải, Quan Thi Vận, Đồ Tả, Hạ Huyền bốn người cũng cảm nhận được rất nặng áp lực. Đồng thời bọn họ đối với tu luyện chấp nhất cũng sâu hơn mấy phần. Dù sao tại Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu dẫn đầu xuống, Bạch Vũ thần giáo ngày càng cường đại. Bọn họ xem như thần giáo trưởng lão, tự nhiên cũng phải có tương ứng tu vi xem như bảo đảm. Đi ngang qua rộng lượng Tử Tiêu Minh Tinh cùng với tài nguyên tu luyện trợ giúp về sau, lúc này Nhạc Hải bốn người tu vi đều đã đi tới động khư cảnh đỉnh phong, vô hạn tới gần tại độ kiếp cảnh. Tin tưởng tại tương lai không lâu, liền đều có thể đột phá độ kiếp cảnh. Ông. Đột nhiên, nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt phù đảo bên trên đột nhiên lâm vào yên tĩnh bên trong, đồng thời ánh mắt mọi người bên trong cũng đều mang lên một vẻ vẻ của nhiệt. Tại bọn họ phía trước, dày đặc vết nứt không gian bắt đầu vô căn cứ hiện lên. Ngay sau đó, phản phất có khả năng thôn vệ tất cả trong vết nứt không gian, hai thân ảnh cất bước đi ra. Cùng lúc đó, ở đây vô số đệ tử cùng với các trưởng lão đồng thời túi người ôm quyền. Như sấm nổ tiếng hô hoán vang vọng cả phiến thiên địa. Tham kiến giáo chủ, tham kiến đại trưởng lão. Chương 282, Tư thần nhu đồ. Chương 282, Tư thần nhu đồ. Phù đảo bên trên, các đệ tử đều tại dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước đài cao. Tại nơi đó, hai đạo áo trắng thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, nam tử giống như trích tiên đến thế gian đồng dạng anh tuấn phi phàm, nữ tử thì mặt đeo khăn che mặt, bình thản như nước, con mắt tản ra hơi lạnh thấu xương. Giống như viễn cổ hung thú đồng dạng khủng bố uy áp từ trên thân hai người không ngừng khuyết tán ra đến, chấn nhiếp quanh mình tất cả. Liên tại cái này hai thân ảnh xuất hiện thời điểm, toàn bộ phù đảo đều lâm vào yên tĩnh bên trong, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú cái này hai thân ảnh. Tất cả mọi người sẽ không quên, chính là phía trước cái này hai thân ảnh dẫn đầu toàn bộ Bạch Vũ thần giáo đi tới hôm nay một bước này. Bạch Vũ thần giáo giáo chủ Lạc Chi Nhu, Bạch Vũ thần giáo đại trưởng lão Tư Thần. Đồng thời, cảm thụ được hai người cái kia khủng bố tới cực điểm uy áp, tất cả mọi người biết, bây giờ Thương Lang giới, một giới song thánh nhân. Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu đứng tại trên đài cao, ánh mắt đảo qua phía dưới thần giáo đệ tử cùng với cung phụng các trưởng lão, mắt của bọn hắn bên trong cũng không nhịn được mang lên mấy phần khổ tận cam lai vẻ vui mừng. Từ lúc trước hai mặt thù địch, đến hôm nay áp đảo toàn bộ Thương Lan giới bên trên. Ở trong đó quả thật kinh lịch quá nhiều đau khổ. Đến đây, tông môn đại hội cũng kéo ra màn che. Lạc Chi Nhu xem như Bạch Vũ thần giáo giáo chủ, tự nhiên là cần dẫn đầu phát biểu. Mấy ngày nay, nàng đã đem thần giáo khoảng thời gian này đến nay phát triển toàn bộ hiểu rõ ràng, tự nhiên cũng liền có thể bố trí các hạng biện pháp. Trong đó chính yếu nhất chính là chiêu thu đệ tử cùng tiếp nhận tán tu cung phụng sự tình. Cái này về sau, Lạc Chi Nhu lại tuyên bố Thương Lan giới cùng Xích Tiêu giới cùng Thái Ức giới kết minh thông tin. Đợi đến Lạc Chi Nhu đem tất cả mọi chuyện đều nói xong sau, nàng ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía bên cạnh Tư Thần. "Đại trưởng lão." Lạc Chi Nhu nhẹ giọng kêu gọi nói. Tư Thần hướng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền cất bước hướng đi đài cao phía trước nhất. Dưới đài đệ tử cung phụng bọn họ ánh mắt đều tại cùng theo Tư Thần di động, bọn họ đều hết sức tò mò nhà mình đại trưởng lão muốn tuyên bố chuyện gì. Mà Tư Thần nhìn phía dưới các đệ tử, trong tay bỗng nhiên hiện lên hai cái lóe ra trong suốt tia sáng không gian giới chỉ. Đồng thời, Tư Thần âm thanh cũng tại toàn bộ phù đảo bên trên vang lên. "Lần này, ta cùng giáo chủ tiến về Thiên Hải giới lúc, cùng một chút người phát sinh một điểm nhỏ ma sát. Trong đó bao gồm nhưng không giới hạn tại, đương đại Thiên Hải Thánh Nhân Hải Tiên Phong Túng, đời trước Thiên Hải Thánh Nhân Hải Đồ." Soạt. Liên tại Tư Thần tiếng nói rơi xuống mấy mắt, dưới đài đệ tử cũng nháy mắt lâm vào sôi trào bên trong. So sánh với vừa vặn Lạc Chi Nhu tuyên bố các hạng thủ tục, rất hiển nhiên Tư Thần hiện tại cố sự sẽ muốn càng thêm làm người say mê một chút. Mà Tư Thần thì là tiếp tục nói, mà ma sát nhỏ kết quả chính là toàn bộ Thiên Hải giới đều đem về Thương Lan giới tất cả. Nguyên bản vẫn còn sôi trào trạng thái các đệ tử cơ hồ là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người tại dùng một loại mộng bức ánh mắt nhìn đài cao bên trên Tư Thần. Phát sinh một chút ma sát nhỏ, Thiên Hải giới liền về Thương Lan giới. Tư Thần khẽ mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm hướng về phía trước một cái không gian giới chỉ. Cái này cái không gian giới chỉ là Thiên Hải giới một điểm nhỏ chân tàng. Cái này, không chỉ là các đệ tử, liền tất cả cung phụng cùng các trưởng lão đều đang ngó chừng Tư Thần trước mặt không gian giới chỉ. Một phương giới vực chân tàng, trong đó chân quy trình độ gần như có thể nghĩ. Mà Tư Thần tiếp xuống lời nói, trực tiếp là để tất cả mọi người ở đây đều có chút hoài nghi mình lỗ thai. Đáng nhắc tới chính là, ta cùng giáo chủ kết thúc Thiên Hải giới sự tình về sau, nàng nhất định muốn kéo ta đi Vạn Phật giới hưởng tuần trăng mật. Mà tại Vạn Phật giới, chúng ta lại cùng Vạn Phật giới Vạn Phật thánh nhân phát sinh một điểm nhỏ ma sát. Có phía trước Thiên Hải giới ví dụ, mọi người cũng đều minh bạch Tư Thần trong miệng ma sát nhỏ đại biểu hàm nghĩa. Đem người làm thịt xem như là ma sát nhỏ đúng không? Tư Thần lời kế tiếp cũng trực tiếp đưa cho bọn họ khẳng định. Cái này trong không gian giới chỉ là Vạn Phật giới một điểm nhỏ chân tàng, so Thiên Hải giới còn nhiều hơn một chút. Lặng ngắt như tờ. Toàn bộ phù đảo bên trên trực tiếp là không có một chút xíu âm thanh, chỉ có bành 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 tim đập âm thanh. Tư Thần sau lưng, Lạc Chi Nhu tức giận trừng Tư Thần một cái. Tên bại hoại này, làm sao lời gì đều nói? Thường tuần trăng mật loại lời này cũng nói được. Bất quá, Lạc Chi Nhu cũng là mười phần hiếu kỳ, Tư Thần sau đó muốn làm cái gì? Hai phe giới vực, ba cái thánh nhân cả đời chân tàng, không có người sẽ không hiếu kỳ trong đó đến cùng có cái gì. Tư Thần tay chậm rãi bao trùm tại hai cái không gian giới chỉ bên trên, bàng bạc thần hồn lực lượng lập tức tản đi khắp nơi ra, đem toàn bộ phù đảo đều bao phủ ở bên trong. Tư Thần tay từ trái hướng phải, tại chính mình trên không chậm rãi phất qua. Tư Thần phía trước không gian nhộn nhạo lên dày đặc gợn sóng, mãnh liệt như sóng biển linh lực bắt đầu tại Tư Thần trước người hiện lên. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, mênh mông như biển linh thạch bắt đầu từ không gian giới chỉ bên trong tuôn ra, rất nhanh liền chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Mà cái này còn bèn bèn chỉ là mới bắt đầu. Linh thạch về sau, chính là để mắt người hoa hỗn loạn các loại thiên tài địa bảo. Những này thiên tài địa bảo dù sao lấy một tôn thánh nhân lưu lại, nó phẩm giai đều là cao đến dọa người. Thiên tài địa bảo về sau, chính là các loại thần binh. Thần binh về sau, chính là các loại cao giai công pháp. Đợi đến Tư Thần trong tay không gian giới chỉ đỉnh chỉ lập loại thời điểm, lúc này toàn bộ đài cao trên không đều bị dày đặc chùm sáng nơi bao bọc. Tại những này các loại nhan sắc chùm sáng bên trong, chính là cái kia đủ để cho bất luận kẻ nào cũng không biết điên cuồng bật quý hiếm. Dưới đài cao phương, tất cả mọi người ngẩng đầu, mắt không chấp nhìn chăm chú Tư Thần trên đỉnh đầu những chùm sáng kia. Giờ khắc này, bọn họ đối với Tư Thần nói tới một điểm chân tàng cũng có hoàn toàn mới nhận biết. Cái này nào chỉ là một điểm chân tàng. Như vậy sóng biển tài nguyên tu luyện, sợ rằng đầy đủ tu luyện 10 cuộc đời. Huống chi, trong đó những cái kia công pháp, thiên tài địa bảo, thần binh đều vô cùng chân quý. Đặt ở thường ngày, khả năng bọn họ cuối cùng cả đời cũng không thể tiếp xúc đến trong đó bất luận một loại nào. Mà bây giờ, Tư Thần lại đem những vật này toàn bộ bày tại mặt của bọn họ trước. Tư Thần đem phía dưới đệ tử cung phụng bọn họ ánh mắt thu hết vào mắt, bọn họ cái kia khát vọng ánh mắt chính là Tư Thần muốn. Liên tại tất cả mọi người đang ngó chừng Tư Thần trên không những bảo vật này thời điểm, Tư Thần âm thanh cũng ở đây có người bên tai vang lên. Ta nghĩ hỏi chính là, các vị tham dự, đối với ta lấy ra những vật này, nhưng có hứng thú? Tư Thần vấn đề cũng không có ngay lập tức được đến trả lời, thế nhưng ở đây các đệ tử ánh mắt lại cho hắn đáp án. Làm sao lại không khát vọng? Tư Thần tay nhẹ nhàng nâng lên, tùy ý cầm lên trước mặt một vệt ánh sáng đoàn. Tại cái này đạo quang đoàn bên trong, là một thanh cực kỳ lộng lẫy trường kiếm. Nó bên trên tràn ngập thuộc về tạo hóa thần binh khí tức cường đại. Keng! Trường kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng hàn quang lóe lên ở đây tất cả mọi người hai mắt. Các ngươi bên trong có lẽ có không ít kiếm tu. Nếu như ta nói, ta lấy ra những vật này, bao gồm thanh này tạo hóa cấp trường kiếm, đều có thể cho các ngươi lại có hay không sẽ tin tưởng? Giờ khắc này, dưới sân không ít người thân thể cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Thậm chí liền những cái kia cung phụng cùng ngoại môn trưởng lão đều cũng giống như thế. Tạo hóa cấp thần binh. Loại này cấp bậc thần binh, đặt ở trước đây Bạch Vũ thần giáo, bọn họ cơ hồ là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết, liền thân là giáo chủ Lạc Chi Nhu, nàng Bích Nguyệt Thanh Quang kiếm cũng mới chỉ có vương cấp thượng phẩm. Mà bây giờ, một cái gần với vương cấp thần binh, liền bị nhà mình đại trưởng lão nắm trong tay, đồng thời tuyên bố có thể đem nó ban cho bọn họ. Cái này để bọn họ làm sao có thể không kích động. Chương 283, tông môn mới quy. Chương 283, tông môn mới quy. Cuối cùng, một đạo mang theo thấp phẩm âm thanh bạch phá yên tĩnh. Đại trưởng lão, ta cả đời đều tại khao khát một cái tiện tay kiếm. Ngài có thể cho tại hạ biết, muốn thế nào mới có thể thu hoạch được trong tay người thanh kiếm này? Đạo thanh âm này đang vang lên ngay mắt, liền hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Lần theo ánh mắt nhìn, đó là một cái thân mặc hạch tâm đệ tử trang phục nam tử. Tư Thần khẽ mỉm cười, nguyên thần cảnh cửu trọng, vũ trưởng lão môn hạ hạch tâm đệ tử, Diệp Ngang Hùng. Ta biết ngươi. Nghe đến Tư Thần lời nói, Diệp Ngang Hùng hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn mảy may không nghĩ tới, nhà mình đại trưởng lão thế mà lại nhận biết mình. Mà Tư Thần thì là theo hắn vấn đề, đem chính mình sau đó muốn nói ra. Tư Thần vẫn như cũng là một bộ thân thiết dáng dấp, bây giờ ngươi, sợ rằng còn không cách nào khống chế một cái tạo hóa cấp thần binh. Bất quá, ta ngược lại là có thể giúp ngươi giữ lại, chờ ngày nào ngươi thỏa mãn điều kiện, ta liền đem nó cho ngươi. Diệp Ngang Hùng trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đồng thời mọi người xung quanh càng là dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn. Đại trưởng lão, là điều kiện gì, ta liền xem như chết, cũng nhất định sẽ đạt tới. Tư Thần đem trường kiếm thu hồi vào kiếm, đem nó lại một lần nữa đẩy tới chùm sáng bên trong. Đây cũng là ta tiếp xuống chuẩn bị hướng các ngươi mọi người tuyên bố sự tình, cũng là các ngươi được đến những bảo vật này nơi mấu chốt. Nghe đến Tư Thần lời nói, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi đem chính mình tâm nâng lên đỉnh điểm nhất. Cái kia tập trung tinh thần giáng dấp, sợ chính mình sẽ bỏ sót bất luận cái gì một điểm tin tức trọng yếu. Kể từ hôm nay, tông môn thực hiện điểm tích lũy chế độ. Chỉ cần ngươi có điểm tích lũy, vậy ngươi liền có thể trong tông môn đổi đến bất kỳ vật gì. Điểm tích lũy? Tư Thần tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người ở đây đều là sửng sở, liền Lạc Chi Nhu đều mê man nhìn về phía Tư Thần. Diệp Ngang hùng hỏi, đại trưởng lão, ta muốn thế nào thu hoạch được cái này? Ngạch. Điểm tích lũy. Tư Thần thưởng thức liếc nhìn Diệp Ngang Hùng. Cái này nâng làm đến rất không tệ. Tư Thần nói tiếp, thu hoạch được điểm tích lũy con đường rất nhiều, nhưng đại khái có thể chia làm hai cái phương hướng. Một, là tông môn làm ra cống hiến, liền có thể thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy. Thứ hai, cũng là thu hoạch được điểm tích lũy nhanh chóng nhất, nhiều nhất một điểm. Tăng cao tu vi. Tăng cao tu vi. Tư Thần nói tới điểm thứ hai là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Tư Thần nói tiếp, nguyên thần cảnh phía trước, tăng lên một cái tiểu cảnh giới, có thể thu hoạch được 100 điểm tích lũy. Nguyên thần cảnh về sau, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, có thể thu hoạch được 1000 điểm tích lũy. Độ kiếp cảnh về sau, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thu hoạch được 1000 điểm tích lũy. Đồng thời tấn vị tông môn cung phụng. Tư Thần nhìn hướng Diệp Ngang Hùng, vừa cười vừa nói, ngẩng gấu, chỉ cần ngươi có thể đột phá đến độ kiếp cảnh, thanh kiếm này chính là ngươi. Tư Thần lại nhìn về phía đệ tử khác, trầm giọng nói, mọi người đều là như vậy. Chỉ cần ngươi tu luyện rất nhanh, ngươi liền có thể được đến bất luận cái gì ngươi muốn có được đồ vật. Đương nhiên, thần giáo mặc dù là ma giáo, thế nhưng cũng không thể sử dụng tà môn ma đạo đi tăng cao tu vi. Người vi phạm hết thể xử tử. Nói đến đây, Tư Thần liền không có tại tiếp tục nói tiếp, mà là yên tĩnh mà nhìn xem phía dưới các đệ tử. Cùng Tư Thần bên này bình tĩnh khác biệt, lúc này phía dưới đã sớm vỡ tổ. Chỉ cần tăng cao tu vi, liền có thể thu hoạch được tạo hóa cấp thần binh. Còn có loại này chuyện tốt. Không chỉ là tạo hóa cấp thần binh, ngươi không nhìn thấy đại trưởng lão trên đỉnh đầu những cái kia tạo hóa cấp công pháp sao? Đậu phộng, vương cấp công pháp đều có. Ta hiện tại nguyên thần cảnh ngũ trọng, cái này nếu là đột phá đến động cư cảnh, cái kia không được trực tiếp đổi một bản thiên cấp công pháp. Không chỉ là các đệ tử, liền thần giáo cung phụng cùng ngoại môn các trưởng lão đều tại lẫn nhau thảo luận. Ta hiện tại động cư cảnh lục trọng, có khả năng dùng điểm tích lũy đổi một bộ vương cấp công pháp. Ta ngược lại là nhìn chúng cái kia bình tạo hóa cấp Tuyết Liên Ngọc Thiểm Viên, có nó, ta đột phá độ kiếp cảnh ở trong tầm tay. Đối với những này, ta ngược lại là tương đối quan tâm, có thể hay không dùng điểm tích lũy thay cái trưởng lão vị trí. Thông môn còn có hai cái trưởng lão vị trí là trống chỗ. Người đang suy nghĩ ăn dấm, chưa tỉnh ngủ đâu. Toàn bộ phù đảo bên trên trực tiếp là loạn thành một nồi cháo. Đài cao bên trên, Lạc Chi Nhu ngồi ở chủ vị bên trên, dùng cánh tay chống đỡ cái cằm, mắt ngậm sao dày đặc mà nhìn xem Tư Thần bóng lưng. Không thể không nói, Tư Thần biện pháp này có lẽ thật có thể tại Bạch Vũ Thần giáo bên trong nhấc lên một trận tu luyện triều dâng. Nguyên bản những này tài nguyên tu luyện chính là muốn dùng đến thần giáo bên trong. Bây giờ, có Tư Thần biện pháp này, trực tiếp là đem những này tài nguyên tu luyện có khả năng phát huy tác dụng lộn mấy vòng. Đại trưởng lão, điểm tích lũy thật cái gì đều có thể đổi sao? Đúng lúc này, một đạo chớ mong tràn đầy âm thanh lấn át ở đây nguyên áo, tại mọi người bên tai vang lên. Tư Thần lần theo âm thanh nhìn, chính là phía trước mở miệng muốn dùng điểm tích lũy đổi trưởng lão vị trí cung phụ. Tư Thần nhẹ gật đầu, làm sao vậy? Bị Tư Thần ánh mắt đảo qua, người kia có chút thấp phòng hỏi. Trưởng lão vị trí cũng có thể đổi sao? Tông môn còn có hai cái trưởng lão vị trí trống chỗ, ta đã vì cố gắng đã lâu. Tư Thần có chút dừng lại, quay đầu cùng phía sau Lạc Chi Nhu nhìn nhau một cái. Gặp Lạc Chi Nhu khẽ gật đầu, Tư Thần cũng là nói, tự nhiên có thể. Bất quá, muốn leo lên trưởng lão vị trí, còn cần thông qua một loạt khảo sát. Thân là thần giáo trưởng lão, Tư Thần cần bảo đảm hắn tuyệt đối trung tâm cùng với đối thần giáo giá trị. Không thể nói là cái tu vi mạnh một chút người liền có thể làm thần giáo trưởng lão, cái kia Bạch Vũ thần giáo sợ rằng muốn lộn xộn. Đa tạ đại trưởng lão. Được đến Tư Thần trả lời khẳng định, cái kia cung phụng trực tiếp là kích động toàn thân đều đang phát run. Hắn đi tới Bạch Vũ thần giáo mấy chục năm, đối Bạch Vũ thần giáo tuyệt không hài lòng, cho nên cũng không sợ cái gọi là khảo sát. Hắn muốn làm, cũng chỉ là mau chóng tăng cao tu vi là được rồi. Đến lúc đó, có được chính mình chủ phong, còn có thể chiêu thu đệ tử, thưởng thụ vạn người kính ngưỡng. Tu tiên cả đời, đây chẳng phải là hắn theo đuổi đồ bật sao? Không chỉ là hắn, gần như tất cả nhận được tin tức này ngoại môn trưởng lao cùng cung phụng bọn họ đều lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Cứ như vậy, Tư Thần chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền đem toàn bộ Bạch Vũ thần giáo tu luyện khí phân điều động đến đỉnh điểm. Tư Thần đem lên không công bố nổi tất cả bảo vật toàn bộ thu hồi không gian giới chỉ bên trong, đồng thời cất bước đi tới đài cao biên giới. Chậm rãi giơ tay lên hướng phía dưới để ép, phù đảo bên trên cũng nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cái này mấy chương đem tông môn chuyện bên này quá độ một cái, cho nên khả năng tương đối bình thản. Lập tức tiến vào kế tiếp bộ phận cao trào, thân yêu. Chương 284, Hỗn Độn Huyền Linh đại trận. Chương 284, Hỗn Độn Huyền Linh đại trận. Về sau thời gian bên trong, Tư Thần lại tuyên bố từ thần toán tử Đông Phương Thần Cơ đảm nhiệm thần giáo nhị trưởng lao thông tin. Tuy nói tại vừa bắt đầu thời điểm, tin tức này đưa tới không nhỏ ba động. Bất quá liền tại thần toán tử từ phía sau màn hướng đi trước sân khấu thời điểm, dưới đài cao tiếng huyên náo cũng im bặt mà dừng. Độ kiếp cảnh thất trọng. Bực này tu vi, đặt ở bây giờ Bạch Vũ thần giáo, trừ Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu bên ngoài, không khác chính là người mạnh nhất. Tuy nói tại Tư Thần tuyên bố tông môn mới quy về sau, có không ít cung phụng cùng ngoại môn các trưởng lão đều đối còn lại hai cái trưởng lão vị trí có ý đồ. Thế nhưng, cái kia dù sao cũng là về sau sự tình. Bọn hắn hôm nay còn chưa đủ tư cách. Lấy thần toán tử cái kia độ kiếp cảnh thất trọng tu vi, làm thần giáo nhị trưởng lão, bọn họ thật đúng là không có gì nói. Không những như vậy, bởi vì trưởng lão vị trí lại bị thần toán tử chiếm một cái nguyên nhân, bây giờ Bạch Vũ thần giáo liền bèn bèn chỉ còn lại một trưởng lão vị trí. Tăng thêm Tư Thần nhường ra chính mình chủ phong, thiết kế thêm bắt trưởng lão vị trí, thần giáo còn sót lại hai cái trưởng lão vị trí. Dưới loại tình huống này, cạnh tranh không khác càng thêm kịch liệt rất nhiều. Bọn họ nếu là không chăm chỉ tu luyện, sợ rằng chính mình tâm tâm niệm niệm trưởng lão vị trí liền bị người khác nhanh chân đến trước. Cái gì cũng không nói, mở sách. Tại hướng mọi người hành lễ về sau, thần toán tử liền lui về Tư Thần sau lưng, đứng bình tĩnh tại một bên. Mà Tư Thần nhìn phía dưới đã sớm ý chí chiến đấu sục sôi, hận không thể lập tức liền bắt đầu tu luyện các đệ tử, cũng không nhịn được hài lòng nhẹ gật đầu. Đến lúc này, Tư Thần biết, chính mình cũng chỉ cần lại thêm cuối cùng một cái mảnh liệt liệu. Tư Thần lăng không cất bước mà ra, hành đầu ở giữa hư không. Cứ như vậy từng bước, Tư Thần đi tới toàn bộ phù đảo trung ương nhất. Tại hắn phía dưới, chính là toàn bộ Bạch Vũ thần giáo mọi người đệ tử cùng cung phụng các trưởng lão. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Tư Thần cánh tay phải chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay bên trong bắt đầu có nồng đậm tới cực điểm ánh sáng màu tím hiện lên. Giống như du long hào quang màu tím vây quanh Tư Thần không ngừng tung bay, đồng thời bắt đầu lẫn nhau cấu kết tập hợp. Dần dần, một tòa phân tán khủng bố uy áp ngôi sao 6 cánh pháp trận liền bắt đầu xuất hiện tại Tư Thần bàn tay phía trước. Liên tại cái này ngôi sao 6 cánh pháp trận xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ phù đảo trên không liền hiện lên sóng to gió lớn đồng dạng báo táp linh lực. Tựa hồ tại cái này pháp trận phía dưới, phạm vi ngàn dặm linh lực cũng bắt đầu hướng về bên này lao qua. Như núi lớn uy áp đè ở phía dưới mỗi người bà bay, để bọn họ cảm nhận được áp lực lớn. Đây là cái gì? Vì sao đại trận này sẽ như thế khủng bố? Mà cũng rất nhiều thần giáo đệ tử khác biệt chính là, lúc này đài cao một bên, Quan Thi Vận cũng tại nhìn chăm chú Tư Thần trong tay đại trận. Thánh cấp đại trận. Cùng thần giáo mặt khác cửa khác biệt, Quan Thi Vận tại trận pháp một đường bên trong tạo nghệ rất sâu. Cho nên nàng một cái liền nhìn ra Tư Thần trong tay đại trận phẩm cấp. Thánh cấp đại trận, loại này cấp bậc đại trận, không cần nói tại Thương Lang giới, chính là tại toàn bộ Đông vực đều là cực kỳ hiếm thấy. Mà bây giờ, Quan Thi Vận lại nhìn thấy, Tư Thần trong tay đại trận ngay tại dựa vào cái kia bàng bạc linh lực, dài ra theo gió. Tư Thần cánh tay chậm rãi hướng phía dưới, đại trận kia cũng đi tới hắn dưới chân. Đại trận bắt đầu phi tốc mở rộng ra. Rất nhanh, cái kia xung doanh vô tận tử quang đại trận liền đem toàn bộ phù đảo hoàn toàn bao trùm. Đến lúc này, mỗi một cái nằm ở đại trận bên trong đệ tử đều cảm giác được rõ ràng, chính mình liền phảng phất thân ở thượng cổ bí cảnh bên trong đồng dạng. Xung quanh cái kia nồng đậm tới cực điểm linh lực ngay tại không bị khống chế tràn vào bọn họ trong kinh mạch. Bọn họ thậm chí cảm giác, nếu như loại này trạng thái có khả năng nhiều duy trì liên tục một đoạn thời gian lời nói, bọn họ cảnh giới rất nhanh liền sẽ được đến to lớn tăng lên. ngựa đầu hướng về trên bầu trời nhìn, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú trên bầu trời tư thần cùng với dưới chân hắn cái kia thần bí đại trận. Mà liên tại một giây sau, tư thần cánh tay phải đột nhiên hướng phía dưới vỗ một cái, đại trận kia cũng theo cánh tay của hắn mà động, phi tốc chìm xuống, đồng thời trực tiếp dung nhập phía dưới phù đảo bên trong. Đến đây, toàn này thánh cấp đại trận cùng phù đảo hòa làm một thể. Phù đảo phía dưới, một đạo vòng sáng từ trên xuống dưới phun ra mà ra, tựa như là tại kéo lên tòa này phù đảo đồng dạng. Phù đảo phía trên, nồng đậm đến cực hạn linh khí tràn đầy tại phù đảo mỗi một góc, hào quang đầy trời ở giữa, vài chỗ thậm chí bắt đầu có diễn hóa ra động thiên hư ảnh. Tất cả mọi người vào lúc này nhắm hai mắt lại, si mê cảm thụ được xung quanh cái kia linh khí nồng nặc. Cũng là vào lúc này, tư thần âm thanh tại toàn bộ phù đảo bên trên vang lên. Kể từ hôm nay, tất cả mọi người có thể tiêu phí điểm tích lũy, leo lên tòa này phù đảo tu luyện. Đảo này tên, Trắng Vũ Thiên Đỉnh. Tư thần tại nói xong một câu nói sau cùng này về sau, thân ảnh của hắn cũng xuất hiện ở trên đài cao, Lạc Chi Nhu bên cạnh. Nương tử. Tư thần nhẹ giọng hô. Lạc Chi Nhu bị tư thần tiếng kêu câu trở về lực chú ý lúc này, Lạc Chi Nhu nhìn hướng tư thần ánh mắt, gần như có thể dùng xuân thủy trong suốt để hình dung. Tên vô lại, đại trận kia. Lạc Chi Nhu tuy nói không hề rõ ràng tư thần tòa đại trận này danh tự, thế nhưng nàng nhưng cũng biết, đại trận này chân quý trình độ tuyệt đối phải vượt qua ở đây tưởng tượng của mọi người. Nhưng cũng chính là dạng này một tòa đại trận, lại bị tư thần không chút do dự để tại tòa này phù đảo bên trong. Lạc Chi Nhu biết, tư thần sở dĩ sẽ đối Bạch Vũ thần giáo như vậy trả giá, chủ yếu vẫn là bởi vì không nghĩ nàng có nỗi lo về sau. Nhìn xem Lạc Chi Nhu cái kia lộ vẻ xúc động dáng dấp, tư thần không khỏi giơ tay lên vuốt vuốt tóc của nàng. Nương tử, một tòa đại trận mà thôi, không có gì. Lại nói, có thể để cho nương tử không có nỗi lo về sau, trả giá lại nhiều cũng là đáng. Tuy nói tư thần cũng không có nói đại trận này phẩm cấp, thế nhưng nó cũng đúng là vô cùng chân quý. Thánh cấp trung phẩm, hỗn độn huyền linh đại trận. Tập phong ngự cùng tu luyện làm một thể thượng cổ đại trận, có khả năng cực lớn trình độ càng thêm nhanh toàn bộ Bạch Vũ thần giáo tốc độ tu luyện. Liền xem như đánh giảm 30 cũng tiêu hết tư thần khoảng thời gian này đến nay góp nhặt tất cả điểm tích lũy. Đồng thời đây cũng là tư thần mấy ngày phía trước liền khóa chặt xuống, liền vì hôm nay. Đương nhiên, cái này điểm tích lũy cùng vừa vặn tư thần nói tới tông môn điểm tích lũy là không giống, mà là hệ thống đánh dấu khen thưởng hệ thống điểm tích lũy. Có thể tại hệ thống thương thành mua sắm các loại thương phẩm. Thậm chí có thể nói, chính là bởi vì hệ thống ảnh hưởng, tư thần mới sẽ đem loại này điểm cống hiến tông môn mệnh danh là điểm tích lũy. Bất quá, tuy nói đại trận này trực tiếp để tư thần lại một lần nữa biến thành táng gia bại sản, nhưng tư thần lại cũng không hối hận. So với chính mình nương tử đến nói, những vật này đều không đáng nhắc lên. Mà Lạc Chi Nhu nghe lấy tư thần cái kia không thèm để ý chút nào lời nói, cảm thụ được bàn tay của hắn trên đầu mình vuốt ve, nàng điều nhan bên trên cũng không nhịn được hiện lên một vẻ hưng hạ. Có lẽ là xuất phát từ theo bản năng, Lạc Chi Nhu còn cần đầu của mình tại tư thần đại thủ bên trên cọ sát. Bất quá, một giây sau Lạc Chi Nhu liền phát giác chỗ không đúng. Chính mình hiện tại cũng không phải cùng tư thần trong phòng một mình a. Còn khai tông cửa đại hội đây. Siêu. Lạc Chi Nhu thật nhanh đem tư thần tay đập tới một bên, đồng thời một mặt nghiêm túc đứng thẳng người. Bất quá, nàng dưới khăn che mặt cái kia càng thêm nồng nặc mấy phần đỏ ửng lại bán nội tâm của nàng. Tư thần nhìn xem Lạc Chi Nhu bộ dáng khả ái, cũng có chút buồn cười. Giáo chủ đại nhân, tông môn đại hội có thể kết thúc. Chúng ta có thể hay không trở về nhà? Khu khu. Đại trưởng lão, còn mời tự trọng. Bản giáo chủ còn có công vụ phải xử lý. Áo chương 285, tiểu di tử, ngươi có lẽ gọi ta cái gì? Chương 285, tiểu di tử, ngươi có lẽ gọi ta cái gì đến đây? Lần này tông môn đại hội liền kết thúc. Tư thần cùng Lạc Chi Nhu dẫn đầu biến mất tại trên đài cao. Cái kia về sau chính là một đám trưởng lão. Nhạc Hải, Quan Thi Vận, Đồ Tả, Hạ Huyền đều rất là nhiệt tình hướng thần toán tử chào hỏi. Sau này, dù sao cũng là muốn cùng một chỗ là thần giáo phục vụ, lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì hiếm kích. Đợi đến các trưởng lão cũng rời đi phù đảo về sau, toàn bộ phù đảo bên trên cũng là triệt để náo nhiệt. Từ tông môn đại hội bắt đầu đến bây giờ, bọn họ từ tư thần nơi này nghe được thông tin thực sự là quá mức bạo. Thế cho nên cho tới bây giờ bọn họ cũng còn có chút không có hoàn toàn tiêu hóa. Tại loại này đến tiên địa tạo hóa chỗ tu luyện, cái kia không được một ngày ngàn dặm a. Đến lúc đó tu vi tăng lên nhanh, điểm tích lũy còn không phải nắm bắt tới tay mềm. Nghĩ ăn dám đâu, muốn ở chỗ này tu luyện, cũng muốn trước có điểm tích lũy mới được. Cái này có cái gì, ta sau khi trở về liền hướng chết bên trong tu luyện, rất nhanh liền có thể đột phá. Đến lúc đó nhất định muốn cả ngày ở tại cái này Trắng Vũ Thiên trong phòng. Ha ha, ngươi nghĩ hay lắm. Ta lập tức liền muốn đột phá, đến lúc đó nhất định so ngươi trước đến nơi đây. Ngươi nghĩ cuốn vào trong ta. Vậy liền nhìn là ai trước đột phá. Đệ tử ở giữa lẫn nhau trao đổi, đồng thời bắt đầu thật nhanh hướng về chỗ ở của mình tiến đến. Bởi vì bây giờ còn chưa có điểm tích lũy, cho nên lúc này bọn họ còn không thể tại Trắng Vũ Thiên đỉnh tu luyện. Nhưng bọn hắn nhưng cũng đã làm tốt chuẩn bị, sau khi trở về liền nghĩ hết tất cả biện pháp tích lũy điểm tích lũy. Đến lúc đó liền có thể đến Trắng Vũ Thiên đỉnh tu luyện. Chỉ cần có thể đem tu vi tăng lên, vậy liền có thể dùng điểm tích lũy đổi đến chính mình tâm tâm niệm niệm thần binh cùng công pháp các loại bảo vật. Vừa nghĩ tới tương lai chính mình, sắp tu vi tiến triển phi tốc, thần khí ra thân, một đám đệ tử liền kích động tột đỉnh. Mà tại ý chí chiến đấu sục sôi đồng thời, bọn họ đối với tư thần kính ngưỡng cũng đã muốn đột phá chân trời. Lúc này tư thần bất ngờ đã trở thành toàn bộ Bạch Vũ thần giáo tín ngưỡng. Mà liên tại các đệ tử tưởng tượng lấy tương lai thời điểm, tư thần cùng Lạc Chi Nhu cũng về tới La Sát Phong bên trên. A cuối cùng rảnh rỗi. Trong phòng, tư thần đem chính mình bày thành một cái quả chữ, vô cùng giãn ra nằm ngửa ở trên giường. Từ bạn Phật giới trở về Thương Lan giới lâu như vậy, còn không có một ngày là rảnh rỗi. Khoảng thời gian này, không quản là hắn hay là Lạc Chi Nhu, đều một mực tại xử lý Bạch Vũ thần giáo sự tình, cho tới hôm nay, cuối cùng là đem phía trước tích lũy sự tình toàn bộ xử lý xong. Lạc Chi Nhu ngồi tại bên giường, đem trên mặt mạng che mặt nhẹ nhàng lấy xuống, ánh mắt trong suốt nhìn xem Tư Thần. "Tên vô lại, ngươi là thế nào nghĩ tới loại này biện pháp?" Tư Thần nhìn hướng ngồi tại bên giường nữ tử, đem chân của mình đắp lên trên đùi của nàng. "Nữ tử, nếu như chúng ta trực tiếp đem tài nguyên tu luyện đưa cho các đệ tử, bọn họ mặc dù sẽ đối chúng ta mang ơn, nhưng lại cũng không vì vậy mà lớn bao nhiêu động lực đi tu luyện. Nhưng nếu như có thể lợi dụng bọn họ nhu cầu cùng dục vọng đi câu lên bọn họ tu luyện đấu trí, vậy coi như hiệu suất cao quá nhiều. Những biện pháp này, có thể là tướng công của ngươi vắt hết óc mới nghĩ ra được." Một bên nói, Tư Thần vẫn không quên hướng Lạc Chi Nhu chép miệng. Lạc Chi Nhu nghe lấy Tư Thần lời nói, tự nhiên là cảm giác vô cùng nhận đồng. Bất quá nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Tư Thần hướng nàng ám thị bộ dạng. Một mặt oán trách trợn nhìn Tư Thần một cái, Lạc Chi Nhu ôm qua Tư Thần đáp lên nàng trên chân, một đôi tay nhỏ bắt đầu nhu hòa giúp hắn đấm chân. Đồng thời, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu cũng tại nghiên cứu thảo luận về sau an bài. Khoảng cách vẫn tiên hồn trùng mở ra, còn sót lại không đủ nửa tháng. Tại loại này điều kiện tiên quyết, bọn họ cũng là thời điểm chuẩn bị xuất phát. Lạc Chi Nhu tuy nói trước sau có Xích Kim Vượng Hoàng Linh cùng Hải Dương Chi Tâm hai kiện thánh cấp thần binh, thế nhưng cái này hai kiện thần binh dù sao đều tương đối thiên hướng về phụ trợ tính chất. Nếu như có thể tại vẫn tiên hồn trùng bên trong thu hoạch được một cái thánh cấp trường kiếm, kia đối với chiến lực của nàng tăng lên sẽ là vô cùng rõ rệt. Đến mức Tư Thần, hắn ngược lại là đối với vẫn tiên hồn trùng chỗ sâu nhất càng cảm thấy hứng thú một chút. Hai phu thê cứ như vậy nhẹ giọng nghiên cứu thảo luận. Tư Thần nằm ở trên giường, Lạc Chi Nhu thì ngồi tại bên giường, một bên cùng Tư Thần thảo luận, một bên giúp hắn đấm chân. Đợi đến hai người đem sự tình thảo luận không sai biệt lắm về sau, hai người âm thanh cũng dần dần nhỏ xuống. Lúc này, hai người ánh mắt đan vào với nhau. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, trừ nhịp tim hai người âm thanh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thanh âm khác. Dần dần, Lạc Chi Nhu giúp Tư Thần đấm chân tay nhỏ ngừng lại, ánh mắt cũng có chút trốn tránh. "Tên vô lại, ngươi nhìn cái gì đấy?" Tư Thần ngồi dậy, kéo qua Lạc Chi Nhu tay nhỏ, hướng hắn nháy máy mắt. "Nương tử, đã lâu không gặp ngươi xuyên váy dài chạy tiền máy, muốn nhìn." "A." Lạc Chi Nhu hơi sững sờ, sau đó liền tức giận trợn nhìn Tư Thần một cái. "Ngươi đó là muốn nhìn ta xuyên váy dài chạy tiền máy sao? Ta vừa nhìn liền biết ngươi chưa nghĩ ra sự tình." Khụ khụ. Tư Thần vội ho một tiếng, một mặt nghiêm túc nhìn xem Lạc Chi Nhu. "Tướng công của ngươi đơn thuần chính là muốn dùng phát hiện đẹp con mắt đi khoảng cách gần quan sát nương tử đẹp. Cho nên, nương tử nhanh thay đổi mỹ y phục, để tướng công của ngươi thật tốt thưởng thức một chút." Dừng lại, ngươi tên bại hoại này. Nhìn xem Tư Thần cái kia một mặt nghiêm túc nói hiệu nói vượn dáng dấp, Lạc Chi Nhu cũng có chút buồn cười. Đầu ngón tay của nàng mờ mịt lên trong suốt qua mang, đồng thời trong miệng vẫn không quên lẩm bẩm, "Thật sự là cầm ngươi không có cách, cũng không biết ngươi tên bại hoại này những này kỳ quái đam mê đều là từ nơi nào học được." Đang lúc nói chuyện, Lạc Chi Nhu trong tay cũng xuất hiện một đầu cực kỳ lộng lẫy vàng nhạt sắc mạ vàng váy dài. Nàng nhẹ nhàng đá rơi xuống trên chân giày, dưới chân điểm nhẹ, hướng về gian phòng bên trong bay đi. Ngay sau đó, chính là sột soạt âm thanh vang lên. Không biết qua bao lâu, Tư Thần bên tai đột nhiên chuyển đến một trận thanh thúy chuông âm thanh. Quay đầu nhìn, Tư Thần cũng đúng lúc nhìn thấy từ trong phòng bên cạnh đi ra Lạc Chi Nhu. Tuy nói đã không phải là lần thứ nhất thấy, thế nhưng mỗi một lần gặp lúc, Tư Thần cũng không khỏi sẽ bị chính mình nương tử cái kia thánh khiết dung nhan chô đả động. Lúc này Lạc Chi Nhu lại một lần nữa đổi lại tiên khí bồng bềnh váy dài chạy tiên máy, một đầu đen nhánh tóc dài tự nhiên buông xuống đến bên hông. Thời thi phấn trang điểm tiểu nhan bên trên mang theo một vệt đỏ ửng, vì nàng thánh khiết bên trong lại thêm mấy phần quyến rũ. Chú ý tới Tư Thần ánh mắt, Lạc Chi Nhu hai tay nắm ấy, đem nó hướng lên trên nâng một chút, đồng thời cũng lộ ra nàng cái kia tinh xảo bản chân nhỏ. "Tên vô lại, bản giáo chủ lần này không có mặc bít ta, bất quá mang lên ngươi đưa bản giáo chủ vòng chân nguyên lai vừa vặn chuông âm thanh, vậy mà là xuất từ Lạc Chi Nhu trên cổ chân sở hệ đầu kia màu vàng vòng chân. Màu vàng vòng chân phối hợp Lạc Chi Nhu cái kia trắng tinh như ngọc da thịt, lộ ra vô cùng phù hợp. Đồng thời, thánh khiết bên ngoài phối hợp bên trên cái kia hoạt bát mà quyến rũ ánh mắt, quả thật có thể làm cho bất luận kẻ nào vì đó tin phục." "A." Liên tại tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Chi Nhu đông nhiên phát ra một đạo tiếng kinh hô, đồng thời nàng cả người cũng bị Tư Thần cho chặn ngang bế lên. Dựa vào tại Tư Thần trong ngực, Lạc Chi Nhu mắt đẹp liên liên nhìn xem hắn. "Tên vô lại, ngươi cũng không thể giày vò quá lâu, chúng ta còn muốn đi vẫn tiên hồn trùng đâu." Kèm theo toàn bộ La Sát Phong đều yên lặng xuống, trong phòng tất cả cũng đều không vì người ngoài biết. Bất quá, tựa hồ có một đoạn này vô cùng kỳ quái đối thoại quanh quẩn ở trong phòng. "Ân hử, giáo chủ đại nhân, ngươi phải gọi ta cái gì đâu?" "Tên vô lại, ngươi muốn chết à ngươi?" "Ba." "Không đúng." Lại lần nữa nói. "Bại hoại." "Kẻ xấu xa." "Không đúng." Lại lần nữa nói. "Tướng công vẫn là không đúng." "Thần ca ca còn kém chút ý tứ." Cuối cùng, tại Tư Thần uy bức lợi dụ bên dưới, một thanh âm yếu ớt vang lên. "Tỷ." "Tỷ phu chương 286, hồn mộ phía trước, gặp phải người quen." Chương 286, hồn mộ phía trước, gặp phải người quen. Tại đem Bạch Vũ thần giáo sự tình đều xử lý tốt về sau, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu cũng hướng về thần cơ giới tiến đến. Cùng Đông Phương Duệ Trí tụ lại về sau, lại cùng nhau đi tới Vẫn Tiên Hồn Trùng. Bây giờ Bạch Vũ thần giáo, không quản là đệ tử hay là các trưởng lão, đều lâm vào có thể nói điên cuồng quấn vào trong bên trong. Có lẽ, đợi đến Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu lần sau trở về thời điểm, Bạch Vũ thần giáo thực lực sẽ nên đón to lớn tăng lên. Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu vượt qua không gian mà đi, lúc này đã đến gần vô hạn Trung Châu bên cạnh. Căn cứ phía trước Đông Phương Duệ Trí cho tọa độ, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu rất nhanh liền đi đến thần cơ giới biên giới. Cũng là vào lúc này, hai người đồng thời hướng về phía trước nhìn. Tại nơi đó, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu đều phát giác ba đạo khí tức quen thuộc. Thần cơ hội thánh nhân Đông Phương Hành, Thiên Tính toán thánh nhân Đông Phương Võ, còn có đương nhiệm thần cơ giới thánh tử, Đông Phương Duệ Trí. Đại ca, đại tẩu. Cách nhau thật xa, Đông Phương Duệ Trí cái kia mừng rỡ la lên liền truyền đến Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu bên hai. Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhịn được nhìn nhau cười một tiếng. Đối với cái này đã từng tại Thiên Hải giới liều chết cũng muốn hướng bọn họ lộ ra thông tin thần cơ giới thánh tử, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu đều đối nó rất là thân thiết. Bởi vì Vân Tiên hồn chủng còn có mấy ngày liền muốn mở ra nguyên nhân, một đoàn người tại lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, liền trực tiếp lên đường hướng về Vân Tiên hồn chủng vị trí tiến đến. Xem như đã từng vây quét đại đế thượng cổ chiến trường, Vân Tiên hồn chủng không hề nằm ở Trung Châu đại lục bên trên, mà là cần thông qua một chỗ cực kỳ kỳ dị truyền tống môn hộ mới có thể đến. Mà muốn thông qua đạo này truyền tống môn, cũng chỉ có thể dựa vào trong tay hồn chủng chiếu lệnh. Theo thần cơ hội thánh nhân Đông Phương Hoành nói, hồn chủng chiếu lệnh tựa hồ bị cái nào đó Trung Châu cứu cực thế lực một mực đem khống tại trong tay, đồng thời lấy được điều kiện cực kỳ hà khắc. Đây cũng là vì cái gì thần cơ giới tích lũy nhiều năm như vậy, cũng mới vẹn vẹn chỉ để giành được ba viên. Rất nhanh, một nhóm năm người cũng đã đi tới Trung Châu đại lục phương bắc, rơi tiên giới trên biên cảnh. Liên tại năm người đi ra không gian môn hộ nháy mắt, hai của bọn hắn một bên liền vang lên một đạo nột ngạt tiếng sấm. Cùng lúc đó, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu cũng nhìn thấy xung quanh tình cảnh. Đây là một chỗ cực kỳ kiềm chế thiên địa, giữa bầu trời xám xịt không ngừng có thiểm điện bạch qua. Mọi người xung quanh trải rộng màu đen nhánh nham thạch, hình dạng vặn vẹo mà khủng bố. Mà liên tại bọn họ phía trước cách đó không xa, một tòa cao tới 100 mét cự đại không gian cửa ra vào liền như là nuốt sống người ta miệng to như chậu máu, không ngừng hướng bên ngoài phân tán khí tức kinh khủng. Nơi này tất cả đều tại hướng mọi người chứng minh, tòa này dùng để mai táng đại đế chiến trường thời viễn cổ đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Lúc này, cái kia không gian thật lớn cửa ra vào xung quanh đã tụ tập không ít người. Bọn họ đều cùng Tư Thần mấy người một dạng, cầm trong tay hồn trùng chiếu lệnh, chuẩn bị tiến vào Vẫn Tiên hồn trùng. Tại những người này bên trong, đại bộ phận đều là giống Đông Phương Hoành, Đông Phương Duệ Trí một dạng, cùng trong tộc trưởng bối cùng nhau trước đến. Những người này tu vi đều là cực kỳ cường đại, trong đó thậm chí không thiếu thánh nhân cảnh tu sĩ. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, có khả năng tiến vào Vẫn Tiên hồn trùng, cái nào không phải trong tộc thánh tử thánh nữ loại hình. Giống Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu loại này đến từ Trung Châu bên ngoài người cô đơn, cũng được cho là phần độc nhất. Tại cái này mảnh cạnh tranh vô cùng kịch liệt Trung Châu đại địa bên trên, tài nguyên sẽ chỉ bị một mực đem khống tại những cường giả kia trong tay. Trừ cơ duyên thông thiên, có rất ít người có khả năng vượt qua biên cương cùng Trung Châu ở giữa khoảng cách. Trung Châu sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, biên cảnh cũng sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Tư Thần tiểu hữu, hôn mộ cửa lớn còn có 3 ngày liền sẽ mở ra, chúng ta liền chờ đợi ở đây đi. Liên tại Tư Thần quan sát đến xung quanh tu sĩ lúc, Đông Phương Hoành âm thanh cũng tại Tư Thần bên tai vang lên. Tư Thần nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị cùng Đông Phương Hoành nói một chút cùng thần toán tử có liên quan sự tình. Nhưng lại tại lúc này, Tư Thần lông mày lại bỗng nhiên nhíu một cái. Hướng phía sau bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, Tư Thần cánh tay phải bên trên lấp lánh lên nồng đậm hào quang màu tím, cùng đạo kia bay về phía hậu tâm hắn linh lực màu đỏ ngòm đánh tới cùng một chỗ. Oanh! Nguồn gốc từ hai tôn Hỗn Nguyên Thánh Nhân lực lượng va chạm nhau, đưa tới động tĩnh khổng lồ. Mọi người tại đây ánh mắt đều hướng về Tư Thần bên này nhìn lại, thần cơ giới ba người cũng đi tới Tư Thần bên cạnh. Tư Thần chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía trước hắn nhìn. Ở phía trước của hắn, một chỗ cài răng lược trên loạn thạch phương, có mấy đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Mà vừa vặn bung ra đạo kia linh lực màu đỏ ngòm người, chính thức những người kia một trong số đó. Liên tại Tư Thần ánh mắt đảo qua mấy người kia thời điểm, Tư Thần ánh mắt cũng phát sinh một ít biến hóa. Bởi vì mấy người kia trung tâm, cái kia mặc hoa phục, thần sắc bình hòa nam tử, dung mạo cùng Tư Thần phía trước đã thấy một người vô cùng giống nhau. Thiên Tàn Giới, Vương Long. Người này cùng Vương Long tướng mạo giống nhau ý hệt, nhưng cùng Vương Long tiêu căng khó thuần so sánh, vẻ mặt người nọ thì là gặp không sợ hãi, dị thường bình thản. Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn mặc dù bình thản, nhưng hắn đôi mắt bên trong quang mang lại dị thường quỷ dị, âm hiểm, rất có loại vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn cảm giác. Mà hắn tu vi, thánh nhân cảnh tam trọng. Bực này tu vi đã vượt xa Vương Long rất rất nhiều. Gặp Tư Thần nhìn hướng phía bên mình, người kia cười hướng về Tư Thần chắp tay. Tin tưởng các hạ trước đây không lâu nhất định đi qua Xích Tiêu giới. Tư Thần khẽ mỉm cười, đúng là như thế. Không biết huynh đài có gì muốn làm. Ha ha. Nam tử đồng dạng nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy xem ra tại hạ cũng không có tìm nhầm người. Các hạ hẳn là phế bỏ đệ đệ ta hai tay, trọng thương ta Thiên Tàn giới trưởng lão người kia. Soạt. Liên tại nam tử thanh âm rơi xuống nháy mắt, Vẫn Tiên hồn chủng truyền tống môn hộ phía trước cũng đưa tới to lớn ồn ào. Đồng dạng thân ở Trung Châu, bọn họ lẫn nhau ở giữa hay là cực kỳ thấu hiểu. Mà Tư Thần đối diện người này, Thiên Tàn giới vương đẳng, càng làm cho bọn họ tất cả mọi người cảm thấy khó giải quyết tồn tại. Cùng đệ đệ của hắn Vương Long so sánh, vương đẳng thanh danh có thể là chân thực dùng hai tay đánh đi ra. Cho dù là đặt ở tất cả người đồng lứa chỉ có thể, vương đẳng tu vi cùng với thủ đoạn đều là cực kỳ bất phàm. Phụ thân hắn, đương nhiệm Thiên Tàn giới chúa tể giả, thậm chí từng công khai hướng bên ngoài tuyên bố. Còn ta vương đẳng, có đại đế phong thái. Có thể thấy được vương đẳng thiên tư đến tột cùng yêu nghiệt đến các loại trình độ. Nhưng cũng chính là một người như vậy, lại bị Tư Thần phế bỏ đệ đệ của hắn. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Tư Thần bối cảnh cũng là hiếu kỳ tới cực điểm. Cái đó là thần cơ giới người. Hắn là thần cơ giới người. Ta làm sao chưa nghe nói qua thần cơ giới có bực này thiên kiêu tồn tại. Thần cơ giới đương nhiệm thánh tử liền đứng tại bên cạnh hắn liền tính không phải thần cơ giới người, cũng cùng thần cơ giới giao tình không cạn. Đối mặt đám người xung quanh tiếng nghị luận, Vương Đằng thần sắc lạnh nhạt mà hỏi, các hạ xuất thân thần cơ giới. Vương Đằng tiếng nói rơi xuống, Tư Thần bên cạnh Đông Phương Duệ Trí liền chuẩn bị nói chuyện. Hắn không muốn xem Tư Thần một người một mình đối mặt một đám Trung Châu thiên kiêu, cho nên hắn muốn mở miệng cùng Tư Thần đứng tại cùng một trận chiến online. Bất quá, Tư Thần lại trực tiếp đánh gãy Đông Phương Duệ Trí. Tư Thần không biết là tại hướng Vương Đằng nói, hay là tại hướng tất cả mọi người ở đây nói. Ta đến từ Đông Vực, một cái không biết tên nhỏ vực. Cùng thần cơ giới cũng vẹn vẹn chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Chương 287, xung đột. Vẫn Tiên Hồn Trùng mở ra. Chương 287, xung đột. Vẫn Tiên Hồn Trùng mở ra. Ồ. Nghe đến Tư Thần lời nói, Vương Đằng trong mắt lóe lên mấy phần vẻ suy tư. Mà Vương Đằng bên người những người kia trong mắt thì mang lên nồng đậm kinh thường. Tại bọn họ những này Trung Châu tiền tiêu trong mắt, đến từ Đông Vực Tư Thần, liền cùng nhà quê không có gì khác biệt. Nói như vậy, ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ là bị một cái đến từ Đông Vực vô danh tiểu tốt phế bỏ. Vương Đằng tiếng nói rơi xuống, bên cạnh hắn mấy người cũng đều là cười lên ha ha. Đối mặt mấy người vậy đối với Tư Thần đầy mang niệm ai cười nhạo, Tư Thần bên cạnh Lạc Chi Nhu trong thân thể bắt đầu có cực kỳ khủng bố linh lực ba động nhô lên mà ra. Nhưng Tư Thần lại nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Chi Nhu sau lưng. Đối mặt Lạc Chi Nhu cái kia ánh mắt nghi hoặc, Tư Thần lại chỉ là hướng nàng khẽ lắc đầu. Lạc Chi Nhu nhìn xem Tư Thần cái kia kiên định ánh mắt, cuối cùng vẫn là đem tự thân sao động linh lực chìm xuống. Mấy người tiếng cười qua thôi, Vương Đằng nhìn hướng Tư Thần ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi đến tàn nhẫn. Tiến vào Vẫn Tiên Hồn Trùng về sau, ta sẽ lấy thủ cấp của ngươi. Nói xong một câu nói sau cùng này về sau, Vương Đằng liền xoay người sang chỗ khác, cùng bên cạnh hắn mấy người cùng nhau biến mất tại nơi xa. Liên phản phất, hắn cái này ngắn ngủi một câu, liền đã tuyên bố Tư Thần kết quả đồng dạng. Vương Đằng rời đi về sau, mọi người xung quanh nhìn hướng Tư Thần ánh mắt bên trong cũng tràn đầy đồng tình. Đối với hiểu rõ Vương Đằng bọn họ đến nói, Tư Thần kết quả gần như đã chú định. Đó chính là tại Vẫn Tiên Hồn Trùng bên trong bị Vương Đằng chém giết. Đối mặt người xung quanh cái kia khác nhau ánh mắt, Tư Thần trên mặt lại không có bất kỳ khác thường gì thần sắc hiện lên. Tên vô lại. Lạc Chi Nhu nhẹ giọng kêu. Đông Phương Duệ Trí cũng lòng đầy căm phẫn nói, đại ca, hắn khinh người quá đáng. Tư Thần khẽ lắc đầu. Tại loại này thời gian tiết điểm bên trên, hai người các ngươi không muốn vì ta cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Có thể là. Đông Phương Duệ Trí còn chuẩn bị nói cái gì? Nhưng Tư Thần lời kế tiếp lại làm cho hắn trở nên trầm mặc, hai tay gắt gao nắm chặt, đầy mặt vẻ không cam lòng. Tiến vào Vẫn Tiên Hồn Trùng về sau, chúng ta ba người sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến địa phương khác nhau. Đến lúc đó, nếu như các ngươi cùng hắn gặp phải, bởi vì các ngươi cùng ta quan hệ, hắn nhất định sẽ đối các ngươi hạ sát thủ. Vì các ngươi lý do an toàn, các ngươi nhất định phải dứt bỏ cùng ta quan hệ. Nghe xong Tư Thần lời nói, Đông Phương Duệ Trí cũng cuối cùng biết vì cái gì vừa rồi Tư Thần muốn đánh gãy hắn lời nói. Tư Thần đây là không muốn bởi vì chính hắn, mà để hắn cùng Vương Đằng, thần cơ giới cùng thiên tàn giới hoàn toàn đối lập. Nghĩ đến đây, Đông Phương Duệ Trí trong lòng loại kia bởi vì nhỏ yếu mà dâng lên cảm giác bất lực liền càng thêm mãnh liệt. Tư Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Phương Duệ Trí bả vai, ánh mắt cũng nhìn về phía vừa vặn Vương Đằng rời đi phương hướng. Tư Thần ánh mắt lạnh nhạt mà thâm thúy, khinh thường đến từ Đông Vực tu sĩ sao? Về sau thời gian bên trong, Vẫn Tiên Hồn Trùng không gian môn hộ phía trước liền lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Vẫn như cũ còn đang không ngừng có tu sĩ hướng về bên này mà đến, mỗi một người đều vô cùng cường đại. Tư Thần cùng Vương Đằng ở giữa xung đột, cũng bị xem như một kiện chuyện lý thú, bị những người này lẫn nhau truyền bá, khi biết cái này chi tình về sau, mọi người phản ứng đều lạ thường tương tự. Đó chính là dùng đồng tình ánh mắt nhìn hướng Tư Thần. Tựa hồ trong mắt bọn hắn, đến từ Đông Vực Tư Thần, chết tại Vương Đằng trong tay cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà Tư Thần thật giống như đã đem chuyện này hoàn toàn không hề để tâm đồng dạng, chỉ là nhẹ giọng hướng Lạc Chi Nhu dặn dò cái gì. Nương tử, tiến vào Vẫn Tiên Hồn Trùng về sau, ngươi có thể lưu ý cùng mình phù hợp với nhau thần binh. Tướng công sẽ mau chóng đi tìm ngươi. Gặp phải những người này thời điểm, có thể né tránh liền tận lực né tránh. Lạc Chi Nhu cùng Tư Thần sóng vai đứng tại một tảng đá lớn phía dưới. Nghe lấy Tư Thần cái kia ôn nhu dặn dò, Lạc Chi Nhu trong mắt cũng chớp động lên trong suốt quan mang. Lạc Chi Nhu nhẹ nhàng chọc chọc Tư Thần ngực, tên vô lại, bản giáo chủ cũng là thánh nhân có tốt hay không? Không cùng trước khi ngươi lập gia đình, bản giáo chủ cũng là chúa tể một phương. Làm sao bị ngươi nói giống như là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hài nhi đồng dạng? Tư Thần nuốt nuốt Lạc Chi Nhu đầu, một mặt nghiêm túc nói, Trung Châu bên này cùng Thương Lan giới có thể giống nhau sao? Ngươi nếu là xảy ra chút gì ngoài ý muốn, ta làm sao bây giờ? Biết rồi biết rồi. Lạc Chi Nhu không ngừng gật cái đầu nhỏ. Đồng thời nàng hướng Tư Thần thẻ lưỡi, đến cùng bản giáo chủ là nhất gia chi chủ, hay là ngươi tên bại hoại này là nhất gia chi chủ? Mỗi lần cùng bản giáo chủ nói chuyện đều bá đạo như vậy. Tuy nói ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Lạc Chi Nhu nhưng cũng không khỏi hướng về Tư Thần bên người góp đến càng gần mấy phần, hai tay cũng chủ động nắm chặt Tư Thần đại thủ. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Vâng. Một đoạn thời khắc, một đạo nột ngạt lôi minh vang vọng cả phiến thiên địa. Mà liên tại đạo này lôi minh về sau, cái kia quạt to lớn mà tà dị không gian môn hộ bên trong phát tán quang mang cũng bắt đầu thay đổi đến chói mắt. Đại địa bắt đầu rung dậy, bầu trời bắt đầu không ngừng truyền đến từng trận gợn sóng không gian, một cỗ vô cùng to lớn hấp lực từ cái kia không gian môn hộ bên trong truyền đến. Vô số đạo cổ sáng từ không gian môn hộ bên trong bắn ra, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng về những cái kia cầm trong tay hồn trùng chiếu lệnh tu sĩ. Cổ sáng bên trong, Tư Thần, Lạc Chi Nhu, Đông Phương Duệ Trí ba người cầm trong tay hồn trùng chiếu lệnh, liếc nhìn nhau. Nương tử, ta sẽ mau chóng đi tìm ngươi. Duệ Trí, chú ý an toàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ trên trời giáng xuống cổ sáng bên trong nổi lên vô số vòng sáng từ dưới mà bên trên sông thẳng tới chân trời. Mà liên tại những ngày vòng sáng xông lên chân trời đồng thời, cổ sáng bên trong Tư Thần ba người cũng biến mất ngay tại chỗ. Nột ngạt thùng thùng âm thanh bên trong, tất cả cầm trong tay hồn trùng chiếu lệnh tu sĩ đều bị cột sáng cuốn theo biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến tia sáng hoàn toàn tản đi lúc, cự hình cửa ra vào phía trước, liền chỉ còn lại có những cái kia trước đến hộ tống người. Tại kinh lịch một phen trời đất quay cuồng truyền tống về sau, tràn ngập tại tư thần biển mắt bên trong hào quang lóa mắt cuối cùng dần dần tan đi. Lúc này, tư thần cũng cuối cùng thấy rõ chính mình vị trí thế giới. Cái này đúng là một tòa giống như hoang nguyên đồng dạng, không thể nhìn thấy phần cuối màu đen nhánh cự hình chiến trường. Chiến trường trung ương có vô số không hoàn chỉnh binh khí mảnh vỡ. Tư thần gần như có thể khẳng định, vẹn vẹn chỉ là cái này một tòa chiến trường, liền muốn so toàn bộ Thương Lan giới còn bao la hơn mấy lần. Tại cái này phương thế giới bên trong, trên bầu trời tựa hồ mãi mãi đều tụ tập đen nghịt mây đen. Trong mây đen, lúc thì lóe lên điện quang lại sẽ tại tầng mây bên trong làm nổi bật ra vô số ngay tại chiến đấu thần hồn hư ảnh. Tư thần thậm chí nhìn thấy một cái cao tới ngàn mét, trên người mặc khôi giáp, cầm trong tay chiến phủ cự hình thân ảnh. Đem suy nghĩ thu hồi, tư thần cất bước hướng về chiến trường trung ương đi đến. Tư thần cũng vô cùng hiếu kỳ, chính mình đến tột cùng có khả năng từ cái này vẫn tiên hồn trùng bên trong thu hoạch được một kiện cái dạng gì thần binh. Chương 288, xui xẻo xuất hiện. Chương 288, xui xẻo xuất hiện. Hành đầu ở đen nhánh đại địa bên trên, tư thần nhìn kỹ trong tay hồn trùng chiếu lệnh. Lúc này, ở miếng kia kỳ dị trên lệnh bài, có một đạo cực kỳ rõ ràng màu trắng ấn ký. Tư thần biết, cái này cái ấn ký đại biểu, chính là mỗi người bèn bèn chỉ có thể từ vẫn tiên hồn trùng bên trong thu hoạch được một kiện thần binh. Nếu như ngươi mang theo thần binh số lượng lớn hơn một kiện, vậy liền không có cách nào thông qua hồn trùng chiếu lệnh truyền tống ra vẫn tiên hồn trùng. Như vậy, đợi đến vẫn tiên hồn trùng hoàn toàn đóng lại thời điểm, vậy liền không còn có biện pháp rời đi vẫn tiên hồn trùng. Đợi thêm lần sau vẫn tiên hồn trùng mở ra lời nói, liền cần trăm năm về sau. Thân ở tòa này kỳ dị trong chiến trường, tư thần có khả năng rõ ràng cảm giác được, chính mình thần hồn cùng linh lực đều nhận lấy trình độ nhất định áp chế. Cái này có lẽ chính là Đông Phương Duệ Trí trong miệng nói tới cái kia có khả năng ngăn cách linh lực thần bí kết giới đưa đến. Cũng bởi vì cỗ này lực lượng thần bí, tư thần căn bản là không có cách cảm giác được Lạc Chi Nhu vị trí. Rơi vào đường cùng, tư thần chỉ có thể một chút xíu lục lọi đi về phía trước. Ông. Đột nhiên, liền tại tư thần suy tư chính mình nên đi chạy chỗ nào thời điểm, bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến một trận chói tai vụ vụ âm thanh. Đồng thời, tư thần lông mày bỗng nhiên nhăn lại, trong tay thông thiên kiếm mục trường thương nháy mắt hiện lên, bay thẳng phía trước đâm tới. Oanh. Cuốn theo vô tận hắc quang trường thương cùng một cái huyết sắc trường đao đánh vào nhau. Hắc sắc quang mang cùng huyết sắc linh khí lẫn nhau tiêu trừ ở giữa, tư thần cũng nhìn thấy hắn phía trước đạo thân ảnh kia. Đó là một cái thân mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử trung niên. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, tư thần có lẽ còn sẽ không có cỡ nào khiếp sợ. Thế nhưng, tư thần ngạc nhiên phát hiện, nam tử này vậy mà không phải thực thể, mà là hoàn toàn do thần hồn lực lượng ngưng tụ mà thành linh thể. Bất quá, tuy nói nam tử cũng không phải là thực thể, thế nhưng trong tay hắn chuôi này trường đao nhưng là một kiện chân thực tạo hóa cấp thần binh. Phát giác được điểm này, tư thần biết, cái này có lẽ chính là tồn tại ở vẫn tiên hồn trùng bên trong cơ duyên chỗ. Mà cái này cầm trong tay trường đao linh thể, hẳn là chuôi này trường đao phía trước chủ nhân. Hắn chết trận tại trận kia khoáng thế chi chiến bên trong, trôi này trường đao cũng lưu tại cái này vẫn tiên hồn trùng bên trong. Giờ phút này, tư thần chỉ cần đem đạo này linh thể đánh giết, đồng thời tại cái này trôi huyết sắc trường đao bên trên lưu lại chính mình thần hồn ấn ký, vậy cái này trôi trường đao chính là hắn. Mà hắn cũng sẽ đạt tới lần này tiến vào vẫn tiên hồn trùng mục đích cuối cùng nhất. Bất quá rất hiển nhiên, một kiện tạo hóa cấp thần binh còn chưa đủ tư cách chiếm dụng tư thần cái này chỉ có một lần thu hoạch được thần binh tư cách. Tư thần trường thương trong tay quét ngang, lực lượng cuồng bạo nháy mắt bộc phát, tại đem huyết sắc trường đao đánh lui đồng thời, cũng đột nhiên đâm vào đạo kia độ kiếp cảnh linh thể ngực. Ngay ra, linh thể trong miệng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh, toàn bộ thân thể liền như là vỡ vụn đồ sứ đồng dạng trải rộng vết rách, sau đó hoàn toàn nổ tung, hóa thành đầy trời điểm sáng biến mất ngay tại chỗ. Không có linh thể nắm cầm, huyết sắc trường đao ứng thanh rơi vào trên mặt đất. Tư thần nhìn kỹ chuôi này toàn thân thon dài huyết sắc trạng mã đao, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không có lựa chọn đem nó cầm lấy. Lần này tiến vào vẫn tiên hồn trùng trong ba người, trừ tư thần bên ngoài, chuôi này trường đao cũng không thích hợp Lạc Chi Nhu cùng Đông Phương Duệ Trí trong đó bất kỳ người nào. Cho nên tư thần nắm sớm ném sớm thanh tịnh lý niệm, trực tiếp nhặt đều không có nhặt lên. Như loại này đem một kiện tạo hóa cấp thần binh trực tiếp ném xuống đất cử động, nếu như là đặt ở vẫn tiên hồn trùng bên ngoài, cái kia đoán chừng sẽ để cho người nhìn nghiến răng. Thế nhưng tại vẫn tiên hồn trùng bên trong, đây cũng là một kiện không thể không làm sự tình. Tất cả mọi người giống như tư thần, nhất định phải tại chính mình gặp phải thần binh bên trong làm ra lựa chọn. Đương nhiên, cũng có khả năng có người từ đầu tới đuôi đều không có gặp phải một kiện thích hợp thần binh, liền muốn nhìn người cơ duyên. Tư thần đi ra huyết sắc trường đao chỗ diễn hóa cái giới. Ở phía sau hắn, có lẽ không lâu sau đó, cái kia bị đánh tan linh thể liền lại sẽ lại xuất hiện, một lần nữa cầm lấy thanh này trường đao. Chậm rãi bay lên bầu trời, tư thần có khả năng cảm nhận được một cỗ cực kỳ rõ ràng áp chế lực, tựa hồ là không nghĩ hắn lăng không mà đi. Bất quá, lấy tư thần tu vi, đối kháng chiến trường vòng ngoài cỗ lực lượng này, hay là cực kỳ nhẹ nhõm. Trôi nổi tại trên không, tư thần ánh mắt hướng về chiến trường chỗ sâu liếc nhìn đi qua. Căn cứ phía trước thần toán tử nói tới, vẫn tiên hồn chủng tổng cộng chia làm hai cái bộ phận. Thứ nhất, chính là tư thần hiện tại vị trí tòa này diện tích có thể so với mấy phương giới vực cự hình chiến trường. Tại cái này tòa trong chiến trường, ẩn chứa vô số cường đại thần binh cùng với ẩn chứa có công pháp thần hồn ấn ký. Đương nhiên, thần hồn ấn ký so thần binh muốn càng thêm hi hữu. Bởi vì so với thần binh, công pháp muốn hoàn chỉnh giữ gìn ngàn năm, độ khó kia sẽ phải lớn hơn quá nhiều. Mà thứ hai, chính là cái này cự hình chiến trường khu vực trung tâm. Nơi đó, mới là cái này vẫn tiên hồn chủng chân chính tồn tại. Bởi vì tại nơi đó, có một cái xung quanh mấy ngàn dặm, phản phất căn bản không có cối vô tận thâm nguyên. Nếu như nói tòa này chiến trường là vô số người tham chiến phần mộ, vậy cái này tòa thâm nguyên chính là đế lăng. Không có ai biết dưới vực sâu có cái gì, cũng căn bản không có người đi vào qua tòa này thâm nguyên. Nói xác thực, là tất cả tính toán tới gần nơi này tòa thâm nguyên người, toàn bộ đều không có trở lại. Đã từng, vị kia đại đế mất đi cùng cái này thâm nguyên thành hình ở vào cũng trong lúc đó. Thần toán tử tại hướng tư thần giải thích tiến vào vẫn tiên hồn chủng chú ý hạ một lúc, từng không chỉ một lần nói với hắn, nói tới càng đến gần vẫn tiên hồn chủng trung tâm thâm nguyên, đủ khả năng tìm được thần binh thì càng cường đại. Thế nhưng, nhất định không muốn tính toán thâm nhập tòa kia thâm nguyên. Hiểu rõ ràng những ngày về sau, tư thần cũng không có lại do dự, rơi xuống đất về sau, nhanh chóng hướng về phía trước lao đi. Bởi vì tòa này thượng cổ chiến trường thực tế quá mức la rộng, đồng thời trong đó kết giới sẽ còn hạn chế thần hồn lực lượng cùng không gian chi lực, cho nên tư thần muốn tìm được Lạc Chi Nhu, cũng chỉ có thể hướng về chiến trường trung ương đi. Càng là hướng chính giữa đi, lẫn nhau ở giữa có khả năng gặp phải tỷ lệ cũng liền càng lớn. Ngược lại, nếu như bây giờ liền bắt đầu chẳng có mục đích tìm kiếm, không khỏi tìm tới tỷ lệ rất nhỏ, sẽ còn chậm trễ tìm kiếm thần binh thời gian. Thời gian cứ như vậy một chút xíu trôi qua, tư thần cũng tại một chút xíu hướng về chiến trường trung ương tiến đến. Dọc theo con đường này, tư thần lại đụng phải mấy lần thần binh trô diễn hóa ra cái giới. Mà tại cái này mấy lần cùng linh thể chiến đấu qua về sau, tư thần trong tay cũng nhiều thêm một kiện rất là giản dị tự nhiên thần binh. Một kiện thánh cấp hạ phẩm, toàn thân trải rộng giữ tận gai nhọn cự hình lang nha đồng. Căn này lang nha đồng khoảng chừng một thước rưỡi dài như vậy, đập xuống đất thời điểm, kinh khủng trọng lượng càng làm cho toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Vì đánh bại cái này cây gậy chủ nhân, tư thần thật đúng là phế đi một phen công phu. Đương nhiên, tư thần cũng không có ở phía trên lưu lại chính mình thần hồn ấn ký, hắn chẳng qua là cảm thấy cái này thần binh rất thích hợp giai đoạn hiện nay hắn. Cứ như vậy hướng vẫn tiên hồn chủng trung tâm đi không biết bao lâu, tư thần vọt tới trước bước chân đông nhiên thả chậm xuống. Như vậy đồng thời, bên hai của hắn cũng truyền tới từng trận linh lực đối kháng tiếng nổ. Oeng. Tư thần chậm dần bước chân, ẩn nấp thân hình, hướng về chiến đấu phát sinh địa phương tiến đến. Đây là tư thần tại tiến vào vẫn tiên hồn chủng về sau gặp phải người thứ nhất, cũng sẽ là cái thứ nhất xui xẻo. Chương 289, Ta Hắc Côn. Chương 289, Ta Hắc Côn. Lặng yên xuất hiện tại một tòa cao vút đồi núi về sau, tư thần lặng lẽ hướng về phía trước nhìn. Ở phía trước của hắn, một phương không tính quá lớn không gian bên trong, liên tục không ngừng gợn sóng không gian dập dờn mà lên. Tư thần nếu như không có đoán sai, lúc này ở phương này kết giới bên trong, có lẽ có người tại cùng cầm trong tay thần binh linh thể chiến đấu. Mà còn căn cứ cái này để không gian đều run rẩy động tĩnh đến xem, lúc này kết giới bên trong song phương cảnh giới cũng sẽ không thấp hơn thánh nhân cảnh. Hiện kia thần binh đẳng cấp rất có thể cùng tư thần trong tay lang nha đồng một cái cấp bậc, thậm chí cao hơn nữa. Nghĩ đến đây, tư thần trong mắt đột nhiên lóe lên một vẻ điệu xỉu hỏng qua mang. Nhìn xem trong tay cái kia lóe ra hàn quang lang nha đồng, tư thần không khỏi nhẹ giọng nói lẩm bẩm, cũng không biết kết giới này bên trong là một kiện cái dạng gì thần binh, có thích hợp hay không nương tử hoặc là duệ trí dùng. Nếu như thích hợp, ta cùng bên trong đạo hữu mượn, hắn hẳn là sẽ cho ta đi. Nhưng nếu như hắn không cho mượn ta lời nói, không biết tại sao, tư thần tại lẩm bẩm những lời này thời điểm, tay phải một mực đang vô tình hay cố ý ước lượng trong tay cây gậy. Khả năng là muốn dùng căn này cây gậy cùng đối phương đổi đi. Cẩn thận quan sát đến phía trước động tĩnh, tư thần kiên nhẫn chờ đợi. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, phía trước nhộn nhạo gợn sóng không gian cuối cùng tại một trận đột nhiên tăng lên run rẩy kịch liệt về sau, chậm rãi lắng xuống. Tựa như là cái kia thời điểm, cuối cùng cao trào bắn gọn giai đoạn đồng dạng. Đúng vậy, tư thần nói là chạy cự ly giải. Ngươi sẽ không phải đang suy nghĩ cái gì đồ bật loạn thất bát tao a không o. Tại tư thần kiên nhẫn chờ đợi bên trong, một thân ảnh cuối cùng chậm rãi đi ra đạo kia kết giới. Lúc này, tư thần cũng nhìn thấy cái kia cầm trong tay vàng dòng trường kiếm, mặc cẩm y thân ảnh. Tư thần ánh mắt đầu tiên là tập trung đến trong tay người kia vàng dòng trên trường kiếm, dù sao Lạc Chi Nhu chính là một tên kiếm tu a. Bây giờ nhìn thấy thích hợp với nàng trường kiếm, tự nhiên là muốn lưu ý một cái. Từ thượng thương chi nhãn chỗ phản hồi về trong tin tức, tư thần cũng đã nhận được thanh trường kiếm này tin tức. Thánh cấp trung phẩm trường kiếm, canh kim xích diễm. Thấy rõ trường kiếm tin tức về sau, tư thần ánh mắt liền thuận thế di chuyển lên, nhìn về phía mặt của người kia. Cái này không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, tư thần con mắt trực tiếp là híp lại. Tư thần mặc dù không gọi nổi đến phía trước tên của người này, thế nhưng hắn như thế nào lại không nhớ rõ, lúc ấy người này đứng tại vương đằng bên cạnh, cái kia cất tiếng cười to nụ cười như ánh mặt trời đây. Nhìn cái này phía trước cái kia ngay tại đầy mặt mừng rỡ nhìn kỹ trường kiếm trong tay người, tư thần cũng không nhịn được thấp giọng nói lẩm bẩm, nguyên bản để ta xã hội này thanh niên tốt đi cướp đoạt người khác, trong tim ta bao nhiêu còn sẽ có chút áy náy. Nhưng nếu như mục tiêu là ngươi lời nói. Liên tại tư thần tiếng nói rơi xuống mấy mắt, thân ảnh của hắn cũng theo thanh phong biến mất ngay tại chỗ. Bên kia, Cung Bu chính lòng tràn đầy vui vẻ đánh giá trong tay canh kim xích diễm. Đoạn đường này đi tới, hắn cũng gặp phải mấy lần thần binh trô diễn hóa cái giới. Bất quá mỗi một lần gặp phải thần binh đẳng cấp đều tại thánh cấp phía dưới, xa xa không có đạt tới lý tưởng của hắn trình độ. Bây giờ, tuy nói tại đánh giết cái kia thánh nhân cấp linh thể thời điểm sát thực phí đi một phen công phu, thậm chí vì thế còn trả giá một lá bài tẩy, nhưng có khả năng thu hoạch được một cái thánh cấp trung phẩm trường kiếm, nhưng cũng đã để hắn 10 phần thỏa mãn. Tối thiểu nhất, hắn bây giờ đã có vạch mặt thần binh. Liên tính phía sau tại vẫn tiên hồn chủng trung tâm khu vực thu hoạch được không được cao cấp hơn thần binh, có thanh này cành kim xích diễm vạch mặt, nhưng cũng chuyến đi này không tệ. Nghĩ tới đây, Cung Vu hài lòng hướng về phía trước đi đến. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn tìm được hắn những cái kia hồ bằng cầu hữu, sau đó cùng bọn họ thật tốt thổi phồng một phen. Có thể là liền tại cung vu trong tay canh kim xích diễm lấp lánh lên trong suốt quang mang, sắp biến mất ở trong tay của hắn thời điểm, cung vu phía sau lại đột nhiên dâng lên một cỗ để hắn dùng mình hẳn ý. Gần như không có chút gì do dự, cung vu lúc này nắm chặt canh kim xích diễm, trở lên vậy thế hướng về phía trên bung ra. Cong, kim loại giao kích chói tai tiếng vang truyền đến, cung vu sắc mặt nhưng cũng trong nháy mắt phát sinh chuyển biến cực lớn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng khổng lồ từ trường kiếm trong tay bên trên truyền đến, hắn lại có chút không cách nào nắm chặt chuôi kiếm trong tay. May mà tại một khắc cuối cùng, hắn sức liều toàn bộ lực lượng, trong thân thể bộc phát ra một cỗ bàng bạc linh lực, cưỡng ép cầm cành kim xích diễm chuôi kiếm, đồng thời thật nhanh hướng phía sau lao đi. Hai người kéo dài khoảng cách, cung vu cũng nhìn thấy phía trước cái kia mặt mang mặt nạ, cầm trong tay giữ tợn lang nha bổng thân ảnh. Tặc tử, ngươi là người phương nào? Xem như Trung Châu chiêu thiên giới thánh tử, cung vu làm sao nhận qua loại này bị quất? Ngay tại vừa rồi hắn lấy tay bên trong trường kiếm cùng trong tay người kia lang nha đồng đụng vào nhau thời điểm, nếu như hắn không có nói sức lực toàn lực nắm chặt trường kiếm trong tay, sợ rằng lúc này hắn toàn bộ bàn tay đều đã bị hoàn toàn đánh rách tả tơi. Mà tại cung vu đối diện, mặt mang mặt nạ tư thần nhìn thấy cung vu lại có thể tại chính mình một kích phía dưới toàn thân trở ra, cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Tư thần ngược lại là không nghĩ tới, người này tiếp hắn toàn lực một gậy, thế mà không có chết. Bất quá, đối mặt cung vu giọng nói kia âm trầm ép hỏi, tư thần hay là trầm giọng hồi đáp, bổ thiên bang. Tư thiên quân. Nha. Nghe đến tư thần lời nói, cung vu cái kia nho nhỏ trên đầu, trực tiếp là toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Bổ thiên bang. Danh tự này. Sắp thực có chút. Nổ tung. Đồng thời cung vu vắt hết óc nhớ lại một phen, vẫn cứ không nghĩ ra Trung Châu nơi nào có một cái gọi bổ thiên bang thế lực. Chẳng lẽ cùng cái kia treo chọc vương đằng tiểu tử một dạng, đến từ Trung Châu bên ngoài man hoang chi địa. Mắt cùng ở đây, cung vu nhìn hướng tư thần ánh mắt bên trong cũng mang lên nồng đậm khinh thường cùng miệt thị. Đến từ man hoang chi địa dế nhũi, ngươi cũng đã biết ta là ai sao? Tư thần khẽ mỉm cười, ồ, là ai? Ta chính là chiêu thiên giới thánh tử, cung vu. Gia phụ cung nhị hạ. Ngươi dám ra tay với ta, chiêu thiên giới sẽ để cho ngươi cùng phía sau ngươi thế lực hối hận. Cung vu một bên nói, cánh tay hắn rung động cũng dần dần lắng xuống. Hắn nhìn hướng tư thần, ở trên cao nhìn xuống nói ra, ta không nghĩ ra tay với ngươi, hiện tại thối lui, ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Xuất thân của ngươi lại như vậy không đơn giản. Tư thần kinh hô một tiếng. Ha ha. Nghe đến tư thần cái kia khiếp sợ lời nói, cung vu cũng không nhịn được cười lạnh một tiếng. Nếu như ngươi có khả năng tại cái này vẫn tiên hồn trùng bên trong giúp ta tìm kiếm một kiện cao dài thần binh, ta chiêu thiên giới có lẽ có thể cùng ngươi cái kia. Ngạch. Bộ thiên bang, liên hệ một phen. Còn có chuyện tốt bực này. Tư thần ngạc nhiên nói. Một bên nói, tư thần cũng thu hồi chính mình cái kia lộ ra ngoài linh lực, hướng về cung vu đi tới. Cung thánh tử, ta chỗ này liền có một kiện vừa vặn lấy được thánh cấp thần binh, còn mời ngươi giúp ta đánh giá một cái. Thấy tình cảnh này, cung vu trên mặt cái kia khinh thường tiêu ý cũng càng thêm nồng đậm. Hắn thấy, tư thần cuối cùng vẫn là kiêng kỵ hắn Trung Châu thánh tử thân phận. Nghĩ tới đây, cung vu cũng thu hồi chính mình cái kia vận sức chờ phát động cuồng bạo lực lượng, yên tĩnh mà nhìn xem tư thần hướng hắn đi tới. Hắn cũng muốn nhìn, tư thần đến tột cùng được đến một kiện cái gì thánh cấp thần binh. Mấy hơi về sau, tư thần cùng cung vu nhìn nhau mà đứng. Cái dạng gì thần binh? Ta kiến thức khá rộng, ngược lại là có thể giúp ngươi đánh giá một cái. Tư thần đem tay chậm rãi rời khỏi phía sau. Cung thánh tử, mời ngươi giúp ta đánh giá một cái, ta căn này lớn như vậy, dài như vậy hắc côn. Tiếp theo một cái chớp mắt, vừa bạn tan biến tại tư thần trong tay lang nha đồng cũng lại một lần nữa xuất hiện ở tư thần trong tay, đồng thời tư thần cánh tay phải bên trên nháy mắt trải rộng và đen, một gậy vung mạnh hướng về phía một mặt kinh thường nụ cười cung vu. Chương 290, tài hoa xuất chúng, vật lý hạn định bản. Chương 290, tài hoa xuất chúng, vật lý hạn định bản. Nhìn xem một giây trước còn một mặt người vật vô hại nụ cười tư thần, một giây sau liền đem trong tay lang nha đồng hướng về hắn vung mạnh đi qua, cung vu con ngươi trong nháy mắt co vào. Tại cái này tốc độ ánh sáng bên trong, cung vu chỉ có thể là đem toàn bộ lực lượng hội tụ ở trong tay của mình, giơ tay lên bên trong canh kim xích diễm đón đỡ hướng tư thần to lớn lang nha đồng. Bèng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cuốn theo tư thần một kích toàn lực cự hình lang nha đồng đập vào canh kim xích diễm bên trên. Cung vu chỉ cảm thấy một cỗ so trước đó còn kinh khủng hơn mấy lần lực lượng từ trường kiếm trong tay bên trên truyền đến, lực lượng khổng lồ làm cho hắn gan bàn tay hoàn toàn rách ra. Bang lang. Bàn tay xé rách, cung vu lại không có cách nào nắm chặt trong tay canh kim xích diễm, trường kiếm cũng theo đó rơi vào trên mặt đất. Tay trái gắt gao nắm chặt tay phải cổ tay, cung vu thật nhanh hướng về phía sau thối lui. Đợi đến lui ra 100 mét xa thời điểm, cung vu đứng vững, một mặt điên cuồng hướng về tư thần quát tầm lên. Ngươi mẹ nó dở trò lừa bịp. Nghe đến cung vu lời nói, tư thần trong ánh mắt tràn đầy mê man. Cung minh, là ngươi nói muốn giúp ta đánh giá ta thần binh a? Ta đây không phải là lấy ra để ngươi đánh giá đó sao? Ngươi làm sao lui ra xa như vậy? Tư thần một bên nói, còn chậm rãi hướng về phía trước mấy bước, đem cung vu bước xuống canh kim xích diễm cho cầm lên. Nhìn xem trong tay thanh này thánh cấp trung phẩm thần binh, tư thần trong mắt cũng không nhịn được lóe lên mấy phần kinh diễm chi sắc. Cung minh, cái này canh kim xích diễm ngươi không cần sao? Vậy ta liền nhận. Nghe lấy tư thần lời nói, trơ mắt nhìn xem hắn đem chính mình tân tân khổ khổ được đến thần binh cầm trong tay, cung vu gân xanh trên trán từng chiếc bạo khởi, không ngừng mà nhảy lên. Lại thêm vừa vặn kinh mạch bị tư thần chấn thương, hắn chỉ cảm thấy chính mình đã đi tới tẩu hỏa nhập ma biên giới. Hắn từ trước đến nay chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy người. Vừa bắt đầu phía sau đập hắc côn vậy thì thôi, về sau thế mà còn làm quen với hắn, sau đó lại một lần đập hắc côn. Tặc tử, ngươi khinh người quá đáng. Cung vu tiếng nói rơi xuống, hắn quanh thân cũng bắt đầu mở mịt lên nồng đậm đến cực hạn lôi quang. Vô số màu xanh trắng phù lục từ hắn trong tay tung bay mà ra, tại hắn quanh thân xoay quanh bay lượn. Trong lúc nhất thời, cung vu vị trí bất ngờ đã hóa thành một tòa lôi đỉnh luyện ngục. Bây giờ, ngươi liền xem như nghĩ quy hàng, cũng đã muộn. Ta muốn ngươi chết. Cung vu tiếng nói rơi xuống, hắn cũng tại nháy mắt hóa thành một đạo điện quang, cuốn theo vô tận lôi đỉnh, hướng về tư thần bên này lao đến. Vô thượng ngọc thanh, lôi pháp. Cung vu hóa thành điện quang tốc độ cực nhanh, gần như trong chớp mắt liền đi đến tư thần trước mặt. Mà tư thần tại nhìn đến cung vu lúc này như thế, trong mắt cũng không nhịn được lóe lên một vẻ kinh diễm chi sắc. Tư thần không thể không thừa nhận, có thể trở thành Trung Châu một phương giới vực thánh tử, tự thân quả nhiên là có chút đồ vật. Vẹn vẹn là giờ phút này cung vu sử dụng chỗ lôi pháp, liền đã muốn hơn xa cùng cảnh giới Triệu Vô Cực đám người. Vang vọng đất trời trong tiếng lôi minh, cung vu cái kia trải rộng lôi đỉnh bàn tay cũng hướng về tư thần đập đi qua. Kèm theo hắn một kích này đánh ra, đi theo sau lưng hắn lôi đỉnh cũng theo đó tuân hướng tư thần bên này. Đối mặt cung vu cái này một kích, tư thần cũng thu hồi trong mắt khinh thị. Nồng đậm linh lực nháy mắt hiện lên, một đạo màu tím cự long hư ảnh dọc theo trong tay lang nha bổng xoay quanh mà lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tư thần cầm trong tay lang nha bổng vung mạnh hướng về phía cung vu hóa thành lôi đỉnh. Ông dây đặc đến cực hạn lôi đình bên trong, cùng loại với loài chim rên rỉ âm thanh không ngừng vang lên, dây đặc hồ quang điện cũng dọc theo tư thần cánh tay leo lên hắn toàn bộ thân thể. Mà cung vu trong mắt điên cuồng cũng tại một giây sau chuyển biến làm không thể tin thần sắc. Ngay sau đó, bành, lại một lần nữa bay ngược mà ra. Lần này, cung vu thân thể trên mặt đất trượt vài trăm mét mới khó khăn lắm dừng lại. Đợi đến khói bụi tản đi, cung vu cái kia trải rộng vết rách cánh tay đã cùng thân thể của hắn hoàn toàn mất đi liên hệ, cũng không còn cách nào nâng lên. Cung vu đến nay cũng không dám tin tưởng, chính mình thế mà liền để tư thần lui lại nửa bước năng lực đều không có. Rõ ràng chỉ thua kém một cái tiểu cảnh giới, có thể là hắn cùng tư thần ở giữa phát giác lại giống như là trời. Mà tư thần bên này, lúc này hắn đứng tại chỗ, toàn thân trải rộng vô cùng dày đặc hồ quang điện. Những này hồ quang điện tựa như là từng đầu như rắn độc, muốn tiến vào tư thần kinh mạch bên trong. Bất quá liền tại tiếp theo một cái chớp mắt, nguồn gốc từ vằn đen xương thép màu đen phủ văn liền leo lên tư thần thân thể, đem những cái kia hồ quang điện toàn bộ mất diện. Đập, đập, đập. Nam tại phế tích bên trong, cung bu có khả năng rõ ràng nghe đến, tư thần hướng về hắn đi tới lúc phát ra tiếng bước chân. Nhìn xem tư thần dưới mặt nạ cái kia tràn ngập sát cơ đôi mắt, cung vu quát tầm lên, canh kim xích diễm đã là ngươi, ta cùng ngươi không oán không cửu. Đối mặt cung vu lời nói, tư thần lại không chút nào dừng bước lại ý tứ, vẫn còn tại hướng về cung vu đi. Bang chủ của chúng ta nói, như ngươi loại này xấu xí, giết hết. Tư thần câu nói này kém chút không có dẫn phát một tràng y học kỳ tích, để đã trọng thương sắp chết cung vu tại chỗ đứng lên. Nhưng cuối cùng, đối tử vong e ngại hay là chiến thắng cung vu trong lòng tham lam cùng với lòng hào thắng. Liên tại tư thần trong tay lang nha bổng đi tới đỉnh đầu hắn tiếp theo một cái chớp mắt, cung vu đem trong tay hồn chủng chiếu lệnh hoàn toàn bóp nát. Ông, một đạo hình vòng xoáy không gian môn hộ nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đem cung vu thôn vệ đến trong đó. Bất quá liền tại cung vu hoàn toàn biến mất nháy mắt, tư thần trong tay cây gậy hay là tại trán của hắn bên trên rắn rắn chắc chắc tới một cái. Bành. Đợi đến không gian vòng xoáy hoàn toàn biến mất về sau, tư thần đem mặt nạ trên mặt chậm rãi lấy xuống. Nhìn về phía trước cung vu biến mất địa phương, tư thần không khỏi nói lẩm bẩm, đáng tiếc, chỉ cướp được một thanh kiếm, không gian giới chỉ cũng còn không có cướp được đây. Lắc lắc đầu, tư thần cũng không có lại xoắn xuýt chuyện này, mà là bắt đầu suy nghĩ tới trong tay canh kim xích diễm. Thử nghiệm vung vẩy mấy lần, hương hực ánh lửa cũng kèm theo thân kiếm lan tràn mà ra. Không thể không nói, tại cái này nguồn mộ khu vực biên giới, có khả năng thu hoạch được một kiện dạng này thánh cấp trung phẩm thần binh, hay là cực kỳ hiếm thấy. Đem canh kim xích diễm giống như lang nha bổng thu lại, tư thần lại lần nữa hướng về vẫn tiên hồn trùng chỗ sâu lao đi. Nếu như tư thần không có đoán sai, hiện tại tất cả tiến vào hồn mộ tu sĩ có lẽ đều đang hướng phía khu vực trung tâm tiến đến. Dù sao cũng chỉ có tại nơi đó, gặp phải cao giai thần binh tỷ lệ mới sẽ cao hơn một chút. Liên tại tư thần hài lòng tiếp tục tìm kiếm Lạc Chi Nhu thời điểm, lúc này vẫn tiên hồn trùng bên ngoài cũng đưa tới một trận không nhỏ bạo động. Tại cái kia không gian thật lớn cửa ra vào bên ngoài, một đạo không gian vòng xoáy bỗng nhiên hiện lên, nháy mắt liền hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Đây là, nhanh như vậy đã có người thu hoạch được lý tưởng thần binh, sau đó chuyển tống đi ra. Người này cơ duyên lại nghịch thiên đến loại này trình độ, duy nhất một lần liền tìm được cường đại thần binh, chỉ là không biết là phương nào thế lực thánh tử. Mọi người vây xem, gần như toàn bộ đều là tại đây đợi nhà mình thánh tử thánh nữ các trưởng lão. Cho nên phát giác được trên không truyền đến động tĩnh, mọi người cũng đều mười phần vô cùng chờ mong đứng lên. Ông, tại mọi người cái kia trông mong nhìn kỹ, một thân ảnh từ cái kia không gian vòng xoáy bên trong bay ra, vẽ ra trên không trung một đạo đường cong hoàn mỹ, sau đó trùng điệp đập vào không gian môn hộ phía trước đại địa bên trên. Tiếp lấy liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhìn xem một màn này, mọi người ở đây nhìn lẫn nhau, trực tiếp là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Địa bộ này, thấy thế nào đều không giống như là tìm tới lý tưởng thần binh, đắc thắng trở về bộ dáng. Tựa hồ là bị người đánh đi ra. Cuối cùng, tại mọi người hoài nghi ánh mắt bên trong, tới gần cái kia hố sâu người dẫn đầu hô lớn, là nhà ai thánh tử, như vậy tài hoa xuất chúng. Mau tới nhận. Nghe đến người này lời nói, mọi người ở đây cũng đều là một mặt một bức. Này làm sao cái gì cũng không có giải đâu, liền biết đối phương tài hoa xuất chúng. Không phải là đã sớm nhận biết, hay là nói cảm giác được đối phương tư chất tu hành. Có thể là tất nhiên đã sớm nhận biết, vì sao lại không nhận ra đối phương là ai đâu. Rơi vào đường cùng, mọi người ở đây cũng chỉ đành toàn bộ hướng về bên này vây quanh. Tuy nói khả năng rất nhỏ, thế nhưng bạn nhất nếu như là nhà mình thánh tử thánh nữ đây. Mà tại trong những người này, đến từ Chiêu Thiên giới trưởng lão cũng thình lình xuất hiện. Đương nhiên, hắn giống như những người khác, cũng không tin hố sâu bên trong người sẽ là nhà mình thánh tử. Dù sao cung vu tu vi có thể là đã đạt đến thánh nhân cảnh, trên thân còn có tông chủ bàn cho con bài chưa lật. Cho dù là đặt ở tất cả tiến vào vẫn tiên hồn chủng người bên trong, cũng là cực kỳ cường đại, không có khả năng nhanh như vậy bị đào thải. Trường lão này tới, thuần túy chính là vì ăn dưa xem trò vui. Mà liên tại mọi người đi tới cái kia hố sâu bên cạnh, đồng thời hướng về trong hố sâu nhìn sang thời điểm, bọn họ đều hướng về vừa vặn nói chuyện người kia ném nhận đồng ánh mắt. Nói một điểm không sai, người này quả nhiên là tài hoa xuất chúng. Chỉ thấy tại cái kia hố sâu bên trong, đang nằm một cái quần áo rách nát nam tử. Nam tử trên cánh tay quần áo đã hoàn toàn vỡ vụn, khí tức cả người càng là cực độ bề bại. Mà nhất làm cho mọi người vì thế mà choáng váng, còn muốn mấy nam tử trên trán cái kia nhô lên cao cao cự hình bao lớn. Cái này bao lớn liền nằm ở nam tử trán trung ương, từ xa nhìn lại, thật tựa như là trên trán đỉnh một cái màu da sừng đồng dạng. Quả nhiên là tài hoa xuất chúng. Bởi vì không có chen vào đám người, chiêu thiên giới đi theo trưởng lão cũng chỉ có thể xa xa nhìn một chút. Nhưng cũng chính là cái nhìn này, liền để hắn nháy mắt công nhận vừa vặn người kia lời nói. Đồng thời trưởng lão vẫn không quên cười trên nỗi đau của người khác muốn nói, thế mà mới vừa đi vào như thế một hồi liền bị người đánh hoàn toàn thay đổi tài hoa xuất chúng, thật sự là mắc cỡ chết người. Nhờ có không phải nhà ta thánh tử, không phải vậy ta trở về đều không cách nào cùng tông chủ bàn giao. Vừa nghĩ, hắn lại lần nữa đưa ánh mắt về phía hố sâu bên trong. Hắn quái thú vị muốn nhìn xem, cái này hố sâu bên trong đến tột cùng là phương nào giới vực thánh tử. Xào trá thần hồn lực lượng lan tràn mà ra, bay thẳng người kia mà đi. Mà liền tại sau một khắc, trưởng lão mở to hai mắt nhìn, miệng càng là trực tiếp dương thật to, cái cằm đều kém chút chật khớp. Một giây sau, trong đám người liền vang lên lão đầu này tiếng hô hoán. Đậu phộng, thật sự là nhà ta thánh tử. Chương 291, toái cảnh thiên địa. Thần bí công pháp. Chương 291, toái cảnh thiên địa. Thần bí công pháp. Đem cung vu đánh tài hoa xuất chúng, đồng thời mắt tiến hắn rời đi vẫn tiên hồn trùng về sau, tư thần liền từ đầu đến cuối đang hướng phía vẫn tiên hồn trùng chỗ sâu phi nhanh. Chẳng biết tại sao, dọc theo con đường này, tư thần mặc dù cũng gặp phải không ít kết giới, thế nhưng trong đó thần binh đẳng cấp lại đều rất thấp. Không tính từ cung vu nơi này được đến canh kim xích diễm lời nói, tư thần trong tay thánh cấp hạ phẩm lang nha đồng thế mà thành hắn đoạt được qua phẩm giai thần binh tốt nhất. Điều này cũng làm cho tư thần có chút bất đắc dĩ. Xem ra vận khí không phải rất tốt ta. Lại lần nữa đi ra một tòa kết giới, tư thần trong tay lại tăng thêm một cái thánh cấp hạ phẩm màu băng lam trường kiếm. Từ tiến vào vẫn tiên hồn trùng bắt đầu, tư thần đã góp nhặt gần 10 thanh trường kiếm loại thần binh. Đây đều là hắn là Lạc Chi Nhu dự trữ, đến lúc đó Lạc Chi Nhu nếu như không có gặp phải chính mình thích hợp thần binh, cũng có thể để nàng từ chính mình nơi này chọn một đem. Tư thần ánh mắt nhìn về phía đen nhánh chiến trường trung ương, trong hai con ngươi mang lên một vẻ không hiểu qua mang. Không biết là ảo giác hay là cái gì, tư thần luôn cảm giác, vẫn tiên hồn trùng chỗ sâu tựa hồ có đồ vật gì đang kêu gọi hắn. Loại này cảm giác rất bí ẩn diệu, nhưng lại chân chân thật thật xuất hiện ở tư thần trong lòng. Mà còn hắn càng là thâm nhập vẫn tiên hồn trùng, loại này cảm giác cũng liền càng mãnh liệt. Là ảo giác sao? Tư thần thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu. Tập trung ý chí, tư thần tiếp tục hướng về phía trước tiến đến. Hiện nay việc khẩn cấp trước mắt, hay là tranh thủ thời gian tìm tới Lạc Chi Nhu. Tư thần có chút bận tâm Lạc Chi Nhu cùng Vương Đằng đám người gặp nhau. Tuy nói Lạc Chi Nhu tu vi không hề so Vương Đằng thấp bao nhiêu, thế nhưng nếu như Vương Đằng người đông thế mạnh lời nói, còn là sẽ đối Lạc Chi Nhu tạo thành phiền toái rất lớn. Tư thần chỉ hy vọng Lạc Chi Nhu có khả năng tại gặp phải phiền phức thời điểm, trực tiếp thoát đi, tuyệt đối không cần vì một kiện cao giai thần binh mà làm chuyện điên rồ. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn hệ thống thương thành bên trong liền đế khí đều có. Cho nên tư thần cũng không muốn nương tử của mình bởi vì những này ngoại vật mà để chính mình người đang ở hiểm cảnh bên trong. Ông. Đột nhiên, ngay tại bọn tới trước bên trong tư thần đống nhiên dừng lại cước bộ của mình, đồng thời thần sắc vô cùng ngưng trọng nhìn hướng phía trước mình. Vừa vặn vẫn bận nghĩ chính mình nương tử sự tình, tư thần đều không có phát hiện, hắn đã đi tới một chỗ trải rộng vết nứt không gian khu vực đặc biệt phía trước. Liên tại tư thần phía trước, nguyên bản bình tĩnh chiến trường giờ phút này hoàn toàn lâm vào dung chuyển bên trong. Từng đạo thời không khe hở giống như vỡ vụn mặt kính đồng dạng phiêu đãng tại trên không, tựa như từng trương nuốt sống người ta thâm viên miệng lớn đồng dạng. Những này vết nứt không gian phân bố vô cùng dày đặc, tư thần căn bản là không có cách nhìn thấy những này khe hở phía sau cảnh tượng. Vừa vặn tư thần nếu như không có kịp thời dừng lại bọn tới trước bước chân, sợ rằng đã trực tiếp đâm vào những cái kia thời không trên cái khe. Từ những này vết nứt không gian phát tán ra khí tức đến xem, bình thường thánh nhân nếu như đâm vào phía trên, không chết cũng muốn trọng thương, thậm chí sẽ bị hoàn toàn xé nát, chân cụt tay đứt bị chuyển tống đến hoàn toàn khác biệt địa phương. Tại vẫn tiên hồn chủng cái kia vốn là đen nhánh hoàn cảnh bên dưới, chỗ này xung quanh gần trăm dặm khu vực gần như cùng chí mạng cạm bẫy không có gì khác nhau. Nguyên bản tư thần còn đang suy nghĩ, vẫn tiên hồn chủng thật chẳng lẽ cũng chỉ là một cái tùy ý tu sĩ lựa chọn thần binh phúc địa sao? Hiện tại xem ra, trong đó bao hàm sát cơ sợ rằng căn bản không chỉ khu vực trung tâm vô tận thâm nguyên. Vẹn vẹn tư thần trước mặt phiến khu vực này, liền đã đủ để đem một cái hoàn toàn do thánh nhân tạo thành tiểu đội đoàn diệt. Nguyên bản tư thần tính toán, chính mình dọc theo phiến khu vực này biên giới mà đi, trực tiếp vòng qua mảnh này tràn đầy nguy cơ khu vực. Lúc này hắn đã đi qua hơn phân nửa lộ trình, cũng không vội ở đi cưỡng ép đi ngang qua phiến khu vực này. Bất quá, liền tại tư thần chuẩn bị đem ánh mắt từ những cái kia vỡ vụn trọng kính đồng dạng thời không trên cái khe thu hồi thời điểm, hắn lại đột nhiên dừng lại. Lại một lần nữa nhìn về phía trước vô số vết nứt không gian, tư thần hai mắt bên trong nổi lên nồng đậm hắc sắc quang mang, phản phất có khả năng thấm nhuần thế gian vạn vật thượng thương chi nhãn tùy theo phát động. Ngay tại vừa rồi tư thần sắp thu hồi chính mình ánh mắt lúc, hắn lại đột nhiên phát hiện, những này vết nứt không gian phía sau tựa hồ ẩn giấu đi thứ gì. Những này vết nứt không gian mặc dù phân bố cực kỳ dày đặc, liền như là vô số vỡ vụn giống như tấm gương đem phía trước hoàn toàn che đậy. Thế nhưng bọn họ nhưng cũng là lơ lửng giữa không trung, sẽ tại trên không biên độ nhỏ phiêu đãng. Mà cũng chính là những này vết nứt không gian phiêu đãng cái nào đó nháy mắt, ẩn tàng tại những này khe hở về sau cảnh tượng ngắn ngủi hiện lên ở Tư Thần trong mắt. Trong khoảnh khắc đó, Tư Thần nhìn thấy vô số bạch cốt. Mặc dù trải qua vạn năm tuế nguyệt, thế nhưng những này bạch cốt vẫn như cũ hoàn hảo vô khuyết. Mà tại những này bạch cốt trung ương, có một bộ cao tới mấy chục mét cự hình khô lâu không xương. Cự hình khô lâu không xương hướng bầu trời có đứng thẳng tư thế, trong tay nắm một thanh khai thiên cự phủ. Dù cho cách nhau mấy chục dặm, Tư Thần vẫn như cũ từ cái này cự hình khô lâu bên trên cảm nhận được một cỗ cực mạnh cảm giác nguy cơ. Cái này còn không phải nhất làm cho Tư Thần kinh ngạc chính là, tại cái kia cự hình khô lâu đầu bên trong, có một đạo huyết sắc chùm sáng cháy rừng rực. Rất nhanh, phiêu đãng vết nứt không gian liền lại lần nữa đem phía trước cảnh tượng che phủ lên, Tư Thần cũng không thể thấy rõ chùm sáng kia đến cùng là cái gì. Nhưng nếu như Tư Thần lại có thể khẳng định, thứ này tuyệt đối sẽ không đơn giản. Bởi vì cái này vẫn tiên hồn chủng bên trong tất cả thi cốt đều đến từ vạn năm phía trước trận kia đối vị kia thần bí đại đế vây quét chi chiến, có khả năng có tư cách đối một tôn đại đế tiến hành vây quét, vậy những này tu sĩ cảnh giới lại nên đạt tới loại nào trình độ khủng bố. Chẳng biết tại sao, Tư Thần trong lòng đột nhiên hiện lên một cái phỏng đoán, phía khu vực này hẳn là vì bảo vệ những này bạch cốt cùng cái kia chùm sáng mà tồn tại a. Ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, liền tại Tư Thần trong lòng sâu sắc cắm rễ. Giờ phút này, Tư Thần thượng thương chi nhãn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước vô số vết nứt không gian. Hắn hy vọng những này vết nứt không gian tại phiêu đãng cái nào đó nháy mắt, phía sau tình cảnh có thể lại lần nữa hiện lên ở trước mắt của hắn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Tư Thần hai mắt cũng từ đầu đến cuối chưa từng chớp một cái. Trong cơ thể linh lực phi tốc trôi qua, thượng thương chi nhãn là cũng từ đầu đến cuối tại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Một đoạn thời khắc, giống như thủy triều không gian gợn sóng xuất hiện, những cái kia vết nứt không gian cũng nhỏ bức nhộn nhạo ra. Mà ẩn tàng tại những này khe hở về sau đồ vật, lại một lần nữa xuất hiện ở Tư Thần trước mặt. Cũng là tại cái kia trong chớp mắt, Tư Thần kinh mạch bên trong linh lực nháy mắt khô cạn. Hắn chờ đợi thật lâu, tin tức cũng cuối cùng xuất hiện ở trước mặt hắn. Mục tiêu bí cảnh, Toái Kính Thiên Địa. Và năm phía trước, một vị sở trường luyện thể chí tôn cảnh cường giả lựa chọn cùng một vị thần bí đại đế đối cứng nhục thân. Đại đế một quyền phía dưới, trăm dặm không gian toàn bộ vỡ vụn. Trong đó toàn bộ sinh linh toàn bộ bị hóa thành mất đi phấn, chỉ có trung tâm vị kia chí tôn, cùng với dưới trướng hắn trăm vị thánh nhân lưu lại thi cốt. Vô số đạo hư không khe hở tựa như mặt kính đồng dạng đem toàn bộ khu vực bao phủ, bởi vậy gọi tên Toái Cảnh Thiên Địa. Đặc thù nói rõ, tiến vào bên trong mức độ nguy hiểm cực cao, nếu không có thủ đoạn đặc thù, mời ký chủ nhất định chú ý an toàn. Thánh cấp thượng phẩm thần binh, tu di chiến thần phủ. Thần bí chí tôn nguyên thần, ẩn chứa có một tia chí tôn ý chí cường đại nguyên thần, nội ẩn một bộ nửa bước đế cấp công pháp. Thượng thương chi nhãn truyền lại đưa tới tin tức đến nơi này một bên hoàn toàn kết thúc. Mà Tư Thần cũng triệt để lâm vào to lớn rung động bên trong. Chí tôn thi cốt, thánh cấp thượng phẩm thần binh, nửa bước đế cấp công pháp. Về nông thôn lão gia, trong nhà ra một số chuyện, cho nên hai ngày trước chưa kịp đổi mới, cho đại gia nói tiếng xin lỗi. Hôm nay thức đêm càng một trường, bắt đầu từ ngày mai bình thường đổi mới nha. Chương 292, trừ chúng ta ai cũng vào không được. Chương 292, trừ chúng ta ai cũng vào không được. Nhìn chăm chú thượng thương chi nhãn truyền lại đưa mà đến thông tin, Tư Thần nội tâm lâm vào kịch liệt chấn động bên trong. Một bộ chí tôn hải cốt, một kiện thánh cấp thượng phẩm thần binh, một bộ nửa bước đế cấp công pháp. Loại này phối trí, cho dù là đặt ở toàn bộ Lăng Tiêu đại lục bên trên, đều coi là cực kỳ xa hoa. Cái này ba kiện chí bảo, không quản thứ nào, đặt ở Vẫn Tiên hồn chủng bên ngoài đều có thể gây nên một trận sóng to gió lớn. Mà bây giờ, bọn họ lại cứ như vậy bày tại Tư Thần trước mặt. Bất quá, Tư Thần nhưng cũng nhìn thấy thượng thương chi nhãn đối phía trước phiến thiên địa này đặc thù nói rõ. Đặc thù nói rõ, tiến vào bên trong mức độ nguy hiểm cực cao, như không có thủ đoạn đặc thù, mời nhất định chú ý an toàn. Mức độ nguy hiểm cực cao. Tư Thần không xác định, mình liệu có thể hoàn toàn phá vỡ cái này toái cảnh thiên địa không gian xung quanh khe hở. Càng không cách nào xác định tại phá vỡ về sau, mình liệu có thể đối kháng tồn tại ở trong đó kinh khủng tồn tại. Có thể là, nhớ lại trong đầu cái kia lóe lên một cái rồi biến mất cự hình khô lâu cùng với đoàn kiếm màu đỏ máu trùng sáng, Tư Thần nhưng cũng không cam tâm cứ thế mà đi. Ông chậm rãi lui lại nửa bước, Tư Thần chậm rãi nâng lên cánh tay phải. Ở trong tay của hắn, thánh cấp hạ phẩm lang nha bổng chậm rãi biến mất, thay vào đó là nồng đậm hắc quang. Cùng với có một chút màu vàng sợi tơ hắc quang bên trong, một thanh đen nhánh trường thương xuất hiện ở Tư Thần trong tay. Bây giờ thông thiên kiến mục trường thương, tại Tư Thần trong đan điển thế giới thụ tẩm bộ bên dưới, phẩm giai đã đến gần vô hạn tại nửa bước đế cấp. Mà cái này cũng là Tư Thần thích nhất binh khí. So với trường kiếm cùng đoạn đao linh xảo phiêu dật, Tư Thần càng yêu quý tại trường thương thẳng thắn thoải mái. Nhất là thông thiên kiến mục trường thương loại này vô cùng nặng nề trọng thương. Hai tay nắm cầm thông thiên kiến mục trường thương thân thương, Tư Thần trên hai tay bắt đầu có dày đặc màu đen đường vân bao trùm nó bên trên. Toái cảnh thiên địa vòng ngoài vết nứt không gian dày đặc nhất, từng khối vỡ vụn mặt kính đồng dạng vết nứt không gian lẫn nhau xếp cùng một chỗ, căn bản không lưu lại một điểm khoảng cách. Tư Thần muốn đi vào toái cảnh thiên địa, vậy thì nhất định phải muốn đem cái này vòng ngoài vết nứt không gian hoàn toàn đánh nát. Bên trong vết nứt không gian phân bố khả năng sẽ thưa thớt một chút, đến lúc đó, Tư Thần liền có thể thông qua thân pháp tránh thoát những này đủ để chí mạng bẫy dập. Xác định rõ mục tiêu về sau, Tư Thần trường thương trong tay bị hắn vung mạnh ra một cái cực kỳ khoa trương đường cong. Sau đó đông nhiên đập về phía trước vết nứt không gian. Vâng! Liên tại thông thiên kiến mục trường thương nện ở những này trên cái khe nháy mắt, một đạo vang vọng đất trời tiếng nổ vang lên theo. Tại cái kia nồng đậm sáng thế pháp tắc cùng với màu đen phủ văn ăn mòn bên dưới, tầng ngoài cùng vết nứt không gian bị hoàn toàn mẫn diệt. Bất quá, những này vết nứt không gian tại bị mẫn diệt đồng thời, cũng hướng Tư Thần Trường Thương trong tay phản hồi về một đạo vô cùng lực lượng khổng lồ. Tại cái này đạo lực lượng bên dưới, Tư Thần Trường Thương trong tay không ngừng rung động, bàn tay của hắn cũng chuyển tới từng trận như kim châm. Mà cái này còn bèn bèn chỉ là tầng ngoài cùng vết nứt không gian, tầng này phía dưới còn có ngàn tầng và tầng. Toái cảnh thiên địa bên trong nguy cơ từ phía, nhưng muốn đi vào toái cảnh thiên địa, nhưng cũng vô cùng khó khăn. Cứ như vậy, Tư Thần vị trí cũng không còn thấy bất luận cái gì một điểm thanh âm khác, chỉ có vang vọng đất trời tiếng nổ không dứt lọt vào tai. Liên tại Tư Thần vội vàng phá vỡ toái cảnh thiên địa tầng ngoài phòng ngự lúc, tại cách hắn ước chừng mấy chục dặm có hơn một chỗ. Siêu, siêu, siêu. Ba đạo thân ảnh mục đích tựa hồ cực kỳ rõ ràng, từ đằng xa thẳng tắp hướng về phía trước phi nhanh. Mà liên tại bọn họ phía trước cách đó không xa, chính là phân bố vô cùng dày đặc vết nứt không gian. Nơi này là toái cảnh thiên địa mặt khác một bên, cùng Tư Thần bên kia ở vào hai cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Liên tại ba đạo thân ảnh sắp đụng vào những cái kia vết nứt không gian thời điểm, ba người lại không hẹn mà cùng dừng ở toái cảnh thiên địa phía trước. Ba người đứng sóng bay, nhìn chăm chú phía trước cái kia từng trương nuốt sống người ta miệng to như chậu máu, trong mắt đều là vẻ chấn động. Trung tâm cái kia hình thể vô cùng trắng kiện, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo hào sảng ý cười hán tử dẫn đầu nói, đây chính là phụ thân nói tới cái kia mảnh thượng cổ cấm địa. Mở miệng người, là Trung Châu Thiên Hồng giới thánh tử, Quan Chính Hạo. Tu vi, độ kiếp cảnh thất trọng. Liên tại thanh âm của hắn rơi xuống mấy mắt, bên cạnh hắn một tên mặc hoa phục nam tử cũng nói, Chính Hạo, tiến vào toái cảnh thiên địa về sau, không nên rời bỏ ta cùng nhị trưởng lão bên người. Người nói chuyện là một cái trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười nhạt nam tử, mà hắn tu vi bất ngờ đạt tới thánh nhân cảnh ngũ trọng. Liên Quan Chính Hạo bên cạnh Thiên Hồng giới nhị trưởng lão đều mới vẹn vẹn chỉ có thánh nhân cảnh tam trọng mà thôi, nhưng người này tu vi cũng đã đạt tới thánh nhân cảnh ngũ trọng. Nghe đến hắn lời nói, Quan Chính Hạo hướng hắn có chút chắp tay, làm phiền vị khốc thánh nhân. Ha ha. Bị Quan Chính Hạo gọi là quỷ khốc thánh nhân nam tử trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười quỷ dị. Hắn xua tay, hai chúng ta giới từ trước giao hảo, lưỡng giới trưởng bối càng là từ ngàn năm trước bắt đầu liền chú ý đến tòa này bí cảnh, cũng một mực tại liên thủ thăm dò tiến vào bên trong phương pháp. Bây giờ là thời điểm từ hai người chúng ta đến lấy xuống bực này chờ ngàn năm trái cây. Quan Chính Hạo ánh mắt ngưng trọng nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp. Chính như quỷ khốc thánh nhân nói, Thiên Hồng giới cùng Âm Phong giới ngàn năm trước liền tại vẫn tiên hồn chủng bên trong chú ý tới tòa này kỳ dị bí cảnh. Đồng thời từ sau lúc đó, lưỡng giới mỗi một lần có người tiến vào vẫn tiên hồn chủng lúc, đều sẽ tính toán tìm kiếm tiến vào cái này bí cảnh phương pháp. Thậm chí liền rời đi vẫn tiên hồn chủng về sau, vẫn như cũ sẽ tại ngoại giới tìm kiếm mở ra toái cảnh thiên địa phương pháp. Ngàn năm về sau hôm nay, lưỡng giới rốt cuộc tìm được thành công tiến vào bên trong biện pháp. Lần này, quỷ khốc thánh nhân là Âm Phong giới tiến vào vẫn tiên hồn chủng nhân tuyển, mà Thiên Hồng giới thì là Quan Chính Hạo cùng trời Hồng giới nhị trưởng lão hai người. Quan Chính Hạo tu vi dù sao chỉ có độ kiếp cảnh, tiến vào nguy cơ trùng trùng toái cảnh thiên địa, vẫn là muốn có thánh nhân đi theo. Tại quỷ khốc thánh nhân nhìn kỹ, Quan Chính Hạo trong tay chậm rãi hiện lên một kiện con toi dệt vải hình dạng đồ vật. Liên tại cái này đồ vật xuất hiện tại Quan Chính Hạo trong tay nháy mắt, bọn họ phía trước vết nước không gian chỗ nhộn nhạo lên độ cong nháy mắt liền biến lớn mấy phần. Phát giác được một màn này, không quản là Quan Chính Hạo hay là quỷ khốc thánh nhân, trong mắt đều có một vẻ mừng rỡ. Cái này không gian thần toa quả nhiên bất phàm. Dù sao cũng là hai chúng ta giới hao phí vô số tài nguyên, vận dụng vô số nhân mạch mới cầu đến không gian thần vật. Nhị trưởng lão gật đầu nói. Quỷ khốc thánh nhân nhìn hướng Quan Chính Hạo, hai con mắt của hắn bên trong có cái này bôi đen chỉ riêng lóe lên một cái rồi biến mất. Chính Hạo, mở ra bí cảnh đi. Quan Chính Hạo lại lần nữa nhẹ gật đầu, đồng thời cầm trong tay cái kia thủy tinh đồng dạng không gian thần toa chậm rãi nhắm ngay phía trước cái kia dày đặc vết nứt không gian. Kèm theo Quan Chính Hạo kinh mạch bên trong linh lực tràn vào không gian thần toa cũng bắt đầu lấp lánh lên nồng đậm ánh sáng màu trắng. Ông. Đột nhiên, phía trước cái kia vô số tấm gương mảnh vỡ đồng dạng vết nứt không gian thế mà bắt đầu có thứ tự di động. Không những như vậy, tại không gian thần toa lực lượng can thiệp bên dưới, những mảnh vỡ này vậy mà bắt đầu lẫn nhau chắp vá. Nhị trưởng lão cùng vị khốc thánh nhân một trái một phải đứng tại Quan Chính Hạo bên cạnh, nắm chặt song quyền nhìn chằm chằm những cái kia nhanh chóng di động vết nứt không gian. Bọn họ lần này có thể thành công hay không tiến vào tòa này tìm kiếm ngàn năm bí cảnh, liền nhìn giờ phút này. Thời gian trôi qua nhanh chóng, không gian thần toa quang mang cũng từ đầu đến cuối chưa từng ảm đạm xuống. Cứ như vậy qua không biết bao lâu, Quan Chính Hạo nâng tay lên cánh tay chậm rãi để xuống. Mà liên tại bọn họ phía trước, một đạo chậm chậm xoay tròn hoàn chỉnh không gian môn hộ bất ngờ hiện lên. Nhìn xem cánh cửa này, ba người trên mặt cũng không khỏi hiện lên đủ một vẻ nồng đậm vẻ kích động. Không có lại do dự, ba người đồng thời cất bước mà ra, đi vào trước mặt không gian môn hộ bên trong. Liên tại ba người thân ảnh sắp hoàn toàn biến mất thời điểm, Quan Chính Hạo âm thanh đu u vang lên. Quỷ khốc thánh nhân, tại cái này ngàn năm sự kiện bên trong, có thể từng có người tiến vào toái cảnh thiên địa sao? Quỷ khốc thánh nhân cái kia âm hiểm lại tự tin thánh nhân truyền đến, trừ phi đối phương cùng chúng ta đồng dạng nắm giữ không gian thần toa đồng dạng không gian thần vật, hoặc là trực tiếp đem những này vết nứt không gian hoàn toàn đánh nát, nếu không tuyệt đối không có khả năng tiến vào toái cảnh thiên địa. Thế nhưng, vẫn tiên hồn chủng hạn chế thánh nhân bên trên không thể tiến vào bên trong. Chí tôn không bảo, thánh nhân cảnh tồn tại, quả quyết không có khả năng đánh vỡ những này vết nứt không gian. Cho nên, trừ chúng ta bên ngoài, ai cũng vào không được. Chương 293, Hải cốt đại trận. Minh quỷ khống hồn. Chương 293, Hải cốt đại trận. Minh quỷ khống hồn. Vâng. Giờ phút này, Tư Thần phảng phất hóa thân máy đóng cọc, dùng trường thương của mình đối với phía trước màu đen khe hở điên cuồng đưa vào. Tư Thần sau lưng, thế giới thụ hư ảnh như ẩn như hiện, liên tục không ngừng đem sáng thế pháp tắc cùng với linh lực đưa vào hắn kinh mạch bên trong. Tư Thần nắm cầm Thông Thiên Kiếm Mộc trường thương hai tay đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm dần. Mỗi một lần vết nứt không gian vỡ vụn, nó phản chấn đến Tư Thần trên tay lực lượng đều sẽ sâu sắc xé rách bàn tay của hắn. Nhưng cuối cùng như vậy, Tư Thần vẫn không có ý tứ buông tha. Mỗi một lần bung ra Thông Thiên Kiếm Mộc trường thương, máu tươi tóe hiện đồng thời, Tư Thần phía trước cũng sẽ có một tòa vết nứt không gian bị hoàn toàn chấn vỡ. Thời gian một chút xíu trôi qua, Tư Thần cũng từ đầu đến cuối tại một chút xíu đẩy về phía trước vào. Khác một bên, thoái cảnh thiên địa bên trong, thâm thúy không gian thông đạo bên trong có ba đạo thân ảnh cất bước đi ra, hai mắt cảnh giác nhìn hướng tất cả xung quanh. Tại sự giúp đỡ của không gian thần toa, Quan Chính Hạo ba người cuối cùng thành công xuyên qua toái cảnh thiên địa vào ngoài vô số vết nứt không gian. Giờ phút này, bọn họ cũng cuối cùng đem toàn bộ toái cảnh thiên địa bên trong cảnh quan thu hết vào mắt. Cả phiến thiên địa khu vực trung tâm, trăm cỗ thánh nhân hải cốt có bảo vệ thế đứng thẳng, đầu toàn bộ nâng lên, tựa hồ là tại nhìn chăm chú trên bầu trời một chỗ. Mà liên tại Quan Chính Hạo ba người ánh mắt nhìn về phía cái này trăm cỗ thánh nhân hải cốt khu vực trung tâm lúc, ba người ánh mắt lại là trực tiếp trợn thật lớn. Liên như là Tư Thần phía trước nhìn thấy như vậy, một bộ cao mấy chục mét cự hình khô lâu cầm trong tay một cây búa to ngạo nghễ mà đứng, đầu vị trí có một đoàn cháy hừng hực huyết sắc trùng sáng. Ba người nhìn chăm chú cự hình khô lâu trong tay cự phủ, cùng với đạo kia huyết sắc trùng sáng, thân thể bọn hắn thân thể đều kích động có chút run rẩy. Hai phe giới vực chuẩn bị ngàn năm, chính là vì giờ khắc này. Quan Chính Hạo bên cạnh, Quỷ Khốc Thánh Nhân nhìn chăm chú cự hình đầu lâu phương hướng trùng sáng kia, hai mắt bên trong phản chiếu cháy hừng hực huyết sắc hỏa diễm. Hắn nhìn hướng bên cạnh Quan Chính Hạo, ngữ khí không hiểu nói: "Chính Hạo, cái này cự hình hài cốt trong tay cự phủ, thật là vì ngươi đo thân mà làm a?" Tiền bối khách khí. Quan Chính Hạo mặc dù giờ phút này cũng vô cùng kích động, nhưng lại cũng không có quên, Thiên Hồng giới cùng Âm Phong giới có thể là đã sớm nói xong, toái cảnh thiên địa bên trong bảo vật cùng cơ duyên là muốn chia đều. Hắn mặc dù khát vọng cái này cự phủ, nhưng lại cũng vô pháp đem nó chiếm làm của riêng. Cần chờ đến lúc đó ra vẫn tiên hồn trùng, lại từ trong tộc trưởng bối tiến hành phân phối. Bất quá Quan Chính Hạo nhưng cũng đã nghĩ kỹ, ra vẫn tiên hồn trùng về sau, vô luận như thế nào đều muốn để phụ thân đem cái này cự phủ đổi tới. Thánh tử, Quỷ Khốc Thánh Nhân, mau chóng hành động a, để tránh đêm dài lắm mộng. Đúng lúc này, Thiên Hồng giới nhị trưởng lão âm thanh vang lên, Quan Chính Hạo cùng Quỷ Khốc Thánh Nhân đồng thời gật đầu. Nơi đây nhưng có cái gì cấm chế tồn tại sao? Quan Chính Hạo hỏi. Nhị trưởng lão tiến lên một bước, trầm giọng nói, để ta thử xem đi. Tiếng nói vừa ra, nhị trưởng lão trong tay cũng theo đó hiện lên một thanh hình dạng vô cùng kinh khủng trọng truy. Tay hắn cầm trọng truy, trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một trận kinh khí, bay thẳng phía trước trăm cỗ thánh nhân hải cốt mà đi. Liên tại hắn tới gần phía ngoài nhất cái kia mấy cỗ hải cốt mấy mắt, trong tay hắn trọng truy cũng đông nhiên hướng về phía trước đập tới. Hạo Thiên trọng truy. Thiên Hồng giới tất cả trưởng lão vốn là sở trường luyện thể, lại phối hợp thêm nhị trưởng lão trong tay trọng truy, một kích này lực lượng tuyệt đối có khả năng trọng thương bất luận cái gì thánh nhân cảnh tồn tại. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Quan Chính Hạo cùng Quỷ Khốc Thánh Nhân nhìn kỹ, nhị trưởng lão trong tay trọng truy trùng điệp đập vào cái kia mấy cỗ hải cốt bên trên. Dựa theo hai người dự đoán, nhị trưởng lão một truy này tuyệt đối có khả năng đem những này yên lặng vạn năm hải cốt hoàn toàn hóa thành vỡ nát. Có thể là, liền tại cái kia trọng truy lại tại cái kia hải cốt đầu lô bên trên mấy mắt, toàn bộ toái cảnh thiên địa đại địa lại bỗng nhiên run rẩy một chút. Ngay sau đó, trăm cỗ thánh nhân hải cốt đồng thời bị một tầng phát sáng ngân sắc quang mang nơi bao bọc. Ông, một đạo phát sáng màu bạc ngôi sao sáu cánh pháp trận tại trăm cỗ thánh nhân hải cốt dưới chân nháy mắt sáng lên, mỗi một bộ hải cốt đều đứng ở một đạo trận nhãn bên trên. Vâng, nhị trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng to lớn phản chấn từ trong tay trọng truy bên trên truyền đến, hắn cũng tại nháy mắt bay ngược ra ngoài. Mà liên tại nhị trưởng lão bay ngược mà ra nháy mắt, phát sáng đại trận màu bạc bên trong trăm cỗ hải cốt lại tại cũng trong lúc đó bắt đầu chuyển động. Trăm cỗ hải cốt lấy hình tròn đại trận là phạm vi hoạt động, ở trong đó chẳng có mục đích du đãng. Bọn họ cũng không có chủ động truy kích nhị trưởng lão, thế nhưng coi hắn lại lần nữa tính toán đến gần thời điểm, trăm cỗ thi hải cũng đồng thời đem đầu chuyển hướng hắn bên này. Đây là phát giác được một màn này, Quan Chính Hạo cùng Quỷ Khốc Thánh Nhân liếc mắt nhìn nhau. Quỷ Khốc Thánh Nhân từ tốn nói, những này thi hải hẳn là thủ hộ cái này cự phủ thủ vệ. Chính Hạo, muốn thành công thu hoạch được cái kia cự phủ, còn cần phá vỡ những này thi hải phòng ngự à? Chẳng biết tại sao, Quỷ Khốc Thánh Nhân tại nhắc lên toái cảnh thiên địa bên trong bảo vật lúc, chưa bao giờ nhắc tới quá lớn loại hình đầu lâu bộ đạo kia vết sắc trùng sáng. Quan Chính Hạo nghe đến Quỷ Khốc Thánh Nhân lời nói, cũng nhẹ gật đầu. Quỷ Khốc Thánh Nhân, cần làm phiền ngươi đồng loạt ra tay. Tự nhiên, Quỷ Khốc Thánh Nhân cũng không có cự tuyệt. Hai phe giới vực chuẩn bị lâu như vậy, tự nhiên đã sớm nghĩ đến một màn này. Mà cái này cũng là Âm Phong giới phái ra Quỷ Khốc Thánh Nhân nguyên nhân chủ yếu nhất. Quỷ Khốc Thánh Nhân chậm rãi bước ra một bước, trong tay hắc quang bao phủ ở giữa, một cái có khắc họa âm quỷ ấn ký chiêu hồn viên cũng ngẫu nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Ông, mãnh liệt tật phong truyền đến, chiêu hồn viên huy động ở giữa, vô số quỷ hồn lập tức từ Quỷ Khốc Thánh Nhân bên hông cái kia túi bên trong bay ra, bay thẳng phía trước thi hải mà đi. Những này quỷ hồn tại chạm đến phát sáng đại trận màu bạc mấy mắt, từng trận làm người ta sợ hãi tư tư âm thanh bắt đầu vang lên, đồng thời còn có quỷ hồn tiếng kêu thảm thiết. Nhưng chỉ quản như vậy, tại chiêu hồn viên khống chế bên dưới, những này quỷ hồn vẫn còn tại tính toán xông vào trong đại trận. Cuối cùng, đại trận bị cứ thế mà xé ra một cái lỗ hổng, những quỷ hồn kia cũng lập tức xông về trăm cỗ thi hải. Phúc! Quỷ hồn đống nhiên va vào thi hải bên trong, lập tức toàn bộ thân thể cũng bắt đầu lấp lánh lên nồng đậm hắc quang. Cũng là trong chớp mắt này, bị quỷ hồn cưỡng ép nhập chủ thi hải lại cưỡng ép đình chỉ hành động. Đây chính là Quỷ Khốc Thánh Nhân tuyệt kỹ thành danh. Minh Quỷ Khống Hồn. Đem hắn thai nghén thật lâu quỷ hồn cưỡng ép rót vào thi thể bên trong, sau đó cưỡng ép khống chế những thi thể này. Cứ việc những này thi hải đã từng đều là thánh nhân cảnh cường giả, có thể là tại kinh lịch vạn năm mục nát về sau, trong đó ẩn chứa chấp niệm đã vô cùng đơn bạc. Cho nên nếu như Quỷ Khốc Thánh Nhân toàn lực xuất thủ, cũng là có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khống chế lại bọn họ. Có thể nói, Quỷ Khốc Thánh Nhân tại đối mặt những này thi hải thời điểm, có vô cùng ưu thế thật lớn. Bất quá, kèm theo từng cỗ thi hải bị Quỷ Khốc Thánh Nhân khống chế, bên hông hắn túi chỗ mờ mịt hắc quang lại dần dần ảm đạm xuống. Lúc này, Quỷ Khốc Thánh Nhân đột nhiên nhìn hướng khác một bên Thiên Hồng Giới Nhị Trưởng lão. "Nhị Trưởng lão, ta quỷ hồn số lượng không đủ, không cách nào khống chế toàn bộ thi hải. Cái này còn lại thi hải, chỉ có thể dựa vào ngươi cùng Chính Hạo." Lại nói lời này thời điểm, Quỷ Khốc Thánh Nhân trong mắt ngọn lửa màu đỏ như máu càng thêm hừng hực. Nghe đến Quỷ Khốc Thánh Nhân lời nói, Nhị Trưởng lão trong mắt mang theo vài phần vẻ ngờ vực. Hắn tại tiến vào Vẫn Tiên Hồn Trùng phía trước cũng đã nghe nhà mình tông chủ nhắc qua, Quỷ Khốc Thánh Nhân vì lần này tiến vào Vẫn Tiên Hồn Trùng, đồ sát cả một cái châu tu sĩ, góp nhặt vô số oan hồn. Nhưng bây giờ, hắn lại nói quỷ hồn số lượng không đủ. Nhưng nhìn đã bị Quỷ Khốc Thánh Nhân khống chế lại hơn 70 cỗ thi hải, hắn cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Thu hồi ánh mắt, Nhị Trưởng lão cầm trong tay trọng truy bay thẳng vậy còn giữ lại hơn 20 cỗ thi hải mà đi. Tuy nói lấy hắn cùng Quan Chính Hạo hai người lực lượng đối kháng cái này 20 mấy cỗ thi hải hơi có chút khó khăn, nhưng nếu như liều mạng thụ thương dùng ra con bài chưa lật lời nói, ngược lại cũng có chút phần thắng. Bất quá, liền tính thụ thương cũng không sao. Chỉ cần có thể thông qua nơi đây, mục đích của chuyến này liền đạt tới. Về sau, liền chỉ cần từ nhà mình thần tử đến hái thắng lợi trái cây. Chương 294, phản bội. Chương 294, phản bội. Thương Long trấn ngục. Bèn, phát sáng bạc pháp trận bên trong, Quan Chính Hạo cùng Nhị Trưởng lão Quan vô cùng đồng thời gào thét một tiếng. Hai người trên thân quần áo cũng đều trong nháy mắt vỡ vụn, kèm theo quần áo biến mất, bọn họ trên thân cái kia vô cùng tráng kiện bắp thịt cũng theo đó bại lộ trong không khí. Mạch máu giống như là cầu long phân bố tại khối khối bắp thịt bên trên, phản phất ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thiên Hồng Giới vốn là sở trường luyện thể, hiện tại bộ dáng này cũng chân chính nói rõ hai người muốn vận dụng toàn lực. Cùng Quan vô cùng trọng truy khác biệt, Quan Chính Hạo vũ khí là một đôi màu đen chỉ hổ. Hai người thân ở hơn 20 cỗ thi hải bên trong, đem tự thân lực lượng hoàn toàn nghiền ép ra đến, điên cuồng công kích tới nhào lên hải cốt. Tại hai người liên thủ thế công bên dưới, những cái kia chỉ bằng vào đại trận điều khiển thi hài cũng tại thật nhanh ngã xuống. Bất quá, những này thi hài liền tính lại không có ý thức, nhưng cũng là chân thực thánh nhân hài cốt. Quan Chính Hạo cùng Quan vô cùng chỗ vung ra mỗi một lần công kích đều phải vô cùng cẩn thận, bởi vì một khi bị những này thi hài đụng phải, đây cũng là mang ý nghĩa trọng thương. Nhất là Quan Chính Hạo, hắn bây giờ còn không có đột phá thánh nhân cảnh, sức chiến đấu so với Quan vô cùng cùng Quỷ Khốc thánh nhân phải yếu hơn quá nhiều. Cho nên phần lớn thời gian, Quan Chính Hạo đều bị Quan vô cùng bảo hộ ở sau lưng, Quan vô cùng cũng chịu đựng thi hài đại bộ phận thế công. Chiến đấu cứ như vậy nhanh chóng tiến hành. Thi hải không ngừng ngã xuống, Quan vô cùng cùng Quan Chính Hạo vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Mà liên tại Quan Chính Hạo cùng Quan vô cùng đem hết toàn lực đánh tan trước mặt thi hải, đồng thời lòng tràn đầy mong đợi nhìn xem trung tâm bộ kia cự hình khô lâu thời điểm, lúc này vòng ngoài Quỷ Khốc Thánh Nhân trong mắt nhưng lại có một vẻ trêu tức thân sắc. Chiêu hồn phiên vẫn còn tại mãnh liệt cổ động, quỷ hồn gào thét âm thanh cũng từ đầu đến cuối không có ngừng qua. Chỉ là, không biết là ảo giác hay là cái gì, bị Quỷ Khốc Thánh Nhân khống chế cái kia hơn 70 cỗ thi hải, giờ phút này tựa hồ cũng đã chuyển hướng Quan Chính Hạo cùng Quan vô cùng vị trí. Đồng thời Quỷ Khốc Thánh Nhân vẫn không quên hướng về phía trước nói ra, "Chính Hạo, chúng ta khoảng cách chuôi này cự phủ cũng chỉ kém một bước, không cần lưu thủ." Cuối cùng, tại Quan Chính Hạo hét lớn một tiếng bên trong, một đạo thần hồn hư ảnh từ lệnh bài trong tay của hắn bên trong bay ra, một trưởng vô hướng về phía cái kia còn sót lại mười mấy bộ thi hải. Thân là Thiên Hồng Giới Thánh tử, Quan Chính Hạo trên thân như thế nào lại vô dụng lấy bảo mệnh con bài chưa lật đây? Mà cái này, chính là Thiên Hồng Giới Chúa Tể Giả, Thiên Hồng Thánh Nhân ban cho Quan Chính Hạo con bài chưa lật, ẩn chứa trong đó Thiên Hồng Thánh Nhân một kích toàn lực. "Oan!" Dưới một trường này, tất cả còn có thể tự do hành động thi hải toàn bộ bị hóa thành mất đi phấn. Cũng là vào lúc này, bọn họ cùng cự hình khô lâu ở giữa lại không ngăn cản. Nhìn xem trước người những cái kia rốt cuộc không thể đứng lên hải cốt, Quan Chính Hạo cùng bên cạnh Quan vô cùng đều tại kịch liệt thở hổn hển. Lấy 2 đối 20, cứ việc có con bài chưa lật bảo vệ, hai người bọn họ hay là có cực đại tiêu hao, trần trụi trên thân bên trên cũng nhiều thêm rất nhiều dữ tợn vết thương. Bất quá, mắt của bọn hắn bên trong lại đều có một vẻ như chút được gánh nặng thân sắc. Bởi vì Quan Chính Hạo phía trước trải qua một ít chuyện, hắn tu vi muốn so mặt khác Trung Châu giới vực thánh tử thấp rất nhiều. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, Quan Chính Hạo rất khó tại Vẫn Tiên Hồn Trùng khu vực trung tâm cùng những cái kia thiên tiêu mở rộng tranh đoạt. Nếu như có thể được đến trước mắt cự hình khô lâu trong tay trôi này cự phủ, hắn lần này tiến vào Vẫn Tiên Hồn Trùng mục đích cũng coi như hoàn toàn đạt tới. Thánh cấp thượng phẩm thần binh, cho dù là đặt ở Vẫn Tiên Hồn Trùng khu vực trung tâm, cũng là một kiện cực kỳ cường đại thần binh. Lý giải Vẫn Tiên Hồn Trùng mở ra trong lịch sử bình thường thánh cấp thượng phẩm chính là cấp bậc cao nhất kỳ ngộ. Nghe nói gần vạn năm qua, vẹn vẹn chỉ có giải giác 3 người từng thu được nửa bước đế cấp thần binh. Mà còn 3 người này đang đi ra Vẫn Tiên Hồn Trùng ngay lập tức liền trực tiếp bị Trùng Châu thần bí nhất thế lực tu vào dưới trướng. Cho nên dạng này xem ra, cự hình khô lâu trong tay chiến phủ cũng đã có thể làm lần này Vẫn Tiên Hồn Trùng điểm cuối cùng. Mà còn từ bọn họ tiến vào toái cảnh thiên địa cho đến bây giờ, cái kia cự hình khô lâu đều không có bất kỳ động tác gì. Như vậy xem ra, nơi đây nguy cơ có lẽ cũng chỉ là tầng ngoài vết nứt không gian cùng với cái này trăm cô thánh nhân hải cốt. Tiếp xuống, chính là thu lấy chiến lợi phẩm thời điểm. Quan vô cùng cùng Quan Chính Hạo vũ khí trong tay chậm rãi biến mất, bọn họ cũng hướng về phát sáng đại trận màu bạc bên ngoài Quỷ Khốc Thánh Nhân bên kia nhìn sang. Quỷ Khốc Thánh Nhân đi vào một, có thể là liền tại hai người xoay người sang chỗ khác nháy mắt, Quan Chính Hạo bên cạnh Quan vô cùng trong cơ thể nhưng trong nháy mắt bạo phát ra một cô vô cùng bàng bạc lực lượng. Hắn một phát bắt được bên cạnh Quan Chính Hạo, đem hắn bỗng nhiên kéo đến phía sau mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đoàn hòa hợp khí tức tà ác hắc khí thẳng tắp hướng về bọn họ bên này lao đến. Nơi này tùy theo mà đến, là cái kia đồng thời bắt đầu hành động hơn 70 cô thánh nhân thi hải. Quỷ khốc, ngươi làm cái gì? Quan vô cùng gắt gao nhìn chằm chằm trước người di động lên thánh nhân thi hải, đem Quan Chính Hạo xít sao bảo hộ ở sau lưng. Ha ha. Đúng lúc này, quỷ khốc thánh nhân cái kia mang theo âm lạnh ý cười âm thanh cũng từ đại trận bên ngoài truyền đến. Làm cái gì? Tự nhiên là dựa theo nhà ta tông chủ nói, được đến nơi đây cơ duyên a. Đang lúc nói chuyện, quỷ khốc trong tay chiêu hồn phiên chỗ mở mịt hắc sắc quang mang càng thêm nồng đậm, trong đại trận hơn 70 cỗ thánh nhân thi hải đồng thời hướng về Quan vô cùng cùng Quan Chính Hạo bên này lao đến. Đến lúc này, thiên hồng giới hai người chỗ nào còn có thể không biết quỷ khốc thánh nhân muốn làm cái gì. Hắn vậy mà chuẩn bị giết hai người diệt khẩu, chính mình độc hưởng thoái cảnh thiên địa bên trong cơ duyên. Quỷ khốc, thánh tử nếu như xảy ra chuyện gì, thiên hồng giới định nhưng sẽ cùng âm phong giới không chết không thôi. Quan vô cùng che chở Quan Chính Hạo từng bước một lùi lại, đồng thời hướng về quỷ khốc thánh nhân vị trí quát tầm lên. Ha ha. Quỷ khốc thánh nhân đầu tiên là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền bắt đầu chậm rãi nói thầm đứng lên. Lần này vẫn tiên hồn trùng mở ra, âm phong giới cùng thiên hồng giới kết hợp tiến vào, tiến về toái cảnh thiên địa thăm dò. Có thể là song phương phái ra ba người tại toái cảnh thiên địa bên trong gặp khó có thể tưởng tượng to lớn nguy cơ. Cuối cùng, thiên hồng giới quan vô cùng, Quan Chính Hạo bỏ mình. Âm phong giới quỷ khốc thánh nhân liều chết chạy trốn. Lần này đối toái cảnh thiên địa thăm dò, cuối cùng đều là thất bại, quỷ khốc thánh nhân cái gì cũng không có được đến. Nói đến đây, quỷ khốc thánh nhân nụ cười trên mặt thay đổi đến bệnh hoạn lại điên cuồng. Lại về sau, quỷ khốc thánh nhân rời đi âm phong giới. Không có ai biết hắn đi ở đâu. Chỉ là tại không lâu sau đó, Trung Châu sẽ xuất hiện lần nữa một vị trí tôn. Quỷ khốc thánh nhân một câu nói sau cùng này, đem giá tâm của hắn trần trụi hiện ra ở Quan Chính Hạo cùng Quan Vô Cùng trước mặt. Hắn vậy mà chuẩn bị phản bội âm phong giới, giết chết Quan Chính Hạo cùng Quan Vô Cùng, sau đó mang theo cái này toái cảnh tiên địa bên trong trí bảo trốn xa Trung Châu. Nghe đến đó, Quan Chính Hạo cùng Quan Vô Cùng trong mắt của hai người cũng đều hiện lên một vẻ vô cùng sát cơ nồng nặc. Dạng này xem ra, đối Quan Vô Cùng cùng Quan Chính Hạo hạ thủ, còn không phải âm phong giới ý tứ, mà là chính quỷ khốc thánh nhân dạ tâm. Chắc không được hắn vừa vặn cũng không có đem toàn bộ thánh nhân hài cốt toàn bộ khống chế lại, nguyên lai là muốn dùng những này thánh nhân hài cốt suy yếu hai người bọn họ chiến lực cùng con bài chưa lật. Thánh tử, lui ra phía sau. Quan Vô Cùng trong tay trọng truy lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời hắn cũng mang theo sau lưng Quan Chính Hạo thật nhanh hướng về đại trận bên ngoài vây lao đi. Những này thánh nhân hài cốt chỉ có thể tại đại trận bên trong hoạt động, chỉ cần ra đại trận bên ngoài, bọn họ liền còn có sức đánh một trận. Ha ha, bây giờ chuẩn bị chạy ra đại trận. Thời chế a. Vâng. Liên tại Quan Vô Cùng cùng Quan Chính Hạo đến gần vô hạn đại trận biên giới thời điểm, hai người phía trước dưới mặt đất lại đột nhiên có vô số oan hồn lao ra, trực tiếp tại hai người phía trước tạo thành một đạo từ oan hồn tạo thành tường cao. Chương 295, bắt môn đột giáp. Thử môn, mở. Chương 295, bắt môn đột giáp. Thử môn, mở. Nhìn xem trước mặt cái kia từ vô số oan hồn cấu trúc mà thành tường cao, Quan Chính Hạo cùng Quan Vô Cùng trong mắt đều tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Tại bọn họ sau lưng, cái kia hơn 70 cỗ thánh nhân hải cốt đã thật nhanh bay tới. Nếu như bị những này thánh nhân hải cốt vây quanh, chỉ sợ sẽ là thánh nhân cảnh hậu kỳ cường giả đều muốn bị trọng thương. Không có chút gì do dự, Quan Vô Cùng trực tiếp đem hồn trùng chiếu lệnh đem ra, đồng thời trực tiếp vận dụng lên lực lượng chuẩn bị đem nó bóp nát. Có thể là liền tại sau một khắc, hắn lại hoảng sợ phát hiện, hồn trùng chiếu lệnh thế mà tại lúc này mất đi tác dụng. Là toái cảnh thiên địa bên ngoài những cái kia vết nứt không gian. Lúc này, Quan Chính Hạo trầm giọng nói bổ sung, bởi vì toái cảnh thiên địa xung quanh những cái kia lộn xộn đồng thời vô cùng dày đặc vết nứt không gian ảnh hưởng, hồn trùng chiếu lệnh thế mà không cách nào đem bọn họ truyền tống ra vẫn tiên hồn trùng bên ngoài. Quỷ khốc thánh nhân tự nhiên cũng phát giác điểm này. Hắn lúc này nhìn hướng Quan Vô Cùng cùng Quan Chính Hạo ánh mắt tựa như là đang dò xét thú săn đồng dạng. Hai vị, các ngươi hay là trực tiếp từ bỏ tương đối tốt, nếu không ta tại luyện hóa các ngươi linh hồn lúc sẽ phải thêm chút liệu. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Quan Vô Cùng cầm trong tay hồn trùng chiếu lệnh thu hồi, hướng về quỷ khốc thánh nhân hét lớn một tiếng. Ta thiên hồng giới tu sĩ cả một đời quang minh lỗi lạc, làm sao lại cùng ngươi như thế cái âm hiểm bẩn thỉu đồ chơi cùng một chỗ tiến vào bẩn tiên hồn trùng. Chính như Quan Vô Cùng nói, thiên hồng giới tu sĩ đều là lấy luyện thể làm chủ kẻ kiên cường, từng cái tính cách cũng đều tương đối thô kệch. Mà quỷ khốc thánh nhân thì là lương ngũ thân thể, khuôn mặt gầy khô, ánh mắt che lấp tiểu lão đầu. Toàn bộ âm phong giới, tuy nói tu sĩ đều lấy tu luyện thuật pháp làm chủ, tướng mạo cũng tương đối âm nhu, nhưng đều là một lòng theo đuổi đại đạo bình thường tu sĩ, cho nên thiên hồng giới mới sẽ cùng âm phong giới giao hảo. Có thể nói, quỷ khốc thánh nhân loại này hình tượng, cho dù là đặt ở âm phong giới đều là phần độc nhất. Lúc đầu Quan Vô Cùng liền đối thích giết hại vô tội quỷ khốc thánh nhân ý kiến rất lớn, hiện tại trực tiếp là nhẫn cũng không đành lòng, trực tiếp cao giọng mắng to. Quỷ khốc thánh nhân khi nghe đến Quan Vô Cùng lời nói lúc, vốn là che lớp ánh mắt cũng biến thành càng thêm âm vũ, trong tay hắn chiêu hồn phiên nhanh chóng vũ động, những cái kia thánh nhân hải cốt cũng đi tới Quan Vô Cùng cùng Quan Chính Hạo trước mặt. Cũng là vào lúc này, Quan Vô Cùng hai chân trên mặt đất trùng điệp đập mạnh, vô cùng dày đặc thùng thùng âm thanh bắt đầu băng lên. Ngay sau đó, hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu toát ra huyết sắc hơi nước. Vô cùng bàng bạc lực lượng bắt đầu từ trong thân thể của hắn bộc phát ra, không ngừng đánh thẳng vào tất cả xung quanh. Có khả năng nhục thân thành thánh, trở thành Trung Châu giới vực nhị trưởng lão. Quan Vô Cùng chiến lực lại thế nào khả năng sẽ đơn giản. Thánh tử, rời đi đại trận bên ngoài, lợi dụng không gian thần toa rời đi toái cảnh thiên địa, sau đó bóp nát hồn trùng chiếu lệnh. Quan Vô Cùng cái kia âm u ổn định âm thanh truyền đến, thân thể của hắn cũng hoàn toàn bị nồng đậm màu đỏ sương mù bao khỏa. Nhìn thấy quan vô cùng trên thân huyết sắc hơi nước nháy mắt, quan chính hạo con ngươi trong nháy mắt co vào. Nhị trưởng lão, không muốn. Xem như thiên hồng giới thánh tử, quan chính hạo rất rõ ràng, cái này màu đỏ hơi nước ý vị như thế nào. Thánh tử, chiếu ta nói làm. Quan vô cùng trong tay trọng truy chậm rãi biến mất, hắn cái kia che kín giữ tận bắp thịt thân thể bên trên vô số huyết kiếm bắn mạnh mà ra. Bát môn độ giáp. Giờ phút này, quan vô cùng tiếng gào thét như đồng nguyên tử viễn cổ rên rỉ. Mở cửa. Hưu môn. Sinh môn. Thương môn. Đóng cửa. Cảnh cửa. Kinh môn. Kinh môn, thiên hồng giới phổ thông đệ tử có khả năng mở ra mức độ lớn nhất, cũng là bắt môn độn giáp thứ 7 cửa. Đến nơi này, trên cơ bản chính là thiên hồng giới phổ thông tu sĩ đủ khả năng đạt tới cực hạn. Nhưng tại giờ phút này, quan vô cùng kinh mạch bên trong chỗ hiện lên lực lượng lại sử dụng chưa từng cắt giảm, ngược lại tại lấy cấp số nhân không ngừng tăng lên. Nồng đậm xương mù màu máu bên trong, quan vô cùng lại một lần nữa nói với quan chính hạo, thánh tử, rời đi nơi này. Ông, bàng bạc kinh khí trực tiếp đem quan chính hạo đánh bay ra ngoài, quan vô cùng trong cơ thể chỗ bắn ra lực lượng cũng tại giờ phút này đạt tới chút điểm. Đồng thời, cái kia hơn 70 cỗ thánh nhân thi hải cũng đi tới hắn trước mặt. Trung điệp rơi trên mặt đất, quan chính hạo hai mắt đã tràn đầy nước mắt. Nhị trưởng lão. Nhưng hắn tiếng hô hoán lại không có được đến quan vô cùng đáp lại, bởi vì giờ khắc này hắn bên ngoài thân đã có thứ 8 tòa cửa ra vào như ẩn như hiện. Đồng thời tiếng gào thét của hắn cũng vang vọng toàn bộ toái cảnh thiên địa. Thứ môn, mở. Vâng. Trong một chớp mắt, bao phủ tại quan vô cùng bên ngoài thân xương mù màu máu nháy mắt bộc phát ra. Không có gì sánh kịp lực lượng lại trực tiếp đem những cái kia thánh nhân hải cốt trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bát môn độn giáp cuối cùng một môn, thứ môn. Thiên hồng giới thể tu sinh mệnh trung cực nở rộ. Từ môn mở ra về sau, bát môn độn giáp lực lượng mạnh nhất sẽ bộc phát, nó tăng lên cơ hội là trước 7 cửa vô số lần. Chỉ là, từ môn mở ra đại giới, nhưng cũng là người sử dụng vẫn lạc. Giờ phút này, từ môn mở ra quan vô cùng đã sớm trở thành một cái huyết nhân, thân thể của hắn thân thể hoàn toàn rạn nứt, huyết dịch không ngừng bắn mạnh mà ra. Có thể là, hắn nhưng thật giống như không có cảm nhận được đau đớn đồng dạng, lại đem những cái kia thánh nhân hải cốt đánh bay ngay lập tức liền hướng về quan vô cùng bên này lao đến. Quan vô cùng trên cánh tay xương mù màu máu trong lúc mơ hồ tạo thành một đạo cự long hư ảnh, dọc theo cánh tay của hắn xoay quanh mà lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, quan vô cùng nắm đấm trùng điệp đập vào mặt kia từ oan hồn cấu trúc mà thành trên vách tường. Trong một chớp mắt, vô cùng dày đặc thê lương tiếng hô hoán bắt đầu vang lên, bức tường kia cũng tại nháy mắt bị đánh ra một cái to lớn chỗ trống. Sau đó, quan vô cùng một cái nắm chặt quan chính hạo cánh tay, đem hắn đột nhiên văng về phía đại trận bên ngoài. Làm xong tất cả những thứ này, quan vô cùng xoay người, tĩnh mịch ánh mắt xuyên thấu qua sương mù màu máu, thẳng tắp nhìn hướng nơi xa quỷ khốc thánh nhân. Bẩn thỉu đồ chơi, đến, để ta giết chết ngươi. Vâng. Liên tại quan vô cùng âm thanh rơi xuống nháy mắt, dưới chân hắn đại địa cũng tại nháy mắt hoàn toàn rạn nứt, hắn toàn bộ phản phất hóa thành một đạo huyết sắc mãnh hổ, thẳng tắp hướng về quỷ khốc thánh nhân vọt tới. Mà quỷ khốc thánh nhân tại nhìn đến một màn này thời điểm, nguyên bản đã tính trước trên mặt giờ phút này cũng đã tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, quan vô cùng lại còn có loại này lực lượng. Hắn thậm chí có thể khẳng định, nếu như bị giờ phút này mở ra tử môn nhốt vào cẩn thân, cái kia lấy hắn thân thể nhỏ bé, đoán chừng sẽ bị quan vô cùng trực tiếp xé thành hai nửa. Tại cái này bước ngoặt nguy hiểm phía dưới, quỷ khốc thánh nhân trong tay chiêu hồn phiên thật nhanh vũ động, trong đại trận còn lại những hài cốt này cũng lại một lần nữa hướng về quan vô cùng mạnh mà qua. Không những như vậy, quỷ khốc thánh nhân bên hông cái kia túi cũng lại một lần nữa lóe lên nồng đậm hắc quang, vô số oan hồn hướng về quan vô cùng mà tới. Quan vô cùng, ngươi cho rằng ngươi hy sinh chính mình liền có thể cứu hắn sao? Các ngươi hai cái đều phải chết. Quỷ khốc tiếng gào thét rơi xuống, quan vô cùng cũng tại nháy mắt bị vô số hài cốt cùng với oan hồn chìm ngập. Giờ phút này, quỷ khốc thánh nhân thần hồn lực lượng cũng vận dụng đến cực hạn. Hắn chỉ cảm thấy đầu lâu của mình gần như muốn bị cái kia vô số oan hồn oán niệm xung kích nổ bể ra tới. Có thể nói, hắn cùng quan vô cùng đều đã dùng ra chính mình tối cường thế công. Đại trận khác một bên, quan chính hạo nhìn phía xa bị vô số hài cốt cùng với oan hồn chìm ngập quan vô cùng, bờ môi đã bị hoàn toàn can phá, hai mắt bên trong càng là có vô tận hối hận. Hắn oán hận chính mình thời khắc này nhỏ yếu, càng hận chính mình không cách nào cho quan vô cùng mảy may trợ giúp. Hai mắt rưng rưng, không gian thần toa chậm rãi hiện lên ở trong tay của hắn. Hắn không thể để tắt máy chết vô ích, giờ phút này nhất lý trí cách làm chính là dựa theo quan vô cùng nói tới làm. Khác một bên, quỷ khốc thánh nhân tại nhìn đến quan chính hạo trong tay không gian thần toa lúc, ánh mắt đống nhiên khẽ động. Hắn cố nén trong đầu kịch liệt đau nhức, cưỡng ép phân ra một cô oan hồn, hướng về quan chính hạo bên này lao đến. Có thể là, liền tại sau một khắc, cái kia gần như muốn chồng chất thành một ngọn núi nhỏ thi hải cùng với oan hồn, lại tại nháy mắt kém rách ra đến. Ngay sau đó, một đạo toàn thân cuốn theo hình rồng xương mù màu máu thân ảnh xông thẳng tới chân trời mà lên. Giờ phút này, quan vô cùng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quỷ khốc thánh nhân, ánh mắt băng lãnh đáng sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, quan sự phân cực làm một đạo huyết sắc mũi tên, chấn vỡ không gian, một chân đạp hướng về phía quỷ khốc thánh nhân lực. Tập trung, chết. Lúc này, một vị đẹp trai còn tại trên đường chạy tới, lập tức liền đến không ho. Chương 296, Hoàng Kim Thợ Mỏ, Tư Thần. Chương 296, Hoàng Kim Thợ Mỏ, Tư Thần. Liên tại quan vô cùng hóa thành huyết sắc long đầu mũi tên hướng về hắn bên này bắn mạnh mà đến thời điểm, quỷ khốc thánh nhân con ngươi trong nháy mắt co vào. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, quan vô cùng có khả năng đột phá nhiều như thế thánh nhân hải cốt ngăn chặn, càng có khả năng trực tiếp đem hắn oan hồn tách ra. Lúc này, quỷ khốc thánh nhân đối với thiên hồng giới bắt môn độn giáp có hoàn toàn mới nhận biết. Thế nhưng giờ phút này lại không phải do hắn khiếp sợ, bởi vì quan vô cùng đã đi tới hắn trước mặt. Lúc này quan vô cùng đã hoàn toàn bị máu tươi trỗi nhuộm dần, cuồng bạo kình khí làm cho bên ngoài thân máu tươi đều bị chấn động thành huyết vụ. Liên tại Quỷ Khốc Thánh Nhân sắp bị giam rất gần thân mấy mắt, hắn trực tiếp đem bên hông túi kéo xuống. Trong chớp mắt, Quỷ Khốc Thánh Nhân cái kia thánh nhân cảnh ngũ trọng tu vi hoàn toàn bộc phát, túi bên trong tất cả oan hồn dốc toàn bộ lực lượng. Lần này, hai người đều lại không có bất kỳ cái gì giữ lại, bởi vì bọn họ đều biết rõ bất kỳ cái gì một phương còn có giữ lại lời nói, đều rất có thể sẽ bị đối phương kéo lên đệm lưng. Minh Quỷ gia hộ. Giờ phút này, Quỷ Khốc Thánh Nhân thậm chí trực tiếp thu hồi khống chế tại những cái kia thánh nhân hài cốt phía trên oan hồn, đồng thời đem nó liên quan túi bên trong oan hồn toàn bộ ra chỉ tại phía trước mình, khiến cho tạo thành một cái hoàn toàn do oan hồn cấu trúc hộ thuẫn. Tựa như phía trước Quan Vô Cùng nói tới, Quỷ Khốc Thánh Nhân vì lần này tiến vào Vẫn Tiên Hồn Trùng, dòng dã tàn sát một cái châu tu sĩ. Hắn cái kia nhiếp hồn trong túi oan hồn số lượng đã vượt quá thường nhân tưởng tượng. Mà lúc này từ những này oan hồn chỗ cấu trúc mà thành hộ thuẫn, nó có lực phòng ngự cũng sẽ vượt quá tưởng tượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tối cường mâu cùng tối cường thuẫn hoàn toàn đụng vào nhau. Vâng. Tựa như là một viên huyết sắc đạn pháo đánh vào màu đen thành trì bên trên đồng dạng, toàn bộ toái cảnh thiên địa mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt rung động, Quỷ Khốc Thánh Nhân Minh Quỷ Gia Hộ cũng tại trong khoảnh khắc trải rộng vết rách. Thầy a, Quan Vô Cùng trong thân thể chỗ bắn mạnh ra huyết dịch thay đổi đến càng thêm dày đặc, trong cơ thể hắn sinh cơ cũng tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống hàng. Có lẽ lại như vậy tiếp tục kéo dài, không cần Quỷ Khốc Thánh Nhân làm cái gì, Quan Vô Cùng liền sẽ bởi vì mở ra tử môn mà triệt để mất đi sức sống. Nhưng cuối cùng như vậy, Quan Vô Cùng nhưng căn bản không có để ý thân thể của mình, hoặc là nói, từ tử môn mở ra một khắc này bắt đầu, Quan Vô Cùng liền đã giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất pháo hoa, mặc dù rất chói lọi, nhưng lại cũng chỉ là cái kia một cái chớp mắt. Quan Vô Cùng trong cơ thể chỗ bộc phát ra lực lượng vẫn còn tại tăng cường, Minh Quỷ Gia Hộ cũng tại giờ phút này hoàn toàn đạt tới cực hạn. Ken, một đoạn thời khắc, Minh Quỷ Gia Hộ hoàn toàn vỡ vụn, vô số oan hồn từ Quỷ Khốc Thánh Nhân trước mặt tựa hồ tung bay, cũng không tiếp tục chịu nó khống chế. Mà Quan Vô Cùng cái kia bao hàm sinh mệnh lực lượng một kích, cũng rắn rắn chắc chắc đá vào Quỷ Khốc Thánh Nhân ngực. Phốc a. Trong khoảnh khắc, Quỷ Khốc Thánh Nhân bỗng nhiên phun ra một chùm huyết vụ, khí tức càng là nháy mắt hề bại tới cực điểm. Có lẽ chỉ cần bổ khuyết thêm vừa vặn như thế một kích, liền có thể đem nó hoàn toàn chém giết. Thế nhưng, so với khí tức hoàn toàn hề bại Quỷ Khốc Thánh Nhân, Quan Vô Cùng thân thể càng giống là một đoán nến tàn trong gió đồng dạng, lúc nào cũng có thể dập tắt. Quan Vô Cùng đã hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Bộ mặt hắn chỉ lên trời, tiến tĩnh nằm trên mặt đất bên trên, từ trong cơ thể hắn chạy ra huyết dịch tại xung quanh thân thể hắn tạo thành một bãi hình tròn khu vực. Tại triệt để nhắm mắt lại phía trước, Quan Vô Cùng quay đầu, hướng về Quan Chính Hạo vị trí nhìn. Hộ tống nhà mình thánh tử rời đi, là hắn tâm nguyện cuối cùng. May mắn, tại nơi đó, Quan Chính Hạo trong tay không gian thần toa đã đem cái kia vô số vết nứt không gian lại một lần nữa chỉnh hợp, Quan Chính Hạo chỉ cần xuyên qua đạo này vết nứt không gian, liền có thể bằng vào hồn trùng chiếu lệnh nháy mắt rời đi Vẫn Tiên Hồn Trùng. Nhưng cũng là vào lúc này, biến cố lại một lần phát sinh. Liên tại Quan Vô Cùng bên cạnh cách đó không xa, trong miệng không ngừng dâng trào ra máu tươi Quỷ Khốc Thánh Nhân vào lúc này chậm rãi ngồi dậy. Bởi vì máu tươi nhuộm dần, Quỷ Khốc Thánh Nhân há mồm lúc nói chuyện, môi của hắn ở giữa lộ ra vô cùng làm người ta sợ hãi. Hắn cứ như vậy dựa vào mặt đất, trong tay chậm rãi hiện lên một cái tràn ngập khói đen thủy tinh cầu. Tại cái này thủy tinh cầu bên trong, vô cùng tà ác khí tức không ngừng phun ra ngoài, một đạo không có nửa người dưới hồn thể chậm rãi hiện lên. Thánh nhân cảnh nhất trọng chú hồn. Lão phu ngưng luyện chú hồn nhiều năm như vậy, sao có thể chỉ có nhiếp hồn túi một cái pháp bảo. Ha ha ha. Các ngươi cuối cùng một cái cũng vô pháp rời đi nơi này. Ta cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Quỷ Khốc Thánh Nhân dứt lời, nháy mắt bóp nát thủy tinh cầu, đạo kia thánh nhân cảnh nhất trọng hồn thể nháy mắt từ trong thủy tinh cầu bay đi, bay thẳng Quan Chính Hạo mà đi. Thấy tình cảnh này, Quan Chính Hạo không có chút gì do dự, điên cuồng hướng về phía trước không gian đường hầm mà tới. Có thể là, cảnh giới của hắn cuối cùng chỉ có độ kiếp cảnh. Cùng một tôn thánh nhân cảnh hồn thể so sánh, tốc độ của hắn cuối cùng vẫn là quá chậm, dù sao thánh nhân đã nắm giữ vượt qua không gian mà đi năng lực. Gần như chỉ là trong chớp mắt, thánh nhân cảnh hồn thể cũng đã đem toàn bộ vết nứt không gian lối vào hoàn toàn ngăn lại. Muốn cưỡng ép đột phá Quan Chính Hạo gần như trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất trượt thật xa mới miễn cưỡng dừng lại. Độ kiếp cảnh thiên kiêu lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ là độ kiếp cảnh. Đối với thánh nhân cảnh đến nói, cho dù là thánh nhân cảnh nhất trọng, cũng có hoàn toàn nghiền ép độ kiếp cảnh thực lực. Lực lượng pháp tắc sinh ra khoảng cách, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấp đầy. Liên tại Quan Chính Hạo chuẩn bị tiếp tục đối oan hồn xuất thủ thời điểm, cái kia thánh nhân cảnh hồn thể thẳng tắp xông về Quan Chính Hạo mi tâm. Hắn đúng là chuẩn bị trực tiếp đoạt xá Quan Chính Hạo. Thấy tình cảnh này, nam tại vũng máu bên trong Quan Vô Cùng thần sắc vô cùng tuyệt vọng. Hắn muốn sức liều tất cả khí lực đứng dậy, muốn lập tức cái kia oan hồn, có thể là hắn giờ phút này tái sinh không lên bất luận cái gì một điểm khí lực. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia oan hồn phóng tới nhà mình thánh tử. Mà Quan Chính Hạo bên này, hắn nhìn xem hướng phía bên mình xông tới thánh nhân cảnh hồn thể, chưa hề nghĩ qua muốn từ bỏ, hắn có nhất định phải an toàn rời đi nơi này lý do. Cho nên cho dù là liều mạng trọng thương sắp chết, hắn cũng muốn rời đi. Bát môn đột giác, kinh môn. Mở. Vành. 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 Liên tại Quan Chính Hạo gào thét lên tiếng ngáy mắt, hắn cùng vị khốc thánh nhân lại đống nhiên sửng sốt một chút, thậm chí liền cái kia thánh nhân cảnh hồn thể đều dừng một chút. Bởi vì lúc này toàn bộ toái cảnh thiên địa đều đang kịch liệt run rẩy. Liên tại bọn hắn ba người mặt khác một bên, từng đạo kịch liệt tiếng nổ không ngừng vang lên, tựa như là có đồ vật gì đang nỗ lực đánh nát những cái kia vết nứt không gian. Vành. 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 Kịch liệt tiếng nổ vẫn còn tại duy trì liên tục, hơn nữa còn thay đổi đến càng ngày càng dày đặc. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Quan Chính Hạo, vị khốc thánh nhân, Quan Vô Cùng, còn có cái kia thánh nhân cảnh hồn thể nhìn kỹ, phía trước cái kia đen nhánh vết nứt không gian đột nhiên trải rộng vô số chói mắt vết rách, ngay sau đó hoàn toàn nổ bể ra đến, phái cảnh thiên địa thế mà bị thứ gì cứ thế mà đánh ra một cái động lớn. Liên tại vị trí kia, hào quang chói sáng tràn ngập trong đó, một đạo vai chống chọi đen nhánh trường thương thân ảnh từ lối đi kia bên trong chậm rãi đi ra. Đến đây, Tư Thần cuối cùng hoàn toàn đánh nát toái cảnh thiên địa, đồng thời thành công tiến vào trong đó. Mà liên tại Tư Thần đi vào toái cảnh thiên địa, đồng thời hướng về phía trước nhìn thời điểm, cả người hắn lại sửng sốt. Toái cảnh thiên địa bên trong còn có những người khác, cũng là đào vào đến. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Tình huống như thế nào, hoàng kim thợ mỏ sao? Chỗ nào đều có thể làm mở. Mà Quan Chính Hạo nhìn xem đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cả người đều kích động run rẩy lên. Tiền bối, ân. Tư Thần chợt nghe một tiếng âm thanh rất quen thuộc, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn, trong mắt của hắn cũng tràn đầy ngoài ý muốn. Thiên Nhu. Chương 297, ngươi thật hồ đồ a. Chương 297, ngươi thật hồ đồ a. Liên tại Quan Chính Hạo cùng Tư Thần ở giữa đối thoại truyền đến thời điểm, Quỷ Khốc Thánh Nhân chán bên trên trực tiếp hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chính mình vì trở thành người thắng cuối cùng, bố cục mưu đồ lâu như vậy, càng là kém chút bị người một chân đạp chết. Kết quả thật vất vả đến cuối cùng mấy bước, mắt thấy lập tức liền muốn thành công, kết quả đột nhiên xuất hiện cái hoàng kim tợ mỏ. Cho tới bây giờ, Quỷ Khốc Thánh Nhân đều không thể tưởng tượng ra Tư Thần đến cùng là thế nào tiến vào toái cảnh thiên địa. Hắn tu vi rõ ràng chỉ có thánh nhân cảnh nhị trọng a. Phía trước hắn còn cùng Quan Chính Hạo nói qua, trừ phi là chí tôn cảnh cường giả đến, nếu không bình thường thánh nhân là căn bản không cách nào đánh phá toái cảnh thiên địa. Kết quả hiện tại liền bị đánh mặt. Những này cũng còn có thể để ở một bên, nhất làm cho Quỷ Khốc Thánh Nhân không thể nào tiếp thu được chính là Tư Thần cùng Quan Chính Hạo cái này một bộ đã lâu không gặp dáng dấp là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản dựa vào thánh nhân cảnh hồn thể trợ giúp, Quỷ Khốc Thánh Nhân đã 100 có khả năng chém giết Quan Chính Hạo. Tại quan vô cùng hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ điều kiện tiên quyết, chỉ cần Quan Chính Hạo cũng chết, vậy cái này toái cảnh thiên địa bên trong tất cả đều là hắn Quỷ Khốc. Nhưng bây giờ, một khi có mặt khác một tôn thánh nhân nhúng tay, hắn tất cả kế hoạch đều đem nước chảy về biển đông. Quỷ Khốc Thánh Nhân nhìn xem cái kia vết nước chỗ thân ảnh, sắc mặt có thể nói ảm đạm đến cực hạn. Tư Thần bên này, hắn ánh mắt đảo qua ở đây ba người, trong mắt cũng nhiều thêm một vẻ hiểu rõ thân sắc. Đúng lúc này, Quỷ Khốc Thánh Nhân dẫn đầu nói với Tư Thần, "Đạo hữu, đây là ba người chúng ta ở giữa ân oán, còn hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Ra vẫn tiên hồn trùng về sau, ta âm phong giới ổn thỏa thâm tạng." Tiền bối, không muốn nghe hắn. Liên tại Quỷ Khốc Thánh Nhân tiếng nói rơi xuống mấy mắt, Quan Chính Hạo cũng gào thét nói. Nhìn xem vũng máu bên trong quan vô cùng, cho dù là thân là một cái hán tử Quan Chính Hạo giờ phút này cũng không nhịn được có thủy quang tại trong hốc mắt đảo quanh. Quan cực kỳ vì cứu hắn mới sẽ mở ra tử môn, có thể là hắn giờ phút này nhưng căn bản không cách nào là quan vô cùng báo thù, thậm chí liền quan vô cùng nguyện vọng đều không thể hoàn thành. Đạo hữu. Đúng lúc này, Quỷ Khốc Thánh Nhân lại một lần nữa hô, chỉ cần ngươi có khả năng giúp ta giết Quan Chính Hạo, vậy cái này toái cảnh thiên địa bên trong bảo vật hai người chúng ta cũng có thể chia đều. Cái kia cự hình khô lâu trong tay chiến phủ, thấp nhất cũng có thánh cấp thượng phẩm. Nếu như đạo hữu có thể giúp ta, ngươi cứ việc cầm đi. Ngươi. Nghe đến Quỷ Khốc Thánh Nhân lời nói, Quan Chính Hạo nắm chặt song quyền, tràn ngập tơ máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn có chút thấp thỏm nhìn hướng Tư Thần, hắn thật rất sợ Tư Thần bị Quỷ Khốc Thánh Nhân thuyết phục. Quỷ Khốc Thánh Nhân có lẽ vẹn vẹn chỉ là cảm thấy Tư Thần là cái bình thường thánh nhân cảnh nhị trọng. Thế nhưng đối với tận mắt chứng kiến qua Tư Thần tại vạn vật giới sở tác sở vi Quan Chính Hạo đến nói, Tư Thần đại biểu đồ vật nhưng là quá nhiều. Ít nhất, Quan Chính Hạo tình nguyện đi đắc tội một cái thánh nhân cảnh thất trọng, cũng không nguyện ý đắc tội thánh nhân cảnh nhị trọng Tư Thần. Nếu như Tư Thần thật bị Quỷ Khốc Thánh Nhân thuyết phục, đồng thời chuẩn bị đối hắn cùng quan vô cùng xuất thủ, Quan Chính Hạo rất rõ ràng, hắn cùng quan vô cùng sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ toái cảnh thiên địa cũng lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Tư Thần chờ đợi hắn làm ra lựa chọn. Mà cũng chính là vào lúc này, Tư Thần chậm rãi quay đầu nhìn về phía Quỷ Khốc Thánh Nhân. "Vừa vặn ngươi nói, ta chỉ cần hợp tác với ngươi, cái này toái cảnh thiên địa bên trong bảo vật, chúng ta liền có thể chia đều." Nghe đến Tư Thần lời nói, Quan Chính Hạo ánh mắt cũng triệt để xám xịt xuống dưới. Đương nhiên, cùng Quan Chính Hạo khác biệt chính là, Quỷ Khốc Thánh Nhân lúc này thay đổi đến hưng phấn vô cùng. Trong mắt của hắn đầu tiên là lóe lên một vẻ che lấp qua mang, nhưng ngay sau đó liền vô cùng khẳng định nhẹ gật đầu. "Chỉ cần đạo hữu nguyện ý giúp ta, cái này toái cảnh thiên địa bên trong bảo vật, ngươi coi trọng cái nào, liền cứ việc cầm đi." "Hồ đồ a." Tư Thần đột nhiên phát ra một tiếng lời nói thâm thía thở dài. "Ai?" Quỷ Khốc Thánh Nhân một mặt hoài nghi nhìn hướng bên trái hồ, có chút không rõ hắn vì cái gì muốn nói hắn như vậy chính mình. Nhưng vì ổn định Tư Thần, hắn vẫn là nói, "Đạo hữu, ngươi cùng Quan Chính Hạ vốn là bèo nước gặp nhau, con đường tu luyện, tự nhiên là trước mắt tài nguyên tu luyện nhất là thực tế. Cho nên, ngươi không cần bởi vì ra tay với Quan Chính Hạ mà lòng mang ấy nấy. Ta nói ngươi hồ đồ a." Tư Thần lại bổ sung. "Ân." Lần này, Quỷ Khốc Thánh Nhân càng thêm một bước. Hắn nhìn hướng Tư Thần, "Ta vì sao hồ đồ?" Tại Quỷ Khốc Thánh Nhân cái kia ánh mắt nghi hoặc bên trong, Tư Thần đột nhiên ngẩng đầu hướng hắn cười hắc hắc. "Ta nếu là đem các ngươi đều giết, cái kia bảo vật là không phải liền đều là của ta?" Quỷ Khốc Thánh Nhân, Quan Chính Hạo, Quan vô cùng. Quỷ Khốc Thánh Nhân sức liều toàn lực ổn định dòng suy nghĩ của mình, nhưng khỏe miệng vẫn còn tại không ngừng có rút lấy. Nói, "Đạo hữu nói đùa, chỉ bằng vào chính ngươi, căn bản là không có cách phá vỡ cái này hải cốt đại trận, còn cần tại hạ trợ giúp mới là." Bên trái hồ vai chống chọi thông thiên kiến một trường thương, dần dần đi tới toái cảnh thiên địa trung ương. Vừa đi, bên trái hồ còn vừa nói, "Vậy liền không nhọc đạo hữu hao tâm tổn trí. Đạo hữu tất nhiên đã bị trọng thương, vậy vẫn là cứ việc qua đời đi. Ngươi. Mắt thấy Tư Thần cách mình càng ngày càng gần, đồng thời trường thương trong tay cũng bắt đầu nổi lên hắc quang, Quỷ Khốc Thánh Nhân thần sắc cũng triệt để phát sinh chuyển biến. Hắn quay đầu nhìn hướng Quan Chính Hạo, "Quan Chính Hạo, nếu như không muốn chết, vậy liền trước cùng ta kết minh. Sau đó, ta tự nhiên thả ngươi đi." "Hừ." Quan Chính Hạo hướng về Quỷ Khốc Thánh Nhân gắt một cái. "Lão tử liền là chết, cũng sẽ không cùng ngươi cái này tạp chủng kết minh. Vừa vặn, vậy hôm nay thì cùng chết đi." Nói tới chỗ này, Quỷ Khốc Thánh Nhân cũng biết, Tư Thần cái này đột nhiên kẻ xông vào, sắp đánh vỡ hắn tất cả kế hoạch. "Siêu." Thánh Nhân cảnh hồn thể cơ hồ là nháy mắt liền về tới Quỷ Khốc Thánh Nhân trước mặt, vũ khí trong tay nhắm thẳng vào Tư Thần lộ ra. "Tới đi, vô luận như thế nào, ta đều là Thánh Nhân cảnh ngũ trọng, mà ngươi chỉ có Thánh Nhân cảnh nhị trọng. Liên tính không cách nào giết ngươi, cũng nhất định để ngươi trọng thương." Cho tới bây giờ, Quỷ Khốc Thánh Nhân cũng còn đang nỗ lực để Tư Thần biết khó mà lui. Thế nhưng rất đáng tiếc, liền tại Quỷ Khốc Thánh Nhân cái kia co lại nhanh chóng trong con mắt, Tư Thần dưới chân bỗng nhiên hắn trên mặt đất, hóa thành một đạo lưu quang hướng hắn bắt tới. Tư Thần trong tay đen nhánh trường thương xoay tròn, đạo đạo hắc quang quấn lấy thân thương xoay quanh mà lên, Tư Thần mũi thương nhắm thẳng vào cái kia Thánh Nhân cảnh hồn thể. "Cho ta ngăn lại hắn." Quỷ Khốc Thánh Nhân cưỡng ép đứng dậy, cố nén trên thân thể thương thế, sức liều toàn lực điều khiển trước người Thánh Nhân hồn thể trường kiếm trong tay trực tiếp bổ về phía Tư Thần trường thương trong tay. Tại Quỷ Khốc Thánh Nhân trong tưởng tượng, lấy hắn Thánh Nhân cảnh ngũ trọng tu vi, dù cho không cách nào lại trọng thương dưới tình huống đánh giết Tư Thần, cũng nhất định có khả năng ngăn lại hắn một đoạn thời gian. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Quỷ Khốc Thánh Nhân hai mắt lại bỗng nhiên trở lớn, trong mắt càng là bị nồng đậm không dám tin chỗ tràn ngập. Khoe miệng chậm rãi chạy xuống một vệt máu tươi, Quỷ Khốc Thánh Nhân run rẩy thân thể, chậm rãi cúi đầu xuống hướng về trước ngực của mình nhìn. Tại nơi đó, một cây đen nhánh trường thương, không những trực tiếp đâm xuyên qua Thánh Nhân cảnh hồn thể thân thể, còn xuyên đường hồ lô đồng dạng đem lồng ngực của hắn hoàn toàn đâm xuyên. Cái này sao có thể? Thông Thiên Kiếm một trường thương bên trên mang theo bàng bạc linh lực nháy mắt nổ tung, Quỷ Khốc Thánh Nhân cũng triệt để ngã xuống đất trên mặt, mất đi sinh cơ. Vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt, Tư Thần liền lấy một người địch một Thánh Nhân một hồn thể, đồng thời một thương đủ tận kỳ hiệu. Làm xong tất cả những thứ này, Tư Thần rút ra trường thương, hướng về Quan Chính Hạo vị trí đi đến. Quan Chính Hạo nhìn xem từng bước một hướng chính mình tới gần Tư Thần, khoe miệng cũng nổi lên một vệt cười khổ. Hắn nhìn xem Tư Thần, khẽ thở dài, mà thôi, chết ở tiền bối trong tay, cũng tốt hơn chết tại cái kia tạp chủng trong tay. Đa tạ tiền bối giúp ta giết cái này tạp chủng. Quan Chính Hạo tự biết, hắn tuyệt đối không có khả năng từ Tư Thần trong tay chạy trốn, cho nên hắn không có lại làm vô dụng dãy rủa, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỉ là, tại hắn hai mắt nhắm lại phía trước một khắc, trong mắt của hắn nhưng lại có nồng đậm không cam lòng cùng không muốn. Hướng về phía trên ngẩng đầu lên, Quan Chính Hạo nhẹ giọng thì thầm nói, "Ngưng tâm, tha thứ ta không cách nào trở về. Hy vọng đời sau, chúng ta có thể sớm một chút gặp phải." Ta nói, nhắm mắt lại mù lẩm bẩm cái gì đâu? Lại không cứu người, người này phải chết. Liên tại Quan Chính Hạo vươn cổ đợi giết thời điểm, Tư Thần cái kia giọng nghi ngờ cũng tại bên tai của hắn vang lên. Tại xác định chính mình không phải nghe lầm về sau, Quan Chính Hạo thật nhanh mở to mắt, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tại nơi đó, Tư Thần đã tại quan vô cùng bên cạnh chậm rãi ngồi xuống, đồng thời phía sau hắn còn có một khỏa cổ thụ che trời chậm rãi hiện lên. Chương 298, một thương giây, có cái gì nói? Chương 298, một thương giây, có cái gì nói? Toái cảnh thiên địa bên trong, Tư Thần ngồi xổm tại quan vô cùng trước mặt, tay phải nhẹ che ở nơi ngực của hắn. Tư Thần có khả năng rõ ràng cảm giác được, quan vô cùng trong cơ thể sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, mà còn thân thể của hắn đã hoàn toàn rạn nứt, thậm chí liền trong cơ thể máu tươi đều sắp sói mòn sạch sẽ. Có lẽ lại muốn không được bao lâu, hắn liền sẽ bởi vì mở ra tử môn mà dẫn đến trong cơ thể sinh cơ sói mòn hầu như không còn, hết cách xoay chuyển. Nguồn gốc từ thế giới thụ sáng thế pháp tắc dọc theo Tư Thần cánh tay phải chậm rãi hướng chạy quan vô cùng trong thân thể, không ngừng chữa trị hắn cái kia hoàn toàn sụp đổ kinh mạch. Đồng thời, nguồn gốc từ vằn đen xương thép màu đen phủ văn cũng lan tràn hướng về phía quan vô cùng thân thể. Vằn đen xương thép chỗ biểu tượng tuyệt đối nhục thân lực lượng, tại lúc này bắt đầu nhanh chóng chữa trị quan vô cùng thân thể thương tích. Tại Tư Thần bên cạnh, Quan Chính Hạo hai tay nắm lại, thân thể bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy. Hắn nhìn xem bởi vì Tư Thần lực lượng mà nhanh chóng khỏi hẳn quan vô cùng, giờ phút này Tư Thần trong lòng của hắn liền cùng trích tiên đến thế gian không có gì khác nhau. Tư Thần cũng không trả lời Quan Chính Hạo lời nói, bởi vì giờ khắc này hắn cần đem toàn bộ tinh lực đều tập trung vào đối quan vô cùng điều trị bên trong. Thời gian một chút xíu trôi qua, quan vô cùng mặt ngoài thân thể thương tích đã hoàn toàn khôi phục, hắn nhục thân cũng đã hướng tới hoàn thiện, chỉ là Tư Thần vẫn còn tại không lưu dư lực đem sáng thế pháp tắc quán thâu vào trong thân thể của hắn. Lúc này, quan vô cùng ngón tay bỗng nhiên rung động nhẹ nhẹ một cái, ngay sau đó chậm rãi mở mắt. Hắn trước nhìn một chút Tư Thần, lại nhìn về phía bên cạnh biển mắt đỏ bừng Quan Chính Hạo. Cuối cùng, hắn chậm rãi ngửa đầu hướng lên trời, ánh mắt vô thần thì thầm nói, "Công tử, đa tạ ngươi. Chỉ là còn mời dừng tay a, không muốn vì ta một tên phế nhân lãng phí lực lượng pháp tắc. Chính ta thân thể ta rất rõ ràng, có khả năng bị công tử bảo vệ một đầu tàn mệnh, đã là ta may mắn sự tình. Nhưng bản thân mở ra tử môn một khắc này bắt đầu, ta liền đã chú định tu vi mất hết." Cứ việc quan vô cùng nói như vậy, nhưng Tư Thần nhưng như cũng không có dừng lại lực lượng pháp tắc còn đâu. Lại qua một lát, Tư Thần mới chậm rãi nâng lên tay phải của hắn. Hắn nhìn xem trước người quan vô cùng, từ tốn nói, tu vi mất hết, vậy liền từ đầu tu luyện liền tốt. Nghe đến Tư Thần lời nói, quan vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Kinh mạch của ta đều đã đứt gãy, căn bản là không có cách lại vận chuyển linh lực, lại nói thế nào tiếp tục tu luyện. Ngươi lại nhìn xem. Tư Thần chậm rãi đứng dậy, đồng thời nói, "Ân." Quan vô cùng thân thể chấn động mạnh một cái, đội vàng quan sát bên trong bản thân thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, Quan Vô cùng cả người đều thay đổi đến vô cùng kích động. Tuy nói là cái gần 2 mét trắng hán, nhưng hắn giờ phút này nhưng là viền mắt đỏ bừng, liền nói chuyện đều có chút cả lăng. Giáng chống đỡ thân thể hư nhược đứng dậy, Quan Vô cùng hướng Tư Thần sâu sắc cúi đầu. Công tử tái tạo tri ân, tại hạ suốt đời khó quên. Liên tại Quan Vô cùng vừa vận nội thị thời điểm, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, hắn cái kia nguyên bản đã hoàn toàn đứt gãy kinh mạch, thế mà tại bị Tư Thần sử dụng sáng thế pháp tắc một chút xíu tu bổ hoàn chỉnh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn mặc dù giờ phút này tu vi mất hết, nhưng lại vẫn cứ có lại tu luyện từ đầu tư bản. Nghĩ đến đây, Quan Vô cùng nhìn hướng Tư Thần ánh mắt liền thay đổi đến vô cùng nóng bỏng. Đồng thời trong lòng cũng của hắn lâm vào to lớn rung động bên trong, hắn không cách nào tưởng tượng, một cái nhìn qua trẻ tuổi như vậy nam tử, thế mà lại nắm giữ lại như thế nghịch thiên lực lượng pháp tắc. Quan Vô cùng rất vững tin, cứ việc hắn cùng Quan Chính Hạo Kim Cương pháp tác phẩm giai đã rất cao, nhưng là cùng Tư Thần pháp tác so ra, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Tư Thần xua tay, thiết như là bằng hữu ta, đây cũng chỉ là ta thuộc bổn phận cử chỉ. Tư Thần một bên nói, một bên hướng về phía trước Hải Cốt đại trận đi đến. Ở trước đó, hắn vẫn không quên đem Quỷ Khốc Thánh Nhân không gian giới chỉ cùng với toàn thân trên dưới thứ đáng giá đều vơ vét một lần. Nhìn xem Tư Thần bóng lưng, hắn lời nói cũng một mực tại Quan Chính Hạo bên tai quấn quẩn. Nhớ lại Tư Thần hôm nay làm tất cả, Quan Chính Hạo giờ phút này hận không thể là Tư Thần xông pha khói lửa. Tư Thần bên này, cùng Thiết Nưu lần thứ nhất quen biết thời điểm, hắn liền đã kết luận, người này là có thể tương giao. Đây cũng là hôm nay hắn lại như vậy đối Thiết Nưu cùng Quan Vô cùng nguyên nhân chủ yếu. Mà sự thật cũng chứng minh, Tư Thần đối Thiết Nưu phán đoán là đúng, Thiết Nưu cùng Quan Vô cùng đều sẽ sự tình hôm nay vĩnh viễn ghi vào trong lòng. Cứu hai người có lẽ chỉ là Tư Thần một cái nhấc tay, thế nhưng tương lai, hai người lại rất có thể sẽ cho Tư Thần cung cấp cực đại trợ lực. Dù sao, bọn họ có thể là Trung Châu Thiên Hồng giới thánh tử cùng nhị trưởng lão. Khẽ lắc đầu, Tư Thần không có lại xoắn xuýt những vật này. Lúc này, hắn đã đi tới cái kia Hải Cốt đại trận phía trước, Thiết Nưu cùng Quan Vô cùng cũng đi tới hắn sau lưng. Thiết Nưu nhìn chăm chú phía trước mấy chục cỗ thánh nhân hải cốt, nhẹ nói: "Tiền bối, Quỷ Khốc thánh nhân đã chết, không có hắn minh quỷ khống hồn, chúng ta cần tìm kiếm những biện pháp khác đến tránh đi những này thánh nhân hải cốt." "Tránh đi?" Tư Thần nghiêng đầu một chút, "Vì cái gì muốn tránh đi?" "Ai?" Nghe đến làm Tư Thần lời nói, Thiết Nưu cùng Quan Vô cùng đều là sửng sợ. Bất quá Thiết Nưu cũng biết, Tư Thần mới vừa tiến vào toái cảnh thiên địa bên trong, hắn đối với những này thánh nhân hải cốt khủng bố còn không rõ ràng lắm. Cho nên hắn lại lần nữa kiên nhẫn giải thích nói, "Tiền bối, những này thánh nhân hải cốt mặc dù đã yên lặng vào năm, thế nhưng tại cái này trong đại trận, mấy chục cỗ hải cốt cùng nhau vây công, còn là sẽ để người cực kỳ nhức đầu. Phía trước, chúng ta cũng chỉ là lợi dụng Quỷ Khốc thánh nhân minh quỷ khống hồn mới miễn cưỡng có khả năng thông qua nơi này. Bây giờ, Quỷ Khốc thánh nhân đã chết." Nói đến đây, Thiết Nưu cũng không có tiếp tục nói nữa, nhưng hắn muốn biểu đạt ý tứ nhưng cũng đã cực kỳ rõ ràng. Có thể là, hắn lời nói cũng không có được đến Tư Thần đáp lại. Vừa vặn ngược lại, Thiết Nưu nhìn thấy Tư Thần cầm trong tay trường thương, cất bước đi vào phía trước phát sáng đại trận màu bạc bên trong. "Tiền bối." Thiết Nưu vội vàng vươn tay muốn gọi lại Tư Thần, nhưng liền tại tiếp theo một cái chớp mắt, Thiết Nưu đưa ra tay lại trực tiếp đỉnh trệ tại trong giữa không trung, trên mặt biểu lộ càng là nháy mắt thay đổi đến vô cùng đặc sắc. Tại Thiết Nưu cùng Quan Vô cùng cái kia ánh mắt kinh hãi bên trong, Tư Thần trường thương trong tay cuốn theo vô tận hắc quang, đột nhiên đập về phía trước thánh nhân hải cốt. "Oeng!" Trong khoảnh khắc, vô số sâm bạch hải cốt bị oanh thành khối vụn, đầy trời tung bay. Tại Tư Thần trường thương phía dưới, những này để Thiết Nưu ba người vô cùng nhức đầu thánh nhân hải cốt tựa như là đồ chơi đồng dạng đụng một cái liền nát. Tư Thần trên cánh tay vằn đen lóng lánh nồng đậm hắc quang, đem cả người hắn phụ trợ giống như tà thần đến thế gian. Thời khắc này Tư Thần phản phất hóa thân xe lu, từ thành hoa đại nói một đường nghiền ép đến hai tiên tiểu. Đại trận bên ngoài, nhìn xem cái kia đang bị vô tình nghiền ép thánh nhân hải cốt, Thiết Nưu cùng Quan Vô cùng đột nhiên liền hiểu rõ. Bọn họ lúc này cũng mơ hồ biết, Tư Thần đến tột cùng là như thế nào đánh nát toái cảnh thiên địa cái kia vô số vết nứt không gian, đồng thời thành công tiến vào bên trong. Liên một thương này một thương, thánh nhân cảnh đỉnh phong đại năng tới sợ rằng đều muốn chịu không nổi nha. Thua thiệt bọn họ phía trước chuẩn bị cùng Tư Thần thương lượng một chút làm sao chí lấy những này thánh nhân hải cốt. Có năng lực, còn chí lấy cái rắm. Cứ như vậy, tại từng đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ bên trong, toàn bộ phát sáng đại trận màu bạc bên trong thánh nhân hải cốt bị hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Mà Tư Thần cũng đi tới cái kia cự hình khô lâu ngay phía trước. Tư Thần ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía cái kia cự hình khô lâu đầu. Cháy hừng hực màu đỏ máu chùm sáng bên trong, tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền bí. Nửa bước đế cấp công pháp. Chương 299, Hám Thiên Thái Thản tộc chí tôn hải cốt. Chương 299, Hám Thiên Thái Thản tộc chí tôn hải cốt. Phát sáng đại trận màu bạc bên trong thánh nhân hải cốt đã bị Tư Thần toàn bộ đánh nát, nhưng Quan Vô cùng cùng Thiết Nưu lại không có tiến vào trong đại trận. Bọn họ thậm chí đã tại thương lượng hiện tại liền rời đi toái cảnh thiên địa, còn có chờ ra vẫn tiên hồn chủng về sau muốn làm sao báo đáp Tư Thần. Đến mức nói cái kia cự hình khô lâu trong tay cự phủ cùng với đầu của hắn chỗ màu đỏ máu trùng sáng, bọn họ chỉ là mang theo tiếc hận nhìn thoáng qua về sau liền không nói thêm gì nữa. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như Tư Thần kịp thời xuất hiện, bọn họ thúc cháu sợ rằng đều đã chết tại Quỷ Khốc thánh nhân trong tay. Bây giờ bị Tư Thần cứu một cái mạng, cái kia còn không biết xấu hổ đi chia cắt thắng lợi cuối cùng trái cây. Chỉ có thể nói, Tư Thần nhìn người vẫn là rất chuẩn. Thiết Nưu cùng hắn tại Thiên Hồng giới trưởng bối thật là đáng ra cái dao. Nhìn xem Tư Thần bóng lưng, Quan Vô cùng từ Thiết Nưu đỡ lấy, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. "Thánh tử, ngươi người bạn này, thật là tuyệt thế thiên tiêu. Chỉ sợ sẽ là cùng Thiên Tàn giới vương đằng chờ thiên tiêu so sánh cũng không kém bao nhiêu. Lấy sức một mình chống lại mấy chục cỗ thánh nhân hải cốt, chỉ sợ hắn đã thánh nhân cảnh hậu kỳ phía dưới không có đối thủ." Nghe đến Quan Vô Cùng lời nói, Thiết Nưu trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Hắn rất muốn nói cho Quan Vô Cùng, Tư Thần tại trước đây không lâu vừa vặn lấy thánh nhân cảnh nhị trọng tu vi đem một cái thánh nhân cảnh thất trọng đánh gần chết. Bất quá vì không cho Quan Vô Cùng cái kia vừa mới khôi phục thân thể tạo thành hai độ tổn thương, hắn cũng chỉ là nhẹ gật đầu, nhìn xuống A, chờ chút tiền bối cầm tới cái kia bảo vật về sau, ta liền sẽ hộ tống nhị trưởng lão rời đi Vẫn Tiên Hồn Trùng. Một bên khác, Tư Thần nhìn phía trước cự hình cô lâu, trong ánh mắt mang theo một vẻ mặt nghiêm trọng. Không biết là ảo giác hay là cái gì, cứ việc Tư Thần đã đem trong đại trận thánh nhân hải cốt toàn bộ đánh nát, cũng đi tới cái này cự hình khô lâu trước người, nhưng hắn trong lòng như cũ có mấy phần nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Mà còn cho tới bây giờ, Tư Thần cũng không biết rõ, cái này khô lâu đến tuột cùng là sinh vật gì hải cốt. Hình thái cùng nhân tộc rất tương tự, thế nhưng hình thể nhưng là nhân tộc mấy chục hơn trăm lần. Bất quá liền tại Tư Thần dùng tay chạm đến cự hình khô lâu xương đùi lúc, xung quanh lại không có bất kỳ lực lượng nào ba động. Là ảo giác sao? Tư Thần lắc lắc đầu, đem trong lòng loại kia cảm giác khác thường đè xuống, thân thể hướng về trên không phóng đi. Vô luận như thế nào, Tư Thần đều không có ngồi nhìn bảo vật đặt ở trước mặt mà không đi lấy đạo lý. Từ từ đi lên đến cự hình khô lâu chỗ ngực, Tư Thần cũng thấy rõ trong tay hắn cự phủ chân chính dáng dấp. Cái kia một thanh có khắc họa kỳ dị đường vân đen nhánh đại phủ, đỉnh có một cái ám tử sắc gai nhọn, đem cự phủ phụ trợ càng thêm dữ tợn khủng bố. Chậm rãi giơ tay lên, Tư Thần đầu ngón tay dần dần tới gần cự phủ cản búa. Căn cứ Tư Thần đối với mấy cái này cao giai thần binh hiểu rõ, bình thường bọn họ đều là có đủ biến lớn thu nhỏ năng lực. Cho nên Tư Thần như muốn mang đi, chỉ cần đem nó nắm tại trong tay của mình cùng sử dụng thần hồn lực lượng điều khiển là được rồi. Có thể là, liền tại Tư Thần ngón tay một chút xíu tới gần cự phủ cản búa, ngón tay của hắn phía trước lại bắt đầu xuất hiện từng đạo gợn sóng không gian. Tựa như là bình tĩnh mặt nước bị chạm đến một dạng, Tư Thần phía trước thế mà bắt đầu có cuồng bạo linh lực hiện lên. Mà còn liền từ Tư Thần ngón tay lần thứ nhất chạm đến cán búa bắt đầu, cô kia linh lực cũng bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí gần như hóa thành linh lực đại dương mênh mông đem Tư Thần hoàn toàn chìm ngập. Tư Thần giật mình trong lòng, hắn gần như không có chút gì do dự, thật nhanh hướng phía sau lao đi. Mà liền tại tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Thần bên tai lại vang lên một trận xương cốt lẫn nhau ma sát chói tai tiếng vang. Đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn, Tư Thần con ngươi cũng tại nháy mắt co vào đến cực hạn. Bởi vì lúc này hai con mắt của hắn đang cùng cự hình khô lâu viền mắt bên trong cái kia nhảy lên huyết sắc hỏa diễm đối mặt cùng một chỗ. Kèm theo xương cốt ma sát tiếng vang càng ngày càng thường xuyên, cái kia không biết yên lặng bao nhiêu năm tháng cự hình khô lâu, chậm rãi giơ tay lên bên trong cự phủ. Bắt đầu chó săn, phụng nô chủ chi mệnh, chu sát. Một đạo phảng phất đến từ viễn cổ tiếng gầm tại toàn bộ toái cảnh thiên địa bên trong vang lên, Tư Thần trước người cự hình khô lâu chậm rãi giơ lên trong tay cự phủ, hướng về Tư Thần vị trí bổ tới. Cự phủ phía trên chỗ cuốn theo lực lượng vô cùng kinh khủng, gần như đã muốn siêu thoát thánh nhân cảnh vị trí phạm chủ. Không có gì sánh kịp uy áp từ cự hình khô lâu trên thân phát ra, tràn ngập tại toái cảnh thiên địa mỗi một góc. Tại cỗ uy áp này bên dưới, dù cho cách nhau rất xa, Quan Vô Cùng cùng Thiết Nưu đều kém chút không thể đứng bước thân thể. Quan Vô Cùng nhìn xem thế mà phục sinh cự hình khô lâu, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Hắn gắt gao nắm lấy bên cạnh Thiết Nưu cánh tay, "Thánh tử, nhanh, kêu lên ngươi bằng hữu, rời đi nơi này." Xem như đã từng thánh nhân cảnh, Quan Vô Cùng bằng vào còn sót lại thần hồn lực lượng, vẫn như cũ có khả năng rõ ràng cảm giác được cự hình khô lâu trên thân phát tán làm người tuyệt vọng khí tức. Đừng nói là đã từng hắn, chỉ sợ sẽ là bọn họ Thiên Hồng giới tông chủ đến, đều không nhất định có khả năng tại cái này cự hình khô lâu cự phụ sống sót. Vì thánh tử an toàn, Quan Vô Cùng có cần phải hiện tại liền để hắn cùng Tư Thần rời đi nơi này. Thiết Nưu đem không gian sâu toa nắm trong tay, nhưng lại cũng không có sử dụng lực lượng thôi động. Hắn trầm giọng nói, "Nhị trưởng lão, nhìn tiền bối chính mình quyết định đi. Hắn muốn rời khỏi, chúng ta liền cùng nhau rời đi, hắn không rời đi, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn." Có thể là trầm mặc thật lâu, Quan Vô Cùng cuối cùng trùng điệp nhẹ gật đầu. Liên theo thánh tử lời nói, lão phu cũng ở nơi đây chờ. Bên kia, Tư Thần nhìn xem cái kia cách mình càng ngày càng gần cự phủ, hắn cũng rốt cuộc tìm được trong lòng cô kia cảm giác nguy cơ đầu mượn. Nguyên lai cái này cự hình khô lâu hành động tiền để lại là có người đi đụng vào trong tay hắn cự phủ. Lấy một thanh thánh cấp thượng phẩm thần binh xem như cấm chế, sợ rằng không có bất kỳ người nào có khả năng cầm giữ được. Mà còn cái này cự hình khô lâu vừa vặn câu nói kia là có ý gì? Bắt đầu, hướng về Thiết Nưu bọn họ bên kia nhìn thoáng qua, xác định bọn họ sẽ không nhận tác động đến bề sau, Tư Thần chậm rãi nâng lên cánh tay phải của mình. Hao phí nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian, Tư Thần quyết không cho phép ngay ở chỗ này dừng lại. Ông. Sau lưng thế giới thụ hư ảnh đột nhiên hiện lên, Tư Thần cầm trong tay thông thiên kiến mục trường thương, tại trên không thay đổi phương hướng, tránh thoát cự phủ đồng thời, bay thẳng cự hình khô lâu đầu mà đi. Cự hình khô lâu mang theo lực lượng mặc dù khủng bố, thế nhưng hắn nhưng cũng bởi vì to lớn hình thể mà có không ít tai hại. Ví dụ như tốc độ cùng độ linh hoạt, chính là nó khuyết điểm chí mạng. Trong một chớp mắt, cự hình khô lâu trong tay cự phủ mang theo vô tận lực lượng bổ vào phía dưới phát sáng màu bạc pháp trận bên trên. Vâng. Gần như chỉ là nháy mắt, cái kia nguyên bản có khả năng bao phủ trăm cỗ thánh nhân hải cốt đại trận liền hoàn toàn vỡ vụn, có thể nghĩ hắn cái này một đũa đến tột cùng cuốn theo sức mạnh khủng bố cỡ nào. Mà cũng chính là vào lúc này, Tư Thần đi tới cự hình khô lâu đầu phía trước. Thông thiên kiến mục trường thương tại thế giới thụ gia trì bên dưới, mang theo lực lượng nháy mắt đạt đến đỉnh phong, đồng thời Tư Thần cánh tay cũng triệt để bị màu đen phủ văn nơi bao bọc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Thần cái kia phảng phất có khả năng đem thiên khung đều bổ ra một thương trùng điệp vung mạnh hướng về phía cự hình khô lâu mi tâm. Ông. Vâng. Kịch liệt tiếng nổ từ cự hình khô lâu chỗ mi tâm truyền đến, hắn cái kia cao mấy chục mét thân thể khổng lồ cũng toàn bộ hướng phía sau té ngửa đi qua. Thiên Nưu, không ó Quan Vô Cùng, đậu phộng. Chương 300, Hám Thiên Thái Thản Quyết. Chương 300, Hám Thiên Thái Thản Quyết. Tại Quan Vô Cùng cùng Thiết Như cái kia ánh mắt kinh hãi bên trong, Tư Thần một thương đem cái kia cự hình khô lâu toàn bộ lật tung đi qua. Cao mấy chục mét thân thể khổng lồ đập ầm ầm trên mặt đất, toàn bộ toái cảnh thiên địa đều kịch liệt run rẩy một cái. Mà liên tại cự hình khô lâu té ngửa nháy mắt, Tư Thần cũng lại một lần nữa xuất hiện ở phía trên đầu của hắn. Giống. Cùng bạo long uy từ Tư Thần trong cơ thể bắn ra, một đầu màu tím sậm cự long cũng quấn quanh lấy hắn trường thương xoay quanh mà lên. Không chút do dự, Tư Thần trường thương trong tay lại một lần nữa đâm về phía cự hình khô lâu đầu. Có vằn đen xương thép cùng hỗn độn tổ long kinh hai tầng gia trì, Tư Thần một thương này ẩn chứa lực lượng đã khủng bố đến cực hạn. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ lại một lần nữa vang lên, Tư Thần cũng hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía trên bầu trời. Trôi nổi tại trên không, Tư Thần gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới bị tử quang nơi bao bọc cự nhân đầu. Giờ phút này, Tư Thần ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Mà liền tại Tư Thần cái kia ánh mắt ngưng trọng bên trong, cự hình khô lâu lấy hai tay chống đỡ thân thể, thế mà cứ như vậy cầm trong tay cự phủ lại một lần nữa đứng lên. Ở đây ba người đồng thời ánh mắt tập trung hướng về phía cự hình khô lâu cái kia vừa mới tiếp nhận Tư Thần một kích toàn lực chỗ mi tâm, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người sửng sốt. Bởi vì cái kia cự hình khô lâu chỗ mi tâm thế mà không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Rõ ràng vừa vặn vị trí này thừa nhận lực lượng làm cho hắn cái kia thân thể khổng lồ đều bị lật tung đi qua, có thể là lúc này nhìn, nơi này thế mà không có nhận đến một điểm tổn thương. Quan Vô Cùng cùng Tiết Như đều rất xác định, nếu như vừa vặn Tư Thần một thương không phải đánh vào cái này cự hình khô lâu trên thân, mà là đánh vào thân thể bọn hắn bên trên. Cái kia đoán chừng bọn họ trực tiếp muốn bị đánh đông một khối tây một khối. Nhưng cái này khô lâu bên trên lại không có bất kỳ tổn thương gì, bởi vậy có thể thấy được cái này khô lâu độ cứng đến tột cùng đạt tới loại nào trình độ khủng bố. Trên bầu trời, Tư Thần cũng tương tự đang nhìn một màn này. Hắn ánh mắt đảo qua trước người lại một lần nữa hướng về hắn vung ra cự phủ cự hình khô lâu, hai mắt bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Trong cơ thể linh lực nháy mắt sói mòn năm thành, bên trái hồ trước mặt hiện lên cùng cái này cự hình khô lâu có liên quan các loại tin tức. Mục tiêu nhân vật: Hám Thiên Thái Thản tộc đời thứ 5 tộc trưởng, Cự Quyết. Cảnh giới: Chí Tôn cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Vạn năm phía trước, Cự Quyết chịu chủ thượng nhờ và ngăn chặn một vị thần bí đại đế, cuối cùng chết tại đại đế trong tay. Nhưng chỉ quản như vậy, Cự Quyết hài cốt vẫn như cũ bảo trì vạn năm bất hủ. Đặc thù nói rõ, bởi vì công pháp nguyên nhân cùng với chủng tộc thiên phú, Hám Thiên Thái Thản tộc có được thế gian nhất là cực hạn xương cốt cường độ, lấy ký chủ hiện nay tu vi, tuyệt đối không cách nào đem nó đánh bỡ. Nhìn xong thượng thương chi nhãn đối trước mắt cự hình khô lâu giới thiệu, Tư Thần lông mày cũng xít sao nhăn lại. Đột nhiên, hắn nhớ tới phía trước tại toái cảnh thiên địa bên ngoài lúc, thượng thương chi nhãn đối toàn bộ toái cảnh thiên địa giới thiệu. Vạn năm phía trước, một vị sở trường luyện thể chí tôn cảnh cường giả lựa chọn cùng một vị thần bí đại đế đối cứng nhục thân. Đại đế một quyền phía dưới, trăm dặm không gian toàn bộ vỡ vụn. Trong đó toàn bộ sinh linh toàn bộ bị hóa thành mất đi phấn, chỉ có trung tâm vị kia chí tôn, cùng với dưới trướng hắn trăm vị thánh nhân lưu lại thi cốt. Chắc không được thượng thương chi nhãn đối toái cảnh thiên địa đánh giá là mức độ nguy hiểm cực cao. Một bộ chí tôn cảnh ngũ trọng cường giả tuyệt thế hài cốt, hơn nữa còn có ý thức tự chủ, có thể tự do hành động. Loại này cấp bậc tồn tại, sợ rằng bất luận cái gì thánh nhân đến, đều muốn bị mở ra thành tam cánh. Đồng thời thượng thương chi nhãn trong giới thiệu, có một cái địa phương cũng hấp dẫn Tư Thần lực chú ý chịu chủ thượng nhờ bà. Chí tôn cảnh ngũ trọng đại năng, hơn nữa còn là một cái cường đại chủng tộc tộc trưởng, cái dạng gì tồn tại có thể trở thành hắn chủ thượng. Tư Thần đột nhiên phát hiện, cái này thế giới thật là quá lớn, mà hắn còn không có tiếp xúc qua chưa biết đồ vật, cũng thực sự là quá nhiều. Bất quá những vật này hiện tại khẳng định là muốn tạm thời để ở một bên, bởi vì cự hình khô lâu trong tay cự phủ đã đi tới Tư Thần trước mặt. Lần này, Tư Thần không có lại lựa chọn tránh đi, mà là trực tiếp dùng trong tay thông thiên kiếm mục trường thương nên hướng cự hình khô lâu trong tay cự phủ. Oanh! Một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ cả hai tương giao địa phương bắn ra, Tư Thần cũng nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trùng điệp đập về phía mặt đất. Tiền bối, gặp một màn này, Thiết Nưu La thất thanh nói. Quan Vô Cùng cũng nhìn chăm chú phía trước thì thầm nói, mạnh như thánh tử bằng hữu cũng không được sao? Quan Vô Cùng giờ phút này mới ý thức tới, bọn họ hai phe giới vực, từ ngàn năm nay đối thoái cảnh thiên địa tính ra, đều là sai lầm. Đây chính là chí tôn cảnh hải cốt. Buồn cười là bọn họ thế mà hai cái thánh nhân mang theo một cái độ kiếp cảnh cứ như vậy đi bảo. Nếu là không có Tư Thần xuất hiện, e là cho dù quỷ khốc thánh nhân không phản bội, bọn họ cũng nhất định phải chết ở chỗ này. Bên kia, đầy trời khói bụi bên trong, Tư Thần liền lấy trường thương trong tay chống đỡ thân thể, chật vật đứng lên. Xì ra một búng máu, Tư Thần đứng tại trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn thẳng hướng về bên này mà đến cự hình khô lâu. Tựa như thượng thương chi nhãn nói như vậy, cố hải cốt này cường độ thực tế quá mạnh, Tư Thần thậm chí cảm thấy đến bình thường thánh khí đều không có cái này lay trời thái thản xương cốt cứng rắn. Dưới loại tình huống này, muốn dựa vào đánh nát hắn xương cốt sau đó tại cầm tới trong tay hắn cự phủ cùng đầu bên trong huyết sắc trùng sáng, đã không thực tế. Tư Thần con mắt có chút nheo lại, trong tay thông thiên kiếm mục trường thương hóa thành hắc quang biến mất, ánh mắt cũng dần dần tập trung đến cái kia khô lâu đầu vị trí. Cơn bạo kinh khí bắn ra, Tư Thần quần áo tùy theo hoàn toàn vỡ vụn, hắn sau lưng cổ sống chỗ màu đen đường vân cũng hoàn toàn bại lộ trong không khí. Ngay sau đó, vô số màu đen phủ văn từ Tư Thần phía sau tung bay mà ra, vây quanh thân thể của hắn không ngừng xoay quanh. Cũng là vào lúc này, cự hình khô lâu cự phủ lại một lần nữa bổ về phía Tư Thần đỉnh đầu. Có thể là Tư Thần thân thể lại trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Liên tại cái kia cự phủ trùng điệp chém vào ở trên mặt đất thời điểm, Tư Thần cũng xuất hiện ở cự hình khô lâu đầu phía trước. Tư Thần lúc này liền nằm ở cự hình khô lâu hai mắt ở giữa, phía trước hắn chính là đoàn kia cháy hừng hực huyết sắc trùng sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Thần thừa dịp cự hình khô lâu hai tay nắm cầm cự phủ, đồng thời đầu không có bất kỳ cái gì phòng bị quanh người, hai cánh tay của hắn bỗng nhiên đâm về phía cự hình khô lâu hai mắt. Ông. Liên tại tư thần cánh tay sắp chạm đến cái kia huyết sắc chùm sáng thời điểm, một vệt ánh sáng màng cũng ngăn tại hắn phía trước. Chỉ là nguồn gốc từ bàn đen xương thép vô số phủ văn cũng tại lúc này hoàn toàn không bị khống chế, bắt đầu hướng về bốn phía điên cuồng tàn phá bừa bãi ra. Những này nguồn gốc từ chư thần hoàng hôn thần bí bàn đen từ tư thần cổ sống vị trí tung bay mà ra, từ cự hình khô lâu đầu bắt đầu, dầm dạp chẳng chịt bám vào tại hắn bên ngoài thân. Chỉ là mấy hơi ở giữa, cự hình khô lâu đầu cũng đã trải rộng màu đen phủ văn, đồng thời màu đen phủ văn còn tại hướng về cự hình khô lâu cánh tay lan tràn mà đi. Tất cả bị màu đen phủ văn chỗ xâm nhiễm địa phương, chỗ kia xương cốt đều lâm vào hoàn toàn bất động bên trong. Thấy tình cảnh này, tư thần biết hắn đoán đúng. Mặc dù lay trời thái thản cự huyết hải cốt trải qua vạn năm mà bất hủ, nhưng hắn thân thể đã sớm mất đi hành động năng lực. Hắn lúc này sở dĩ còn có thể ra tay với tư thần, toàn bằng đạo kia huyết sắc chùm sáng điều khiển. Tư thần bàn đen cắt đứt cái này hải cốt cùng cái kia huyết sắc chùm sáng liên hệ, cự hình khô lâu hành động cũng nhận cực đại hạn chế. Lúc này, đạo kia ngăn cản tư thần cánh tay màng ánh sáng đã bị hắn hoàn toàn xé rách. Tư thần cùng cái kia huyết sắc chùm sáng ở giữa, lại không bất luận cái gì ngăn cách. Xuyên phá màng, muốn bắt đầu thấy máu. Tư thần cánh tay bỗng nhiên đâm ra, trực tiếp đâm vào đạo kia huyết sắc chùm sáng bên trong. Gần như chỉ là trong khoảnh khắc, phản phất lũ ống biển gầm đồng dạng ý thức dòng lũ liền xông về tư thần thức hải. Lúc này, tư thần cũng cuối cùng nhìn thấy bộ này chứa đựng tại cự huyết hải cốt bên trong nửa bước đế cấp công pháp, Hám Thiên Thái Thản Quyết. Thế nhưng, cùng Hám Thiên Thái Thản Quyết cùng nhau mà đến, còn có thuộc về một vị trí tôn cảnh ngũ trọng vô tận đoán niệm. Chương 301, nơi đây kết thúc, lên đường. Chương 301, nơi đây kết thúc, lên đường. Phái cảnh thiên địa trung tâm, cự huyết cái kia cao mấy chục mét cự hình thân thể trải rộng màu đen nhánh phù văn, đồng thời đã hoàn toàn bất động ngay tại chỗ. Mà liên tại cự huyết đầu vị trí, tư thần hai tay đâm thật sâu vào hắn trong hốc mắt đạo kia huyết sắc chùm sáng bên trong. Cũng là tại lúc này, cự huyết cái kia lắng động vạn năm lâu vô tận đoán niệm tính cả Hám Thiên Thái Thản Quyết cùng một chỗ tràn vào tư thần trong đầu. Ngay ra, tư thần phát ra một đạo thống khổ gào thét, răng càng là trong nháy mắt cắn chặt. Tu luyện mấy ngàn năm, bằng vào vô thượng chủng tộc thiên phú chế bá Trung Châu đại lục, vốn cho là mình liền xem như không sánh bằng, nhưng cũng sẽ không yếu hơn đối phương bên trên bao nhiêu. Nhưng bị cái kia tôn thần bí đại đế lật tay mà diệt. Ở trong đó cự huyết chênh lệch cảm giác cùng nồng đậm không cam lòng gần như muốn đột phá chân trời. Một cỗ oán niệm không ngừng đánh thẳng vào tư thần trong đầu, nguồn gốc từ trí tôn ý thức gần như muốn đem hắn linh hồn xé rách. Mà cũng chính là dưới loại tình huống này, tư thần còn cần phân ra tâm tư đi bận tâm cái kia đầy đủ chân quý nửa bước đế cấp công pháp. Nếu không một khi công pháp có chút mất đi, cái kia đều sẽ là một bút cực đại tổn thất. Không hoàn chỉnh nửa bước đế cấp công pháp thậm chí không cách nào cùng thánh cấp thượng phẩm công pháp so sánh. Có thể nói, lúc này tư thần linh hồn cùng tâm trí đều tại chịu đựng không có gì sánh kịp ma luyện. Toái cảnh thiên địa bên trong, lúc này Quan Vô cùng Thiết Ngưu đã sớm lâm vào hoàn toàn trạng thái đờ đẫn. Cảm thụ được cự huyết cái kia cao mấy chục mét thân thể, còn có hắn cái kia khủng bố tới cực điểm lực lượng, lại nhìn xem cự huyết cái kia bởi vì tư thần lực lượng mà hoàn toàn bất động thân thể. Còn có cự huyết đầu vị trí đem hai tay đâm vào cự huyết trong hốc mắt tư thần, hai người chỉ cảm thấy thế giới quan đều có chút lắc lư. Nguyên lai một thương vung mạnh lật trí tôn hải cốt còn chưa tới phần cuối, còn có càng quá đáng. Lúc nào, thánh nhân cảnh nhị trọng có thể cùng trí tôn cảnh cứng đối cứng. Đây chính là trí tôn a. Toàn bộ Trung Châu đại lục đều không có bao nhiêu. Liền xem như đã chết đi rất lâu, thế nhưng nó hài cốt cùng với oán niệm ẩn chứa lực lượng vẫn cứ không phải thánh nhân có thể người giả bị đụng. Nhưng bây giờ hắn lại chân thực cắm ở tư thần trong tay. Thời gian một chút xíu chuyển rời, cự huyết thi hải bên trên đen nhánh phủ văn từ đầu đến cuối đang không ngừng lóe ra, mà tư thần mặt ngoài thân thể cũng bao trùm lên một tầng hào quang màu vàng kim nhạt. Đó là tư thần thần hồn lực lượng cụ tượng hóa. Mèo. Nhàn nhạt kim quang bên trong, một đạo mèo con gọi tiếng tại trong yên tĩnh vang lên, đồng thời tư thần bả vai cũng xuất hiện một cái trán sinh mắt dọc, màu lông trắng như tuyết mèo con. Hoang cổ tứ đại hung thú đứng đầu tự do. Phía trước, tư thần dung hợp tự do thần hồn mạnh mẽ, nó cũng đem tư thần thần hồn cường độ tăng lên tới một loại vô cùng kinh khủng trình độ. Mà bây giờ, tự do thần hồn mạnh mẽ lại một lần nữa là tư thần cung cấp trợ giúp cực lớn. Hai tôn trí tôn cảnh linh hồn đụng nhau, cuối cùng vẫn là lấy tự do thắng được là kết cục. Cùng lúc đó, tư thần trong đầu triệt để hiện ra Hám Thiên Thái Thản Quyết toàn bộ nội dung. Ở Trung Châu đại lục cái nào đó trong không gian thần bí sinh hoạt một loại cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt sinh vật cường đại. Kỳ danh Lây Trời Thái Thản. Lây Trời Thái Thản ngoại hình cùng nhân tộc có chút tương tự, nhưng bọn hắn nhưng lại có mười mấy mét đến mấy chục mét cự hình thân thể. Mà cái chủng tộc này trí cường công pháp chính là Hám Thiên Thái Thản Quyết. Cái này đúng là một bộ chuyên tu nhục thân gần cốt nửa bước đế cấp công pháp rèn thể. Cùng bình thường công pháp so sánh, cao giai công pháp rèn thể cùng thần hồn công pháp muốn càng thêm khan hiếm, dù sao hai cái này tu luyện giả số lượng rất ít, tại toàn bộ Lăng Tiêu đại lục tu sĩ bên trong chỉ chiếm cứ một phần nhỏ. Nghĩ tới đây, tư thần cũng không nhịn được vô cùng kích động đứng lên. Chư thần hoàng hôn bàn đen xương thép có khả năng vì hắn thân thể cung cấp rộng lượng lực lượng cùng với năng lực phòng ngự, nếu như lại thêm Hám Thiên Thái Thản Quyết rèn luyện gân cốt cường độ, cái kia tư thần nhục thân lại đều sẽ đạt tới một loại sao mà trình độ khủng bố. Bao trùm tại cự huyết hải cốt bên trên màu đen phủ văn chậm rãi bay lên, giống như về tổ ong mật đồng dạng tràn vào tư thần trong thân thể. Chỉ là, mặc dù không có tư thần lực lượng giam cầm, nhưng cự huyết thân thể nhưng cũng không còn có hành động mảy may. Hắn vẫn như cũ cầm trong tay cự phủ, hiện ra trong tay cự phủ đổ xuống tư thế, thời gian cũng giống như tại lúc này hoàn toàn dừng lại. Mà đầu của hắn bên trong đạo huyết ánh sáng màu đoàn, giờ phút này cũng đã hoàn toàn biến mất, hóa thành một chút tia sáng tiến vào tư thần trong mi tâm. Không có cố kia bán niệm điều khiển, cố hải cốt này tự nhiên cũng liền chỉ là một bộ trí tôn cảnh hải cốt. Tại Quan Vô Cùng cùng Thiết Nhu nhìn kỹ, Tư Thần chậm chậm bay về phía cự khuyết trong tay cự phủ. Ngón tay của hắn điểm tại cự phủ lưới búa bên trên, một đạo vô hình thần hồn lực lượng cũng lập tức đem toàn bộ cự phủ hoàn toàn bao khỏa. Ngay sau đó, dài mấy chục thước cự phủ nhanh chóng thu nhỏ, đồng thời cuối cùng trở thành một thanh dài ước chừng 2 mét, thích hợp người bình thường sử dụng giữ tận thần binh. Làm xong tất cả những thứ này, Tư Thần từ không trung chậm rãi hạ xuống, đi thẳng tới Quan Vô Cùng cùng Thiết Nhu trước mặt. Nhìn xem ngơ ngác nhìn hắn thúc cháu hai người, Tư Thần giơ tay lên tại bọn họ trước mặt lung lay. Hồi thân á, phát cái gì ngốc đầu? Tiền bối. Thiết Nhu kinh ngạc nhìn Tư Thần. Suy tư sau một hồi lâu, hắn u u nói ra, ngươi cái này cũng quá mạnh. Tư Thần nhìn xem trước mặt cái này thân cao gần 2 mét tráng hán hiện ra dạng này một bộ đờ đẫn dáng dấp, cũng không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu. Cầm trong tay cự phủ ném cho Thiết Nhu, Tư Thần chỉ trong tay hắn không gian thần toa. Đi thôi, ngươi sẽ không còn muốn để ta đào ra một con đường a. Tiền bối. Theo bản năng mượn nhờ Tư Thần ném qua đến đồ vật, Thiết Nhu một mặt mê man nhìn xem Tư Thần. Hắn không hiểu Tư Thần vì sao lại tiện tay liền đem một thanh thánh cấp thượng phẩm thần binh ném cho hắn, là để hắn hỗ trợ cầm sao? Không quá giống a. Chẳng lẽ là tiện hắn? Còn có loại này chuyện tốt? Chẳng lẽ tiền bối thèm thân thể ta? Nếu thật là như vậy, vậy ta muốn hay không hy sinh một cái? Có thể ta đã có nương tử a. Trong lúc nhất thời, Thiết Nhu cũng chỉ là sững sờ đứng tại chỗ, đồng thời còn không quên sờ bắp đùi đồng dạng nuốt ve trong tay bữa. Tư Thần nguyên bản còn tại quét mắt toái cảnh thiên địa bên trong còn có hay không mặt khác có giá trị bảo vật, nhưng làm hắn thu hồi ánh mắt nhìn hướng Thiết Nhu thời điểm, hắn trực tiếp là tức giận cho Thiết Nhu một cái bạo lật. Ta nói, phát cái gì ngốc đầu? Tiền bối, ta có nương tử, thật không thể dùng loại kia phương thức. Nếu không, ta để cha ta dùng những bảo vật khác đổi với ngươi đi. Thiết Nhu vẻ mặt cầu xin nói. A, ý thức được Thiết Nhu đang suy nghĩ cái gì, Tư Thần con mắt cũng không nhịn được hơi hiếp. Thiết Nhu, ngươi nhìn ca ca ngươi rất giống như là loại kia thích nam nhân người sao? Ngậy. Thiết Nhu gãi đầu một cái. Vậy ngươi vì cái gì đem cái này búa ném cho ta? Không muốn tính toán, còn cho ta. Tư Thần thuận thế liền muốn đi đoạt Thiết Nhu trong tay búa. Thiết Nhu thì là xít sao ôm lấy trong tay búa, không ngừng mà lung lay đầu to. Không được. Ta muốn. Ta muốn. Tiền bối ta muốn. Ta sử dụng. Ngươi biến thái a ngươi. Tư Thần trực tiếp làm một chân đem Thiết Nhu đạp ra ngoài mấy chục mét. Một bên, Quan Vô Cùng một mặt vui mừng nhìn xem Tư Thần đối Thiết Nhu tiến hành thích giáo dục. Hắn không thể không thừa nhận, nhà hắn thánh tử kỳ ngộ quả thật rất mỹ tiên, lại có thể giao đến cường đại như vậy bằng hữu. Đồng thời hắn cũng muốn tốt, trở lại tông môn về sau, nhất định phải để cho nhà mình tông chủ chuẩn bị một phần phong phú đáp lễ. Tại Tư Thần đối Thiết Nhu tiến hành một phen giáo dục về sau, tài hoa xuất chúng Thiết Nhu ôm ấp tự phủ, dùng trong tay không gian sâu toa mở ra một đầu thông hướng ngoại giới thông đạo. Bất quá, liền tại sắp rời đi toái cảnh tiên địa thời điểm, Tư Thần lại bỗng nhiên lại chạy hướng về phía cự khuyết hải cốt. Đồng thời tại Quan Vô Cùng cùng Thiết Nhu cái kia ánh mắt kinh hãi bên trong, Tư Thần trực tiếp đem cự khuyết cái kia cao mấy chục mét hải cốt thu vào hệ thống không gian bên trong. Chí tôn cảnh hải cốt ta, lấy ra rèn đúc thần binh đều là cực kỳ cường đại tài liệu. Kèm theo toái cảnh thiên địa cái kia vô số trong vết nước không gian thông đạo chậm rãi biến mất, Tư Thần ba người cũng đi tới toái cảnh thiên địa bên ngoài. Quay đầu nhìn hướng vẫn tiên hồn trùng khu vực trung tâm, Tư Thần cũng không định lại có bất kỳ dừng lại gì. Tại toái cảnh thiên địa chậm trễ một chút thời gian về sau, Tư Thần nhất định phải đi cùng Lạc Chi Nhu hội họp. Mà Thiết Nhu bên này, Quan Vô Cùng đã lấy ra hồn trùng chiếu lệnh. Hắn đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, nhất định phải chuẩn bị rời đi, nếu không sẽ chỉ kéo Tư Thần cùng Thiết Nhu chân sau. May mắn phía trước được đến một cái thánh cấp hạ phẩm thần binh, cũng là không tính là không công mà lui. Đến mức Thiết Nhu, hắn thì là đi thẳng tới Tư Thần bên cạnh. Tiền bối, để ta cùng ngươi đồng hành có thể chứ? Ta sẽ tận ta lực lượng lớn nhất giúp ngươi. Tư Thần nhìn xem Thiết Nhu cái kia chân thành tha thiết con mắt, khẽ gật đầu một cái. Xuất phát. Chương 302, hồn mộ trung tâm, báo động trước. Chương 302, hồn mộ trung tâm, báo động trước. Đưa mắt nhìn Quan Vô Cùng thân ảnh biến mất tại trước mặt, Tư Thần cùng Thiết Nhu toàn lực hướng về Vẫn Tiên Hồn Trùng khu vực trung tâm tiến đến. Trước sau gặp phải Cung Vô Cùng Thiết Nhu hai nhóm người, tại tăng thêm phái cảnh thiên địa bên trong lãng phí rất nhiều thời gian, Tư Thần nhất định phải nhanh tìm tới Lạc Chi Nhu. Nếu không một khi nàng gặp cái gì nguy hiểm, Tư Thần thật muốn hối hận cả đời. Không giới hạn đen nhánh trong chiến trường, Tư Thần cùng Thiết Nhu hóa thành hai đạo lưu quang, thật nhanh hướng về phía trước phi nhanh. Trên bầu trời mây đen vẫn như cũ mờ mịt không tiêu tan, đồng thời càng đến gần Vẫn Tiên Hồn Trùng khu vực trung tâm, trên bầu trời lóe lên cự thần hư ảnh thì càng dày đặc. Bất quá để Tư Thần cảm giác bất đắc dĩ là, chính mình đoạn đường này chạy đến, vẫn không có gặp phải một kiện thích hợp bản thân thần binh. Chuẩn bị cho Lạc Chi Nhu trường kiếm loại thần binh đã một năm lớn, phẩm giai cũng từ thánh cấp hạ phẩm đến thánh cấp thượng phẩm không giống nhau. Thậm chí còn từ toái cảnh thiên địa bên trong cho Thiết Nhu tìm một cái thánh cấp thượng phẩm cự phủ. Có thể là chính Tư Thần, thế mà thật cái gì cũng không có gặp phải. Không cần nói thông thiên kiến một trường thương loại này trọng thương, mà khác cán dài loại thần binh đều không có nhìn thấy đồng dạng. Nếu như không phải nửa bước đế cấp hám thiên thái thản quyết, Tư Thần thật muốn cảm thấy chính mình có phải hay không suy thần phụ thể. Chỉ bất quá, tuy nói Tư Thần cũng không có được đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng thần binh, thế nhưng trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một cỗ cảm giác rất là kỳ dị, tựa như là một loại nào đó triệu hoán đồng dạng. Từ Tư Thần mới vừa tiến vào Vẫn Tiên Hồn Trùng bắt đầu, loại này cảm giác liền xuất hiện. Đồng thời theo Tư Thần dần dần thâm nhập Vẫn Tiên Hồn Trùng, cỗ này cảm giác cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Vẫn Tiên Hồn Trùng trung tâm có cái gì quỷ dị tồn tại sao? Nhìn hướng bên cạnh tận lực đuổi theo tốc độ của hắn Thiên Nhu, Tư Thần hồ nghi hỏi, Thiên Nhu, ngươi có hay không một loại cảm giác, tựa như là hồn mộ trung tâm có thứ gì tại triệu hoán ngươi? Ân. Nghe đến Tư Thần lời nói, Thiết Nhu cũng là sững sờ. Bất quá hắn cẩn thận cảm giác một phen về sau, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Tiền bối, ta không có loại này cảm giác a, làm sao vậy? Nghe đến Thiết Nưu trả lời, Tư Thần liền biết, loại này cảm giác có lẽ cũng chỉ giới hạn tại chính hắn. Trong lúc nhất thời, Tư Thần đối với Vẫn Tiên Hồn Chủng Trung Tâm cũng càng thêm tò mò. Hướng về Vẫn Tiên Hồn Chủng Trung Tâm tiến đến đồng thời, Tư Thần cũng không nhịn được tò mò hỏi Thiết Nưu, vì cái gì hắn cái này Trùng Châu Đại Lục Thánh Tử sẽ đi đến Đông Vực Vạn Vật Giới? Hơn nữa còn cùng một cái không có chút nào tu vi cô gái bình thường thành hôn. Bị Tư Thần hỏi cái này, Thiết Nưu cảm xúc cũng trầm thấp mấy phần. Hắn trầm giọng nói, nương ta tại sinh ra ta thời điểm liền qua đời, cha ta cũng không có lại cưới cái khác nữ tử, cho nên cha ta cũng chỉ có ta một cái nhi tử. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như ta chết rồi, chúng ta mạch này cũng đem triệt để đoạn tuyệt, không người kế tụ. Ta thánh tử vị trí, tương lai cha ta vị trí tông chủ, đều sẽ trở thành bọn họ vật trong bàn tay. Cho nên tại cha ta chuẩn bị cho ta đột phá Hỗn Nguyên Thánh Nhân điều kiện tất yếu lúc, một trang nhằm vào ta ám sát cũng theo đó mà đến rồi. May mắn, ta liều chết trốn xa vạn dặm trốn khỏi ám sát, bất quá nhưng cũng nhận cực nặng thương thế, tu vi trên diện rộng lui lại. Mà liền tại ta gần như không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu mặc người chém giết thời điểm, phu nhân ta cứu ta. Đến mức chuyện sau đó, tiền bối ngươi cũng đã đoán được. Ta cùng phu nhân thành hôn, đồng thời về tới Thiên Hồn Giới, giết tất cả lòng mang ác ý người. Nghe lấy Thiết Nưu giải thích, Tư Thần ánh mắt nhìn về phía hắn cũng không nhịn được có chút đặc sắc. Khá lắm, ôn nào nửa ngày ngươi cái này tinh khiết thiên mệnh chi tử mô bản a. Chiến thần trở về. Thiên mệnh chi tử. Thiết Nưu ôm trong ngực cự phủ, một mặt sinh không thể luyến chép miệng. Cùng tiền bối so, ta đây coi là cái giám thiên mệnh chi tử, nhiều lắm là xem như là cái bình quân trình độ đi. Tư Thần bước cằm, cẩn thận suy tư một phen Thiết Nưu lời nói, cuối cùng hắn rất là xác định nhẹ gật đầu. Ta đoán chừng ta hẳn là thiên mệnh gia. Thiên Nưu. Tư Thần cùng Thiết Nưu cứ như vậy một bên đi đường một bên câu có câu không tán gẫu, đồng thời bọn họ cũng tại thật nhanh tiếp cận cái này Vẫn Tiên Hồn Chủng khu vực trung tâm. Ước chừng 3 ngày sau đó, Tư Thần có khả năng rõ ràng cảm giác được, tồn tại ở quanh thân uy áp đã bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng mạnh. Cho tới bây giờ nơi này, độ kiếp cảnh thất trọng Thiết Nưu thậm chí cần vận dụng linh lực trong cơ thể mới có thể chống cự cỗ uy áp này. Mà Tư Thần trong lòng cố kia cảm giác kỳ dị cũng càng ngày càng rõ ràng. Vẫn Tiên Hồn Chủng trung tâm, nguyên bản bằng phẳng đen nhánh trong chiến trường thế mà bắt đầu xuất hiện từng tòa cao ngất sơn nhạc, các loại kỳ lạ địa thế cũng bắt đầu xuất hiện. Tại những này trên núi lớn, các loại không hoàn chỉnh thần binh lộn xộn cắm ở từng cái địa phương, hướng thế nhân tỏ rõ lấy đã từng trận đại chiến kia mãnh liệt. Bất quá những này thần binh bên trong cũng là không thiếu một chút hoàn hảo thần binh. Chỉ bất quá phẩm giai quá thấp, Tư Thần cùng Thiết Nưu cũng không có vì đó dừng lại cần phải. Ông. Đột nhiên, Tư Thần cùng Thiết Nưu thân thể đồng thời một trận. Nhìn hướng lẫn nhau, Tư Thần cùng Thiết Nưu đều biết rõ, cỗ này không gian ba động bắt nguồn từ phía dưới cái nào đó cao dài thần binh. Phía trước dù sao đã đụng phải rất nhiều lần, Tư Thần cùng Thiết Nưu lúc này chỉ cần tiến vào bên trong vùng không gian kia, đồng thời đem cầm trong tay thần binh linh thể giết chết, liền có thể được đến trong tay hắn cao dài thần binh. Mà còn nơi này chính là Vẫn Tiên Hồn Chủng khu vực trung tâm, cái này thần binh chú định muốn so vào ngoại phẩm giai càng cao. Bất quá, liền tại Tư Thần cùng Thiết Nưu hướng về bên kia bay đi, chuẩn bị nhìn bên trong vùng không gian kia ẩn chứa một kiện cái dạng gì thần binh lúc, mấy đạo mãnh liệt âm thanh xé gió lại tại tai của bọn hắn một bên vang lên. Tư Thần thân hình dừng lại, lập tức hướng về trên bầu trời nhìn. Ngay sau đó, ba đạo mặc áo trắng thân ảnh xuất hiện ở Tư Thần cùng Thiết Nưu trong tầm mắt. Hai cái độ kiếp cảnh lục trọng, một cái độ kiếp cảnh thất trọng. Ba người tu vi cũng không có gây nên Tư Thần quá nhiều chú ý, Tư Thần chú ý nhất là bọn họ chạy tới phương hướng. Cùng Tư Thần cùng Thiết Nưu tiến lên phương hướng hoàn toàn ngược lại, ba người này lại là từ Vẫn Tiên Hồn Chủng khu vực trung tâm chạy nhanh đến. Phát giác được một màn này, Tư Thần hướng về ba người chậm rãi giơ tay lên. Liên tại ba người kia liếc mắt phía dưới Tư Thần hai người, đồng thời chuẩn bị từ hai người một bên trực tiếp xẹt qua thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình lại ngăn tại mặt của bọn họ phía trước. Ba người thân hình bỗng nhiên dừng lại, đầy mặt đề phòng nhìn về phía Tư Thần bên này. Không biết các hạ vì sao ngăn lại chúng ta? Chúng ta đã dựa theo các ngươi nói tới rời đi đoạn hồn sơn mạch. Chẳng lẽ liền cái này khu vực bên ngoài cũng muốn phong tỏa sao? Ân. Tư Thần lông mày khẽ động, nhìn hướng ba người ánh mắt bên trong cũng nhiều thêm mấy phần dò xét. Thân thể chậm rãi lên cao, Tư Thần đi tới ba người trước mặt rất là khách khí hỏi, ba vị đạo hữu, chúng ta là vừa bạn đi tới cái này một bên, đối hồn mộ trung tâm tình huống cũng không phải là hiểu rất rõ. Dám hỏi, ba vị vì sao lại từ hồn mộ trung tâm đi ra? Nghe đến Tư Thần lời nói, cảm thụ được trên người hắn cái kia dọa người thánh nhân uy áp, ba người trên mặt cũng nhiều thêm mấy phần thụ sủng được kinh thần sắc. Chính giữa người kia vội vàng xua tay, thánh nhân khách khí. Dám hỏi thánh nhân đến từ phương nào giới vực? Tư Thần nhíu nhíu mày, không biết hắn vì cái gì muốn hỏi như vậy. Nhưng hắn vẫn là nói, đâu vực vô danh giới vực mà thôi. Nếu là như vậy, thánh nhân hay là không nên tới gần hồn mộ khối này khu vực trung tâm tương đối tốt. Nói đến đây, mặt của người kia bên trên cũng tràn đầy oán giận thần sắc. Nghe nói là bên này xuất hiện cái gì khó lường bí bảo. Lấy Thiên Tàn Giới Vương đẳng cầm đầu Trung Châu chư vị thánh nhân thế mà kết hợp phong tỏa toàn bộ Đoạn Hồn Sơn Cốc. Ân. Nghe đến đó, Tư Thần ánh mắt cũng là khẽ động. Đoạn Hồn Sơn Cốc, Tư Thần từng nghe Thần Toán Tử từng nói tới. Toàn bộ Vẫn Tiên Hồn Chủng khu vực trung tâm, lấy trung tâm nhất chỗ kia vô tận thâm viên làm trung tâm, xung quanh còn phân bố 4 cái cỡ lớn bí cảnh. Tại kỳ trước Vẫn Tiên Hồn Chủng mở ra thời điểm, cái này 4 cái bí cảnh bên trong đều từng sản xuất qua phẩm giai cực cao cường đại thần binh. Mà Đoạn Hồn Sơn Cốc chính là nằm ở vô tận thâm viên phía nam chỗ kia cỡ lớn bí cảnh. Đến tột cùng là dạng gì bí bảo? Thế mà để Vương Đằng rất nhiều thánh nhân liên hợp lại phong tỏa toàn bộ Đoạn Hồn Sơn Cốc. Tựa hồ là đối Vương Đằng đám người hành động cực kỳ bất mãn, người kia lại tiếp tục nói, bên này phong tỏa cực kỳ nghiêm mật, vượt qua số lượng một bàn tay thánh nhân canh giữ ở đoạn hồn sơn cốc từng cái khu vực. Nhìn bộ dáng kia, hiểu rõ còn biết là xuất hiện cường đại bí bảo, không hiểu rõ còn tưởng rằng bọn họ là tại trông coi bên trong người nào đây. Tư thần,